Chương 144, trong đêm khuya cãi lộn. Chương 144, trong đêm khuya cãi lộn. Đình Chí Hoa nhíu mày nhìn qua Hùng Đại Mụ, lóe lên từ ánh mắt một tia nghi hoặc, đại khái là không biết rõ vì cái gì Hùng Đại Mụ mới nhắc lên tin tức trọng yếu như vậy. Cái kia hai ngày ban đêm, ngươi nói cụ thể một điểm. Đình Chí Hoa hỏi. Hôm trước cùng hôm qua, buổi tối hôm nay đâu? Có cái gì động tĩnh? Hùng Đại Mụ lắc đầu, nói, không có, buổi tối hôm nay đặc biệt yên tĩnh, ta đoán chừng chính là buổi tối hôm nay bị người giết chết, đúng không? Cảnh sát đồng chí. Đình Chí Hoa ngữ khí trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, chớ đoán mò, tình huống cụ thể cần điều tra mới có thể xác định. Ngươi nghe tới tiếng cãi vã lúc, có chú ý đến hay không cái khác tình huống dị thường? Cãi lộn tiếp tục bao lâu? Đình Chí Hoa truy vấn. Hùng Đại Mụ tiến đến Đình Chí Hoa bên hai, thần bí thấp giọng nói, hai ngày trước đều là ban đêm 7-8 giờ khoảng chừng, ở Mỹ 1 giờ đâu. Còn nghe thấy quảng đồ vật thanh âm, nguyên bản ta muốn đi xem xảy ra chuyện gì, bất quá nghĩ đến Hà Quế Phân bình thường bộ kia quỷ bộ dáng, ta mới lười nhắc quảng. Vậy ngươi có nghe hay không đến tại lăn tăn cái gì? Hùng Đại Mụ nháy nháy con mắt, ngẹo đầu hồi ức trong chốc lát, ngay sau đó lắc đầu nói, nghe được không rõ ràng lắm, bất quá có thể mơ hồ nghe thấy cái gì kỹ nữ lừa đảo đồ đê tiện cái gì từ, là một cái nam nhân nói, Hà Quế Phân thanh âm cũng không cam chịu yếu thế, hai người lẫn nhau chửi giỏi lắm kịch liệt nha. Vậy ngươi nghe thấy Hà Quế Phân nói gì không? Đinh Chí Hoa truy vấn. Nàng giống như nói cái gì ngươi cũng không phải đồ tốt, đừng cho là ta không biết ngươi sự tình cụ thể cũng nghe không rõ, dù sao làm cho túi bụi. Hùng Đại Mụ thở dài, nói, liền hai người bọn họ tại cái lộn, ngươi còn nghe thấy có người khác thanh âm sao? Con gái nàng đâu? Ngươi nói Hạ Vân a? Hùng Đại Mụ nghĩ nghĩ, nói, hôm trước không nghe thấy nàng thanh âm, nhưng là hôm qua ta giống như nghe thấy nàng cũng tại, giúp đỡ mẹ của nàng cùng nam nhân kia ở Mỹ đâu. Đinh Chí Hoa liếc mắt nhìn Hùng Đại Mụ cùng Hà Quế Phân hai nhà phòng ở giữa khoảng cách, từ phòng ốc ngoại bộ xem chừng hai nhà trong phòng cách cục, có thể thấy được nơi này phòng ốc kết cấu, bức tường khá mỏng, cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Hùng Đại Mụ thuận Đinh Chí Hoa ánh mắt nhìn lại, phát hiện hắn ngay tại quan sát hai nhà phòng ốc, đội bằng nói, hai chúng ta nhà cách rất gần, nếu là mở ra cửa sổ, liền có thể thông qua kia phiến cửa sổ nghe tới sắt vách động tĩnh. Đinh Chí Hoa chỉ Hà Quế Phân nhà phòng ngủ kia phiến nửa mở cửa sổ, hỏi, cái này cửa sổ đối nhà ngươi cái nào gian phòng? Ngươi có thể xác định tiếng cãi vã là từ kia phiến cửa sổ truyền đến sao? Hùng Đại Mụ gật gật đầu, chỉ hướng phòng ngủ mình cửa sổ, đúng lấy nhà ta phòng ngủ, ta phi thường xác định thanh âm chính là từ kia truyền đến. Hà Quế Phân là chết tại phòng ngủ của mình bên trong, mà cái kia cửa sổ phòng ngủ vừa vặn đối Hùng Đại Mụ cửa sổ. Đinh Chí Hoa quan sát một chút hai cái phòng ngủ ở giữa vị trí, nếu là đứng tại Hùng Đại Mụ phòng ngủ phía trước cửa sổ, thậm chí có thể trông thấy Hà Quế Phân phòng ngủ một góc, bất quá Hà Quế Phân phòng ngủ màn cửa luôn luôn lôi kéo, cho nên Hùng Đại Mụ là không có cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Về phần Hà Quế Phân nữ nhi Hạ Vân gian phòng thì ở vào khác một bên, cùng Hùng Đại Mụ nhà cũng không trực tiếp tương đối, bởi vậy Hùng Đại Mụ là không cách nào nghe tới Hạ Vân gian phòng thanh âm. Đối Hà Quế Phân hiểu rõ đến không sai biệt lắm, lúc này Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch Khang Thành cũng lần lượt đuổi tới hiện trường, đám người cùng đi tiến hiện trường phát hiện án chuẩn bị tiến hành điều tra. Tháng 6 mưa dầm quý dính đến người hốt hoảng, Hà Quế Phân trong nhà không khí càng là ngột ngạt. Ở bức trên vách tường mơ hồ có thể thấy được pha tạp nước đọng, trên sàn nhà cũng có chút hứa nước đọng, toàn bộ trong phòng tràn ngập cổ quái mùi nấm mốc, lại hỗn hợp có thi thể mục nát mùi, tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được nhíu mày nín hơi, không dám dùng sức hô hấp, một khi hút mạnh một thanh, kia cổ hỗn hợp có mùi nấm mốc cùng mùi hôi khí tức liền sẽ bay thẳng xoắn mũi, khiến người buồn nôn. Tử Lăng, có thể đi vào sao? Khang Thành giơ máy ảnh, trái cổ giật giật, sắc mặt có chút khó coi, cảm giác hắn sắp không nhịn nổi liền muốn phun ra. Hồ Tử Lăng ngồi xổm ở cổng đổi giày bộ, cũng không ngẩng đầu lên, trước đập mặt đất. Chu Trạch cùng Hồ Tử Lăng dẫm lên thăm dò bàn đạp tiến vào trong phòng, quan sát đến vách tường cùng sàn nhà chi tiết, phát hiện từ phòng khách vách tường đến trên mặt bàn đều mấy chỗ rõ ràng máu vân tay, chỉ bất quá biên giới mơ hồ, giống như là mang mỏng găng tay người vội vàng lưu lại. Chu Trạch thuận Hà Quế Phân cửa phòng ngủ khung nhìn vào bên trong, phát hiện chốt cửa trên có hư hao vết tích, tựa hồ từng bị bạo lực bặm mẹo. Theo lý mà nói, hung thủ nếu như có thể thuận lợi tiến vào Hà Quế Phân nhà, như thế nào lại đi phá hư cửa phòng ngủ nắm tay đâu? Chẳng lẽ là hung thủ sát hại Hà Quế Phân là tạm thời khởi ý? Hai người phát sinh tranh chấp, Hà Quế Phân chạy trốn tới trong phòng ngủ khóa trái cửa, hung thủ dưới tình thế cấp bách mới cưỡng ép phá hư. Bất quá Chu Trạch cũng không cho rằng là dạng này, bởi vì hung thủ mang theo găng tay tiến vào, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chu Trạch ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét chốt cửa chung quanh vết tích, cùng trên ván cửa vết cắt, phát hiện trên ván cửa có một chút dấu chân sâu cạn không đồng nhất, hiển nhiên là hung thủ tại trong lúc tình thế cấp bách nhiều lần dùng sức đá đạp bố trí. Chốt cửa phụ cận vết cắt cũng cho thấy hung thủ tại bạo lực phá hư, xem ra Hà Quế Phân từng ý đồ ngăn cản hung thủ xâm nhập. Chu Trạch dùng máy ảnh dần dần chụp được những chi tiết này, trong lòng âm thầm phỏng đoán, trận này án mưu sát có lẽ cũng không phải là kích tình giết người, mà là trải qua tỉ mỉ chủ tính dự mưu phạm tội. Phòng ngủ chính cửa sổ là mở ra, gió nhấc lên phai màu màn cửa, đảo qua trên giường thi thể. Hà Quế Phân ngửa mặt nằm, đệm chăn loạn xạ đắp lên trên người nàng, nhưng là cũng không có che lại mặt của nàng, tấm kia trắng bệnh khủng bố mặt, con mắt hiện lồi ra trạng, trừng to lớn, vẻ mặt bất khả tư nghị ngưng kết tại một khắc cuối cùng. Người chết người mặc màu lam nhạt váy ngủ, chỗ ngực vải vóc đã bị xé thành mảnh nhỏ. Từ mảnh vỡ chỗ động khẩu có thể trông thấy có một vết đâm sâu đến mức lộ xương, cái khác vị trí lộ ra mười mấy đạo giao thoa vết đao. Hồ Tử Lăng dùng cái kẹp đẩy ra ngưng kết vết máu, vết thương hiện hình thoi, sáng tạo duyên trình tề, sáng tạo bích bóng loáng, đơn lưới đao sắc bén, lưới đao rộng 3 cm khoảng chừng, hẳn là dao găm. Nàng lại đến, hết thảy 7 đao, tập trung ở trái tim trung quanh, có một đao đâm xuyên tả tâm thất, đao này là vết thương chí mạng. Hung thủ cảm xúc rất kích động. Đinh Chí Hoa sờ lên cằm, nói, phổ thông báo thủ sẽ không đâm nhiều như vậy đâu. Hồ Tử Lăng gật đầu, cầm lấy người chết hai tay cẩn thận xem xét, phát hiện móng tay bên trong có lưu lại vết máu cùng làn da bộ phận, mừng rỡ nói, móng tay bên trong có làn da bộ phận, hẳn là phản kháng lúc bắt. Vậy quá tốt. Đinh Chí Hoa nói, tranh thủ thời gian rút ra DNA, so sánh kho số liệu, có lẽ có thể tìm tới hung thủ manh mối. Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch cùng nhau lật qua lật lại thi thể, phát hiện phía sau công thi ban hiện ra ám tử hồng sắc, nén sau không phai màu. Hồ Tử Lăng giơ tay lên biểu nhìn đồng hồ, trước mắt là 2015 năm ngày 5 tháng 6 muộn 11 giờ rưỡi, thi thể cứng nhắc trình độ cho thấy tử vong thời gian tại 24 giờ khoảng chừng. Chương 145, điều tra án mạng hiện trường. Chương 145, điều tra án mạng hiện trường. Hồ Tử Lăng nói, thi ban đã cố định, tử vong thời gian vượt qua 24 giờ, mấy ngày nay nhiệt độ tương đối cao, kết hợp nhiệt độ trong phòng 28 sơ bộ phỏng đoán tử vong thời gian tại ngày 4 tháng 6 8 giờ đêm đến 10 giờ ở giữa. Phòng ngủ phụ cửa bị Khang Thành nhẹ nhàng đẩy ra, mùi máu tươi càng đậm. 15 tuổi Hạ Vân quận tại trên sàn nhà, đồng phục và áo trước có hai nơi vết đao, bụng bên trái vết thương khá đông, vai phải sâu đạt 3 cm. Hồ Tử Lăng cẩn thận kiểm tra Lâm Tiểu Mãn vết thương, phát hiện vết đao sâu cạn không đồng nhất, hiển nhiên hung thủ hạ thủ lúc tâm tình chập chờn cực lớn. Vết đao cơ hồ xuyên qua toàn bộ phần bụng, ngực phải miệng vết thương thì tương đối kém cỏi, vết máu đã khô cạn, ngưng kết thành màu đen, chân chính chí mạng chính là trên cổ dấu tay. Hồ Tử Lăng nâng lên nữ hải cái cằm, lòng bàn tay theo qua màu xanh tím ưu ban, móng tay vết hằn hiện hình cung, ngón cái phía trên trái cổ, bốn ngón tay tại bên gáy, hung thủ là tay phải thi bạo. Chu Trạch ở một bên nhẹ giọng phân tích nói, hung thủ tại người bị hại phần cổ thực hiện lực lượng khổng lồ, cấp tốc gây nên nó tử vong. Cái này cùng Hà Quế phân vết thương chí mạng tình huống khác biệt, cho thấy hung thủ đối khác biệt người bị hại áp dụng khác biệt gây án thủ pháp. Đại khái là bởi vì tiểu nữ hải khí lực nhỏ, năng lực phản kháng yếu kém, hung thủ lại càng dễ khống chế. Hồ Tử Lăng lật ra nữ hải mí mắt, giác mạc đã trúng độ và đủ, tử vong thời gian cùng Hà Quế phân không sai biệt lắm, nhưng sau khi chết bị di độc qua. Nàng chỉ trên sàn nhà kéo sát vết máu, nhìn nơi này, từ bàn đọc sách đến góc tường, có thỉnh thoảng giọt máu, nàng hẳn là trước bị đâm tổn thương, dãy rủa lấy leo đến nơi này, sau đó bị bóp chết. Vết đao cùng mẫu thân chính là cùng một thanh hung khí sao? Đinh Chí Hoa hỏi. Hồ Tử Lăng dùng thước đo so sánh hai nơi vết thương, độ rộng vết thương và hình dạng góc vết thương đều hẳn là cùng một thanh dao găm. Nàng đột nhiên dừng lại, xích lại gần nữ hải vai phải vết thương, nhưng đao này góc độ. Chu Trạch cũng đưa tay qua tay lấy, phân tích nói, Hà Quế phân vết thương trên người là từ trên hướng xuống đâm, phù hợp hung thủ đứng lúc thi lực phương hướng. Hạ Vân trên thân những này đâm sáng tạo là từ dưới đi lên trọn, giống như là nàng nửa ngồi lấy lúc bị đâm. Nàng lúc ấy khả năng tại tránh. Khang Thành xen vào nói, Hồ Tử Lăng gật đầu, cái kẹp nhọn bước lên nữ hải đồng phục bên trên sợi, nơi này có ma sát vết tích, hẳn là nàng nuốt ở bàn đọc sách dưới đáy, hung thủ xoay người đâm. Nàng lại lật mở nữ hải tay trái, trong lòng bàn tay nắm chặt nửa viên cúc áo, nhựa chất liệu, có danh xoắn, phổ biến tại nam sĩ áo sơ mi. Chu Trạch đem nữ hải trong tay cúc áo đặt ở vật chứng trong túi, trầm giọng nói, đây khả năng là hung thủ quần áo bên trên, có lẽ có thể truy tung đến thân phận của hắn. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên lốp ba lốp bốp thanh âm, nguyên lai là giọt mưa rơi vào lưới bảo vệ bên trên, nước mưa thuận bệ cửa sổ trượt xuống, trong phòng không khí càng thêm ngột ngạt. Mưa bụi bên trong, coi cảnh sát vụ vụ âm thanh một mực kéo dài, xuyên thấu nặng nề màn mưa, lộ ra phá lệ chói tai. Tiếng mưa rơi che giấu trong phòng yên tĩnh, Đinh Chí Hoa nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, nước mưa cọ rửa bệ cửa sổ, mơ hồ ánh mắt. Vùng này đột nhiên giống như chết yên tĩnh, tiếng mưa rơi càng thêm gấp rút, ngoài cửa sổ cây ngô đồng, trên phiến lá giọt nước lăn xuống đến, tại pha lê bên trên vạch ra một đạo vết máu mưa nước. Đinh Chí Hoa vội vàng gọi tới tường rào phụ cận, la lớn, nước mưa sẽ phá hư hiện trường vết tích, nhất định phải nhanh hoàn thành lấy chứng. Ngoài phòng đám cảnh sát cấp tốc dùng vải tợ lạt tiệp bao trùm mấu chốt khu vực, Đinh Chí Hoa chỉ huy đám người phân công hợp tác, chụp ảnh, lấy mẫu, ghi chép, cùng đột nhiên xuất hiện mưa to rành rật từng giây. Cũng may tối thiểu nhất tại mấu chốt chứng cứ đã thích đáng bảo hộ, nước mưa chưa thể tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tỷ như trên tường rào tìm tới nghi là hung thủ dấu giày, bùn đất hàng mẫu cũng thu thập hoàn tất. Nước mưa dù gấp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn xông hủy vết tích, nhỏ bé vết máu cùng vân tay vẫn có thể thấy rõ ràng. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm dấu giày, nước mưa tại nó biên giới hình thành nhỏ bé giọt nước, cẩn thận quan sát sau, hắn phát hiện dấu giày đường vân sâu cạn không đồng nhất, phỏng đoán hung thủ tại chạy trốn lúc bước chân gấp rút, trong đất bùn sen lẫn bụi có cũng vì truy tung cung cấp manh mối. Đinh Chí Hoa ngồi xổm người xuống, dùng kính lúp cẩn thận xem xét dấu giày, nhẹ nói, ta vừa mới nhìn một chút bốn phía, phụ cận có rất nhiều bụi cỏ cùng vũng bùn đường nhỏ, cỏ này mảnh có thể là đến từ phụ cận bụi cỏ, hung thủ rất có thể là từ nơi đó đi tới Hà Quế phân trong nhà. Đinh Chí Hoa ngẩng đầu chỉ hướng cách đó không xa một mảnh bãi cỏ, chúng ta hẳn là tới đó thử xem. Rút ra trong bụi cỏ thực vật hàng mẫu, cùng dấu giày bên trong bụi cỏ tiến hành so sánh. Đinh Chí Hoa vừa nói, một bên cấp tốc mặc vào áo mưa, dẫn đầu mấy tên nhân viên cảnh sát đội mưa tiến về kia phiến bụi cỏ. Trong phòng Hồ Tử Lăng đối thi biểu sơ kiểm đã hoàn thành, nàng lấy xuống găng tay, tại bảng ghi chép bên trên vẽ xuống hai cái vết thương sơ đồ. Thế nào? Hung khí là cái gì? Chu Trạch tiến lên trước, hỏi. Hồ Tử Lăng chỉ sơ đồ bên trên hai cái giao lộ, nói, nơi này tia sáng không tốt lắm, ta phải đem thi thể trở về đi cẩn thận giải phẫu phân tích, nhưng sơ bộ phán đoán, hung khí có thể là đơn lưỡi đao đao cụ. Vết thương sâu lại chỉnh tề. Chu Trạch gật đầu, cao mày, đơn lưới đao đao cụ, phổ biến công cụ gây án, ta sẽ mau chóng loại bỏ xung quanh đao cụ tiêu thụ ghi chép. Ta có thể lại cho ngươi cung cấp một chút manh mối. Hồ Tử Lăng chỉ vào bản ghi chép bên trên chi tiết, tiếp tục nói, đây là đâm vào góc độ cùng chiều sâu, phỏng đoán hung thủ lực lượng khá lớn, lại có nhất định kỹ xảo, vết thương hình thái cho thấy hung thủ khả năng quen dùng tay phải, ám sát lúc động tác cấp tốc lại quả quyết. Còn có, nàng chỉ Hạ Vân bên gáy ứ ban, hung thủ ngón cái tay phải có vết chai, vết hẳn so cái khác bốn ngón tay sâu, có thể là trưởng kỳ nắm công cụ người, tỉ như lái xe, thợ máy. Chu Trạch cười cười, nói, đã ngươi cho ta cung cấp một chút manh mối, vậy ta cũng có thể chia sẻ một chút phát hiện. Căn cứ tình huống hiện trường, hoài nghi là người quen gây án, hiện trường không có rõ ràng cậy khóa vết tích, cửa sổ hoàn hảo, phỏng đoán hung thủ cùng Hà Quế Vân quen biết lại có thể tự do tiến vào trong nhà, đồng thời còn phát hiện đến từ người khác nhau viên vân tay cùng dấu chân, cũng rút ra một chút lông tóc cùng vết máu hàng mẫu. Chu Trạch dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá hiện trường đánh nhau vết tích rõ ràng, nói rõ người chết cùng hung thủ phát sinh qua kịch liệt tranh chấp, trên mặt đất đều là đồ ăn cùng bát đĩa mảnh vỡ, hiển nhiên vụ án phát sinh lúc Hà Quế Vân cùng Hạ Vân đang dùng bữa ăn, căn cứ địa bên trên ngã nát chén dĩa phân bố cùng đũa số lượng, lúc ấy có 3 người tại dùng bữa ăn, phỏng đoán người thứ 3 là hung thủ, lại cùng Hà Quế Vân quan hệ mật thiết, có thể tự nhiên tiến vào trong nhà. Hiện trường hỗn loạn cho thấy hung thủ không kiềm chế được nỗi lòng, động cơ gây án khả năng cùng tình cảm gút mắc có quan hệ, ta cùng Khang Thành sẽ tiến một bước loại bỏ Hà Quế Vân quan hệ xã hội, tìm ra tiềm ẩn người hiểm nghi. Ta phát hiện nơi này không có phòng vệ sinh riêng. Hồ Tử Lăng bốn phía nhìn quanh một chút, nói: "Đúng a, không có cách nào, nơi này là tạm thời an trí phòng, điều kiện có hạn." Chu Trạch thở dài, nếu có phòng vệ sinh, có thể rút ra đến càng nhiều sinh vật hàn mẫu, tỉ như lông tóc, ra mảnh chương 146, kỳ quái dị hưởng chương 146, kỳ quái dị hưởng bởi vì tạm thời an trí phòng kết cấu đơn giản, hệ thống thoát nước không hoàn thiện, cho nên nơi này nhà vệ sinh đều là công cộng, đây đối với cảnh sát đến nói, không khác gia tăng rút ra hữu hiệu sinh vật hàn mẫu độ khó. Bởi vậy, trước mắt chỉ có thể trước trọng điểm kiểm tra trong phòng vật tàn lưu cùng người chết quần áo, tìm kiếm khả năng vi lượng chứng cứ. Chu Trạch quyết định trước từ phòng bếp bắt đầu tra được, cái gì đau cụ, cái thất gỗ cùng bộ đồ ăn, có lẽ phía trên có lưu hung thủ vân tay hoặc vết máu. Hà Quế Phân nhà rất nhỏ, chỉnh thể diện tích lớn hẹn 40 mét vuông khoảng chừng, hai cái phòng ngủ nhỏ cùng một cái chợt hẹp phòng khách, không gian rất có góc. Hà Quế Phân mẫu nữ bình thường ăn cơm cùng xem tivi đều là trong phòng khách, nói trắng ra, phòng khách cũng chính là phòng ăn, trong phòng đồ dùng trong nhà tương đối cổ xưa đơn sơ, cũng lộ ra 10 phần lộn xộn. Nhà các nàng phòng bếp cùng tất cả ở tại an trí phòng cư dân một dạng, vì để tránh cho dầu thuốc trong phòng khuếch tán, ảnh hưởng ở lại hoàn cảnh, bọn hắn đều là tại ngoài phòng dựng giản dị lều, có điểm giống ở bên ngoài nấu cơm cảm giác. Chu Trạch đi vào nhà bên ngoài phòng bếp, nhìn xem mỡ đông loang lổ bếp lò bên cạnh, mấy cái con ruồi xoay quanh không đi, bếp lò bên cạnh đặt vào một cái thấp năm nấu tủ, trong hộp tủ trưng bày bình thường dùng nồi niêu sóng chảo, một chút cũ bát đũa cùng gia vị bình, phòng bếp lộn xộn, không phải rất sạch sẽ, chỉ có một ngọn đu ám bóng đèn treo ở bếp lò phía trên, bóng đèn bên trên tất cả đều là dầu thuốc vết bẩn, đen xỉ bóng mỡ. Ngăn tủ tầng dưới chốt ngăn kéo được mở, Chu Trạch giơ đèn tin, ngồi xổm người xuống, xem xét trong ngăn kéo vật phẩm. Chu Trạch sờ một chút ngăn tủ, hắn đối Hà Quế Phân sinh hoạt tình trạng dần dần có càng sâu hiểu rõ, đây là một cái rất lười rất lôi thôi nữ nhân. Chu Trạch mang theo găng tay chạm đến cửa tủ cũng có thể cảm giác được dầu mỡ cùng cho bụi hỗn hợp, thật dày một tầng, cơ hồ đều có thể đem Đình Chí Hoa bao tay dính chặt, xem ra cái này ngăn tủ tiến cái này cửa nhà về sau, liền không có lại lau qua. Chu Trạch còn trông thấy tại ngăn kéo nơi hẻo lánh bên trong còn tán lạc một chút lẻ tẻ rau quả cùng thịt mảnh, đã sớm mốc meo bụi, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ có thật nhiều tiểu côn trùng leo ra. Chu Trạch nhìn xem lít nha lít nhít côn trùng, có chút tê dại ra đầu. Đột nhiên, đèn tin phản xạ ánh sáng ra một đạo yếu ớt kim loại sáng bóng. Chu Trạch cẩn thận xem xét, phát hiện trong ngăn kéo lại tránh mấy lần hàn quang. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là mấy cái dao cụ, có dao thái thịt, dao gọt trái cây cùng một thanh sắc bén dao róc xương. Mỗi một chiếc dao găm đều mài đến bóng lưỡng, lưỡi dao sắc bén, hiển nhiên thường xuyên sử dụng. Chu Trạch dần dần kiểm tra trên chuôi dao phải chăng có lưu vân tay, nhưng trên chuôi dao che kín tràn dầu cùng cho bụi, khó mà phân biệt vân tay. Hắn dè dặt đem dao cụ dần dần lấy ra, để vào vật chứng trong túi, chuẩn bị mang về phòng thí nghiệm tiến hành tiến một bước kiểm tra. Trong phòng bếp dầu thuốc vị cùng mùi nấm mốc xen lẫn, Chu Trạch tại loại mùi này bên trong đợi nửa giờ, đem mỗi một góc đều tỉ mỉ điều tra một lần. Ngay sau đó, hắn đi tới phòng khách, Hồ Tử Lăng kết thúc thi biểu kiểm tra, đang đợi xe chở tử thi tới bận đi. Tại chờ đợi quá trình bên trong, Hồ Tử Lăng cũng không có nhàn rỗi, cùng Chu Trạch cùng một chỗ trong phòng khách quan sát mặt đất vết bẩn. Hồ Tử Lăng ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát một lát, nói: những này mỡ đông cùng đồ ăn tạp bã. Thử nghĩ một chút, ba người đang dùng bữa ăn. Đột nhiên bởi vì loại nào đó tranh chấp buộc phát xung đột, bát đĩa bị lật tung, phỏng đoán hung thủ dùng cơm lúc cảm xúc rất không ổn định. Ân, nói không chừng xác thực như ngươi vừa mới nói tới, có thể là có cái gì tình cảm tranh chấp. 99%. Chu Trạch nói. Tại sao là 99%? Hồ Tử Lăng hiếu kỳ nói, mặt khác 1% là làm gì? 99% là lão đại thông qua chung quanh hàng xóm đối người chết đánh giá đạt được kết luận, kia 1% là lưu cho ngoại ý muốn nhân tố chỗ trống, dù sao thế sự khó liệu, ta cũng không muốn tự đánh mặt của mình. Chu Trạch cười cười, giải thích nói. Khá lắm. Không tệ lắm. Hiện tại học được cho mình để lối thoát. Lúc này, Hồ Tử Lăng điện thoại di động đều, nàng nghe điện thoại nói hai câu liền treo, nói với Chu Trạch, lái xe đến, ta hiện tại về trước phòng giải phẫu, có tin tức gì kịp thời câu thông. Bởi vì bên ngoài ngay tại mưa rơi lác đác, Chu Trạch giúp Hồ Tử Lăng đem thùng dụng cụ nhắc tới cổng, đưa mắt nhìn nàng ngồi lên xe chở tử thi rời đi, đang chuẩn bị quay người trở về phòng tiếp tục điều tra lúc, bị một cái gấp rút thanh âm gọi lại, cảnh sát đồng chí. Chờ một chút. Chỉ thấy đường ranh giới bên ngoài, cái kêu báo cảnh hùng đại mụ chính che dù, thần sắc hốt hoảng đối với mình phất tay ra hiệu. Chu Trạch coi là Hùng đại mụ có cái gì phát hiện mới, vội vàng che dù bước nhanh đi trôi qua, hỏi: "Bác gái, làm sao?" Hùng đại mụ trong mắt hướng bốn phía chuyển nhất chuyển, một mặt khủng bố biểu lộ thấp giọng nói: "Cảnh sát đồng chí, ta muốn hỏi một chút, bên trong có phải là nhỏ quỷ?"
"Ừm,
cái gì?" Chu Trạch không giải thích được nhìn xem Hùng đại mụ. "Ta nghe nói các nàng tối hôm qua liền chết." Hùng đại mụ thanh âm có chút run rẩy. Chu Trạch mặt trầm xuống, không vui nói: "Ngươi từ nơi nào nghe tới?"
"Cảnh sát chúng ta đang điều tra, mời ngài phối hợp, không nên nói lung tung."
"Ôi, ta vừa mới tại nhà vệ sinh công cộng thời điểm cũng nghe được cảnh sát các ngươi nói chuyện, nói là ba người lúc ăn cơm đột nhiên ầm ĩ lên, sau đó, nam liền đem Hà Quế phân mẫu nữ cho giết chết." Hùng đại mụ một mặt sợ hãi, nhìn xem Chu Trạch. Chu Trạch giận không chỗ phát tiết, nghĩ thầm, đến tột cùng là cái kia mấy cái ngoài miệng không có giữ cửa, tiết lộ tình tiết vụ án, chờ trở về nhất định phải hảo hảo điều tra một chút là ai tiết lộ tình tiết vụ án. Chu Trạch không vui nói: "Hùng đại mụ, ngươi tìm ta liền chuyện này."
"Không không không."
Hùng đại mụ liên tục khoát tay, nói: "Ta chính là muốn nói cho ngươi, nếu như các nàng hai cái tối hôm qua liền chết, kia liền thật náo quỷ, bởi vì chúng ta vừa mới báo cảnh trước, còn nghe thấy bên trong có động cơ đâu." Chu Trạch cảnh giác lên, hỏi: "Cái gì động cơ? Ngươi kỹ càng miêu tả một chút." "Lúc ấy ta cùng Lý đại mụ đứng tại các nàng cửa nhà miệng, lúc đầu đều muốn đi, kết quả bên trong truyền đến bịch một tiếng, sau đó hai ta liền cho rằng bên trong có người đâu, này mới khiến người leo tường vào xem phát sinh tình huống gì, kết quả chính là dạng như vậy."
"Ngươi suy nghĩ một chút à, cảnh sát đồng chí, nếu là không có kia một tiếng, chúng ta thật đúng là sẽ không báo cảnh. Ngươi nói, có phải hay không là Hà Quế phân oan hồn tại làm sự tình?
Nàng có phải là có cái gì oan khuất muốn nói?"
"Ai nha, ta rất sợ hãi, ta liền cùng với nàng ở tại sát vách, liên tiếp chết hai cái. Ta nên làm cái gì?"
Hùng đại mụ càng nói càng sụp đổ, thanh âm trong mang theo giọng nghẹn nào. Chu Trạch nghe xong nhướng mày, liền đội vàng hỏi: "Thật, đại khái mấy giờ các ngươi còn nhớ rõ sao?"
"Ngay tại ban đêm 10 giờ nửa khoảng chừng đi, ta cùng Lý đại mụ đều nghe được rõ ràng, ngươi nói các nàng đã đêm qua liền đã chết, trong phòng vì cái gì sẽ còn phát ra thanh âm đâu?"
Hùng đại mụ thần sắc càng thêm hoảng sợ, thanh âm run rẩy tiếp tục nói: "Muốn ta nói a?
Không phải quỷ, chính là hung thủ còn tại bên trong."
Chương 147, Hà Quế phân kiểm tra thi thể báo cáo. Chương 147, Hà Quế phân kiểm tra thi thể báo cáo. Chu Trạch sững sờ trong chốc lát, nói: "Ngươi báo cảnh thời điểm vì cái gì không nói?"
"Trách ta, lúc ấy quá căng thẳng, chỉ nghĩ tranh thủ thời gian gọi cảnh sát đến, không có quan tâm nói tỉ mỉ.
Bây giờ suy nghĩ một chút, kia thanh âm xác thực quỷ dị, giống như là cố ý dẫn chúng ta đi vào."
Đúng lúc này, Đinh Chí Hoa vừa vặn làm xong, che dù đi tới.
"Làm sao?"
Trông thấy Chu Trạch đang cùng Hùng đại mụ trò chuyện, Đinh Chí Hoa hỏi.
Chu Trạch đem tình huống giản yếu nói rõ sau, Đinh Chí Hoa sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp đi vào trong nhà, cẩn thận xem xét mỗi một góc, nếu quả thật giống Hùng đại mụ miêu tả như thế, hung thủ kia rất khả năng liền không chỉ một. Đêm đó 10 giờ trung Lý đại mụ tại đường đi miệng trông thấy cái kia chạy trốn khả nghi thân ảnh, cùng Hùng đại mụ đứng tại cổng nghe thấy trong phòng truyền đến dị hưởng, cái này rất rõ ràng hiện trường có hai cái người hiểm nghi. Bất quá hiện trường cũng không có sưu tập đến quá nhiều đầu mối hữu dụng. Chu Trạch đi theo Đinh Chí Hoa đi hướng án mạng hiện trường, phòng ngủ, điều tra viên báo cáo trong phòng ngủ tài vật không có mất đi, trên giường đơn có rõ ràng dãy rủa vết tích, từ vết máu trên mặt đất phân bố đến xem, hung thủ hẳn là ở phòng khách lúc ăn cơm, cùng người chết phát sinh xung đột, sau đó đem nó kéo vào phòng ngủ tiến hành sát hại. Đã tài vật không có mất đi, vậy thì không phải là cướp bóc gây án. Căn cứ chung quanh cư dân miêu tả, nếu như Hà Quế Phân là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, kia rất có thể là bởi vì cuộc sống riêng tư của nàng gây nên trận này bi kịch, thậm chí còn liên quan nàng cái kia vô tội nữ nhi. Tại Hạ Vân trong phòng ngủ, Linh Chí Hoa trông thấy Hạ Vân trên bản sách trừ nên có sách giáo khoa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khóa ngoại sách, mở ra trên bản sách bài tập bên trên, chữ viết viết ngấy lộn xộn, trong sách vợ còn có rất nhiều vẽ xấu, cùng một chút lời tâm tình ca từ loại hình chữ viết, từ những này vật bên trên liền có thể nhìn ra được, Hạ Vân tâm tư không có đặt ở học tập bên trên, thành tích của nàng hẳn là rất bình thường, thậm chí khả năng yêu sớm. Đinh Chí Hoa cầm lấy sách bài tập, cau mày, nhẹ giọng nói với Chu Trạch, xem ra đứa nhỏ này sinh hoạt cũng không đơn giản, quay đầu đi Hạ Vân trường học điều tra một chút nàng giáo hữu tình huống cùng học tập trạng thái. Chu Trạch nói tiếp, đoán 89/10, đoán chừng thành tích của nàng bình thường, nếu như mẹ của nàng thật giống hàng xóm nói như vậy, nữ hài tử này bao nhiêu có thể sẽ thụ điểm ảnh hưởng. Hai người vì nữ hài thổn thức một phen, tiếp tục trong phòng tìm kiếm khả năng manh mối. Bất quá bọn hắn một mực muốn tìm hung khí, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi, trong phòng bếp kia mấy cái đao cụ Chu Trạch đã đại khái nhìn qua, lấy kinh nghiệm của hắn, hắn phán đoán những cái kia trên lưới đao cũng không có rõ ràng vết máu hoặc sử dụng vết tích, hẳn không phải là công cụ gây án. Hiện trường điều tra kết thúc về sau, Đinh Chí Hoa cùng Chu Trạch Khang thành bọn người trở lại đồn cảnh sát, chỉnh lý tư liệu, chờ đợi Hồ Tử Lăng bên kia kiểm tra thi thể kết quả. Sau 5 tiếng, chân trời nổi lên yếu ớt nắng sớm, Hồ Tử Lăng rốt cục hoàn thành kiểm tra thi thể báo cáo, Đinh Chí Hoa lập tức tổ chức phân tích án tình sẽ, thảo luận người hiểm nghi động cơ cùng gây án thủ pháp. Căn cứ báo án người cùng phụ cận chung quanh cư dân cung cấp tin tức, người chết Hà Quế Phân, tuổi tác 37 tuổi, góa, một mình nuôi dưỡng nữ nhi Hà Vân, ngày bình thường cùng quê nhà quan hệ, nhưng cũng trực tiếp mâu thuẫn. Hà Vân, năm nay 16 tuổi, tại Giang Bắc thị một chỗ phổ thông trung học liên học, thành tích trung đẳng chết xuống dưới, tính tình hướng ngoại, giao hữu rộng khắp. Nghe hàng xóm nói, Hạ Vân thường xuyên thừa dịp Hà Quế Phân không ở nhà thời điểm, mang bằng hữu về nhà chơi, có khi đêm khuya còn nghe thấy vui đùa ầm ĩ âm thanh. Mọi người đầy đo, Hà Quế Phân sinh hoạt cá nhân có lẽ chính là dây dẫn nổ, Hạ Vân phản nghịch hành vi cũng có thể là gián tiếp liên lụy trong đó.
Nhưng cái này đều chỉ là trước mắt phỏng đoán, cần càng nhiều chứng cứ đến nghiệm chứng. Đám người cầm lấy Hồ Tử Lăng cung cấp kiểm tra thi thể báo cáo, cẩn thận nghiên cứu nguyên nhân cái chết cùng vết thương đặc thù. Kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện, người chết Hà Quế Phân, nữ tính, 37 tuổi, thân cao 160cm, hình thể cân xứng. Tử vong thời gian suy đoán, kết hợp thi ấm, hoàn cảnh nhiệt độ 28, thi cương cùng thi ban đặc thù, suy đoán tử vong thời gian vì ngày 4 tháng 6 năm 2000, 0022, 00, cách kiểm nghiệm thời gian siêu 24 giờ. Thi biểu kiểm nghiệm, thi ban hiện màu đỏ tím sẫm, phân bố tại phần lưng cùng tứ chi phía dưới chưa thụ ép vị trí, ép chi không phai màu, phù hợp sau khi chết 12-24 giờ thi ban cố định đặc thù. Không có nhận qua tính xâm hại dấu hiệu. Thi cương, tồn tại ở cổ, thân thể cùng tứ chi lớn khớp nối, cường độ trung đẳng, cảm khớp nối cùng đốt ngón tay bắt đầu làm dịu, nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ thi cương giờ cao điểm sau dần dần làm dịu, phù hợp sau khi chết 24-36 giờ biến hóa quy luật. Cái khác, giác mạc trung độ vẫn đủ, con người tán lớn cố định, khoang miệng niêm mạc cùng cầu kết mô thấy cây kim chạm chảy máu điểm, ngặt thở tương quan triệu chứng, nhưng không phải chủ yếu nguyên nhân cái chết. Nguyên nhân cái chết, bộ ngực đơn lưới đao sắc bén sáng tạo gây nên trái tim vỡ tan, mất máu tính sốc tử vong. Nhìn xem tất cả mọi người tại đắm chìm thức nghiên cứu kiểm tra thi thể báo cáo, Hồ Tử Lăng nhẹ nhàng khục một tiếng, nói: "Mọi người một bên nhìn, một bên nghe ta nói, tới trước nhìn xem Hà Quế Phân trên thân vết thương, trên người nàng hết thảy có 8 chỗ vết đao, chủ yếu tập trung ở phần lưng cùng bộ ngực, trong đó phần lưng vết thương có 3 khu, bộ ngực 5 nơi." Mọi người thuận Hồ Tử Lăng chỉ dẫn, ánh mắt tập trung tại kiểm tra thi thể báo cáo chi tiết. Phần lưng vết thương đồng đều bề sâu chừng 2-3 cm, sáng tạo sừng trái duệ phải cùn, sáng tạo khang bên trong thấy cơ bắp bộ phận đứt gãy bạn điểm chạm chảy máu. Lưng phải 2 chỗ vết thương hình thái cùng loại, chiều sâu 2.035 cm, sáng tạo duyên không làm tổn thương mang, phù hợp không phải chống cự trạng thái dưới đâm tới. Hồ Tử Lăng dùng bút điểm một cái kiểm tra thi thể báo cáo, nói: "Cho nên, ta sơ bộ phỏng đoán hung thủ có thể là tại phòng ngủ lúc thừa dịp người chết không sẵn sàng, từ phía sau lưng đột nhiên tập kích, người chết chưa kịp phản ứng, xoay người sau lại bị hung thủ liên tục đâm tới bộ ngực, dẫn đến vết thương chí mạng." Tiếp xuống chúng ta nhìn lại bộ ngực vết thương. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu bên trên ảnh chụp, Hồ Tử Lăng tiếp tục phân tích, bộ ngực vết thương tổng cộng có 5 nơi, đường cạnh xương ức vết thương dài 4-5 cm, mép vết thương hơi cuộn vào trong, đây là lưỡi dao mặt xoay tròn bố trí, sâu 8 cm, xuyên qua khoang liên sườn thứ tư bên trái, đâm thủng màng ngoài tim và thành chức của tâm thất trái, còn lại bộ ngực vết thương chiều sâu 5-7 cm, đồng đều đạt lồng ngực. Nơi này là nàng chống cự tổn thương. Hồ Tử Lăng chỉ vào người chết trên bàn tay vết cắt nói: "Các ngươi nhìn, người chết hai bàn tay cùng đốt ngón tay thấy 4 chỗ cạn bề ngoài quẹt làm bị thương, dài ước chừng 1-2-2-8 cm, mép vết thương không đều kèm bong chóc biểu bì, phương hướng lộn xộn, phù hợp tay không đoạt đao lúc hình thành phòng ngự tính tổn thương. Điều này nói rõ Hà Quế Phân tại gặp công kích lúc từng ý đồ phản kháng. Xem ra người chết Hà Quế Phân chết bởi đao đâm dẫn đến mất máu quá nhiều, vết thương chí mạng ở vào ngực trái bộ, hung thủ thủ pháp thuần thục lại mạnh mẽ, có thể khẳng định là nam tính gây án. Hiện trường vết máu phun tung vé hình thái cùng kiểm tra thi thể kết quả ăn khớp, căn cứ hiện trường vị trí quan hệ, hung thủ lành nghề đâm lúc khoảng cách người chết khá gần, phỏng đoán hung thủ cùng người chết quen biết." Đinh Chí Hoa nói tiếp: "Ngoài ra, căn cứ vết thương góc độ cùng cường độ phân tích, ta cho rằng hung thủ khả năng thân cao tại 175cm trở lên, lại có nhất định lực lượng, hẳn là một cái làm qua lao động chân tay hoặc rèn luyện người." Chu Trạch nói bổ sung. Chương 148, nghi vấn chương 148, nghi vấn. Đinh Chí Hoa gật đầu đồng ý, tiếp tục nói: "Từ hạ vân trên cổ vết hằn đến xem, hung thủ tại khống chế nàng lúc dùng sức cực lớn, vết hằn sâu lại kèm thêm dưới da chảy máu, nói rõ hung thủ cảm xúc cực độ mất khống chế. Hạ vân chống cự tổn thương hơi nhẹ, khả năng bởi vì ngạt thở cấp tốc mất đi năng lực phản kháng, kết hợp hiện trường vết tích, hung thủ lành nghề hung quá trình bên trong biểu hiện ra mãnh liệt phẫn nộ cùng trả thù tâm lý. Bất quá, hiện trường còn sót lại rất nhiều dấu chân cùng vân tay, lúc ấy cư dân phụ cận tại cảnh sát đến trước đó đều đã từng tiến vào hiện trường, dẫn đến đại bộ phận vết tích bị phá hư, này sẽ cho đến tiếp sau điều tra mang đến rất lớn khó khăn, tỷ lệ lớn phải hao phí càng nhiều thời gian tiến hành loại bỏ cùng so sánh." Chu Trạch nhìn xem một cái khác trương hiện trường ảnh chụp, thật sâu thở dài nói: "Mà lại chúng ta từ tình huống hiện trường phân tích, hung thủ rất có thể mang theo cao su lưu hóa găng tay cùng giày bộ, cái này tiến một bước gia tăng rút ra hữu hiệu vết tích độ khó. Xem ra tên hung thủ này có nhất định phản điều tra ý thức mà." Một điều tra viên nói: "Hừ, còn thật biết che giấu mình, xem bộ dáng là có ý định mưu sát. Hiện tại không có hiện trường trực tiếp chứng cứ, chúng ta chỉ có thể từ bên ngoài vào tay. Không có việc gì, chúng ta trước tiên có thể từ Hà Quế Phân quan hệ xã hội vào tay, dần dần loại bỏ khả nghi nhân viên." Hồ Tử Lăng nói: "Chính là thời gian vấn đề, đến mau chóng. Nhất định phải giành giật từng giây, nhất định phải tại quý báo 72 giờ bên trong phá án và bắt giam án này, nếu không liền sẽ gia tăng thật lớn phá án độ khó, chúng ta phải chịu một chịu. Xâm nhập đào móc Hà Quế Phân thường ngày kết giao cùng mâu thuẫn điểm." Đinh Chí Hoa cau mày, hỏi: "Phu cận giám sát có hay không điều lấy?" "Lão đại, phu cận giám sát trên cơ bản ở vào trạng thái tê liệt, chỉ có mấy cái tư nhân camera miễn cưỡng có thể dùng, họa chất phi thường mơ hồ, lại phạm vi bao trùm có hạn, khó mà bắt được mấu chốt hình tượng." Chu Trạch bất đắc dĩ nói: "Lại là một cái giám sát không thể phát huy tác dụng bản án, khoảng thời gian này đều là gặp được loại tình huống này, thật sự là gặp ủy." Đinh Chí Hoa nhíu mày trầm tư một lát, trầm giọng nói: "Kia liền trọng điểm loại bỏ Hà Quế Phân gần đây tiếp xúc nhân viên, nhất là có mâu thuẫn xung đột đối tượng. Đồng thời, tham viếng hàng xóm cùng thân hữu, sưu tập nhiều đầu mối hơn. Mặt khác, liên hệ bộ môn kỹ thuật, nếm thử tăng lên hiện hữu hình ảnh theo dõi rõ ràng độ, dù là chỉ có một tia hy vọng cũng không thể từ bỏ." "Minh bạch, Lão đại, Chu Trạch nói, người chết trong nhà không lật qua lật lại vết tích, bài trừ cướp bóc động cơ, càng giống là người quen gây án. Đinh Chí Hoa gật đầu tán đồng, nói, kết hợp hiện trường vết máu phân bố cùng người chết ngã xuống đất vị trí, có thể suy đoán hung thủ hành thích lúc đứng tại người chết phía bên phải, động tác cấp tốc lại mạnh mẽ, toàn bộ quá trình không cao hơn mấy phút. Còn có một chút, người chết quần áo trên có xé rách vết tích, hẳn là hung thủ tại đâm tới quá trình bên trong nếm thử khống chế hành động của nàng, cái này liền chứng thực hung thủ cùng người chết ở giữa tiếp xúc gần gũi. Tổng hợp những chi tiết này, chúng ta có thể sơ bộ tạo dựng ra hung thủ gây án quá trình cùng đặc thù, vì đến tiếp sau điều tra cung cấp phương hướng. Chu Trạch gật đầu, tiếp tục nói, người chết móng tay bên trong lưu lại làn da bộ phận, khả năng cùng hung thủ vật lộn lúc chào thương bố trí, đây đối với khóa chặt người hiểm nghi cực kỳ trọng yếu, kết hợp hiện trường vết tích, hung thủ gây án sau cấp tốc thoát đi, xem ra hắn đối phụ cận hoàn cảnh rất quen thuộc, hẳn là thường xuyên đến Hà Quế Phân nhà, vậy nhất định liền có cư dân gặp qua hung thủ, chỉ cần cầm cùng Hà Quế Phân từng có tập nhập tiếp xúc người anh chủ, dần dần loại bỏ, nhất định có thể tìm tới người chứng kiến. Người chết trong nhà cũng không rõ ràng tài vật tổn thất, bài trừ cấp bóc khả năng, hung thủ động cơ hẳn là cùng ân oán cá nhân có quan hệ, bất quá, ta có mấy cái nghi vấn. Hồ Tử Lăng đưa ra điểm đáng ngờ chủ yếu tập trung ở hung thủ động cơ cùng thoát đi đường đi bên trên, người chết cùng hung thủ quan hệ đến tột cùng như thế nào? Vì sao lựa chọn trong nhà hành hung? Dưới cái nhìn của nàng, hung thủ cùng hai tên người chết cùng một chỗ dùng bữa tối, sau đó lại mượn cơ hội hành thích, mà lại mang theo găng tay cùng giày bộ, trong lúc này có chút mâu thuẫn. Dưới tình huống bình thường, có thể làm ra có ý định mưu sát hành vi, tất nhiên trải qua tỉ mỉ chủ tính, làm sao sẽ còn tại người chết ra dụng bữa ăn? Dạng này chẳng phải là sẽ lưu lại càng nhiều vết tích? Đối với có thể tỉ mỉ chủ tính hung thủ đến nói, đây là cực kỳ mạo hiểm cử động. Còn có một loại khả năng, hung thủ ngay từ đầu cũng không muốn hành hung, mà là tạm thời khởi ý, thuộc về kích tình giết người, nhưng hắn vì sao lại có thể tại thời khắc mấu chốt đeo lên găng tay, thậm chí giày bộ, tránh lưu lại bất cứ dấu vết gì? Chẳng lẽ hắn tùy thân mang theo găng tay giày bộ? Bởi vì tại Hà Quế Phân trong nhà vẫn chưa phát hiện có giày bộ, điều này nói rõ hung thủ trước đó có chuẩn bị, khả năng tùy thân mang theo công cụ gây án, đến tột cùng hung thủ ngay từ đầu động cơ là cái gì, là tạm thời khởi ý vẫn là sớm có dự mưu. Hồ Tử Lăng ở trong lòng nhiều lần cân nhắc, cảm thấy cái này lên vụ án phía sau ẩn giấu đi một chút nói không rõ quan hệ phức tạp. Hồ Tử Lăng tiếp tục nói, thứ nhất, từ tình huống hiện trường đến xem, hung thủ rõ ràng là đang cùng hai cái người chết cùng nhau ăn cơm, nói rõ lúc ấy bầu không khí coi như hòa hợp, từ đồ ăn còn thừa lượng có thể nhìn ra được, bọn hắn hẳn là vừa mới cơm nước xong xuôi không lâu, về sau hung thủ đột nhiên nổi lên, ra sao động cơ? Là tạm thời khởi ý vẫn là sớm có dự mưu đâu? Nói không chừng bọn hắn vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, người chết lời nói chọc giận hung thủ, dẫn đến không kiềm chế được nỗi lòng. Chu Trạch nói, tốt, liền xem như hung thủ không kiềm chế được nỗi lòng, nhưng mang găng tay hiển nhiên có dự mưu trước đây. Có lẽ bọn hắn sớm có mâu thuẫn, bữa tiệc chỉ là che giấu đâu. Một điều tra viên suy nghĩ một lát, nói, cái này cũng có khả năng, bữa tiệc có thể là hung thủ thiết kế tỉ mỉ cả bẫy, mượn cơ hội này tiếp cận người chết, tùy thời hạ thủ. Chu Trạch trầm ngâm nói, bất quá, hung thủ vì sao lựa chọn trong nhà hành hung, mà không phải bí mật hơn địa phương? Có hai cái người chết, đến tột cùng là cái nào người chết chọc giận hung thủ đâu? Từ tình huống hiện trường đến xem, rất giống như là kích tình phạm tội. Trong đó một tên điều tra viên nói, cũng không bài trừ một tên khác người chết mới thật sự là mục tiêu, Hà Quế Phân chỉ là vô tội thụ liên lụy, hung thủ có lẽ sớm có dự mưu, lợi dụng bữa tiệc làm che giấu, đợi thời cơ chín muồi mới động thủ. Ta cảm thấy rất không có khả năng là dự mưu đã lâu mưu sát, hiện trường hỗn loạn trình độ cùng hung thủ thoát đi vội vàng dấu hiệu, càng giống là tạm thời khởi ý xúc động hành vi. Kết hợp với người chết móng tay bên trong làn da bộ phận, hung thủ tại gây án quá trình bên trong hiển nhiên cũng nhận kinh hoàng cùng chống cự. Chu Trạch nói, đúng à, nếu thật là dự mưu, hung thủ hẳn là sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không lưu lại nhiều như vậy vết tích. Hồ Tử Lăng nói, thế nhưng là vì cái gì mang theo găng tay? Một tên khác điều tra viên, Đinh Chí Hoa nhíu mày suy tư nói, có lẽ găng tay là hung thủ thường ngày quen thuộc, cũng không phải là chuyên vì hành hung chuẩn bị. Mặc kệ là tạm thời khởi ý vẫn là có ý định mưu sát, tên hung thủ này rất rõ ràng chưa quen thuộc gây án kỹ xảo, dẫn đến thủ pháp thô ráp, lại quan sát hiện trường bộ đồ ăn bày ra, hung thủ khả năng tại không kiềm chế được nỗi lòng lúc tiện tay cầm lấy bên người bộ đồ ăn hành hung, cái này cũng giải thích vì sao hiện trường sẽ có rõ ràng vật lộn vết tích. Hồ Tử Lăng một mặt ngưng trọng nói, chương 149, Hạ Vân kiểm tra thi thể báo cáo chương 149. Hạ Vân kiểm tra thi thể báo cáo ngoài ra, hung thủ lựa chọn trong nhà hành hung, nói rõ hắn đối hoàn cảnh có nhất định hiểu rõ, khả năng cùng người chết có sâu hơn quan hệ, kết hợp những chi tiết này, tiến một bước thu nhỏ người hiểm nghi phạm vi, trọng điểm loại bỏ cùng người chết có khúc mắc lại cảm xúc không ổn định người. Đinh Chí Hoa trầm tư một lát, nói bổ sung, còn cần điều tra người chết gần đây quan hệ nhân mạch biến hóa, nhìn xem phải chăng có mới kết toán hoặc thủ cũ tái phát. Cái thứ hai nghi vấn, hung thủ vì cái gì leo tường rời đi? Ngày 5 tháng 6 leo tường rời đi người kia đến cùng có phải hay không hung thủ? Hồ Tử Lăng vừa nói ra khỏi miệng, mọi người nhất thời lâm vào trầm tư. Thấy không ai đáp lại, Hồ Tử Lăng tiếp tục nói, hiện tại có thể xác định là tại hiện trường hậu viện trên tường có rõ ràng leo lên vết tích, lại ngoài tường trên đồng có dẫm đạp ấn ký, hung thủ hẳn là hết sức quen thuộc địa hình. Hai tên người chết đều là tại ngày 4 tháng 6 muộn 8 giờ khoảng trường ngộ hại, mà Lý Đại Mụ báo cảnh là tại ngày 5 tháng 6, kia cùng ngày gặp phải cái kia leo tường người đến cùng có phải hay không hung thủ. Nếu như là hung thủ, vì sao không tại đêm đó thoát đi, mà là lựa chọn ngày kế tiếp? Vẫn là nói hắn là lần hai ngày trở về án mạng hiện trường xử lý cái gì trọng yếu vết tích. Hắn leo tường ý đồ là cái gì? là vì tránh cho bị hàng xóm hoặc người qua đường phát hiện, vậy hắn trước đó cũng là leo tường đi vào sao? Leo tường dấu vết lưu lại chẳng phải là càng nhiều? Nếu dựa theo hung thủ là có dự mưu giết người tình huống dưới, hắn hẳn là sẽ không để cho mình lâm vào loại nguy hiểm này hoàn cảnh, hắn đã có thể đem hung khí mang đi, đeo lên găng tay giày bộ, như vậy cũng hẳn là có thể xử lý tốt hành tung của mình, không đến mức lưu lại rõ ràng như thế manh mối, các ngươi nói, đúng không? Còn có, cái này leo tường người đến tột cùng là ai? Hồ Tử Lăng đem trong lòng liên tiếp vấn đề ném ra ngoài, liền ngay cả Đinh Chí Hoa cũng lâm vào trầm tư. Kỳ thật đối với tất cả mọi người ở đây đến nói, những vấn đề này đã sớm quanh quẩn trong lòng, chỉ là không ai dám tùy tiện kết luận. Căn cứ di vãng phá án và bắt giam vụ án kinh nghiệm, hung thủ thường thường sẽ tại gây án sau cấp tốc thoát đi hiện trường, tránh lưu lại qua nhiều vết tích, mà cái này vụ án bên trong hung thủ lại đi ngược lại con đường cũ, thế mà lần hai ngày trở về án mạng hiện trường, còn bị người chính mắt trông thấy đến, động tác này cũng có dự mưu hành vi phạm tội tựa hồ không hợp. Đinh Chí Hoa nói, kết hợp người chết cùng hung thủ quen biết quan hệ, hung thủ hẳn là thường xuyên cùng người chết lui tới, có thể ngồi tại một cái bàn bên trên ăn cơm, mà lại người chết nữ nhi cũng ở tại chỗ, nói rõ quan hệ bọn hắn không cạn, không có khả năng không có việc gì liền leo tường ra vào. Hiện tại còn không thể xác định leo tường người kia có phải là hung thủ, dù sao người chết tử vong thời gian cùng leo tường thời gian tồn tại khoảng cách. Có lẽ tại ngày 4 tháng 6 ban đêm, hung thủ chính là từ cửa lớn ra vào, chỉ bất quá chưa gây nên sự chú ý của người khác. Còn nữa, chúng ta trên tường rào chỉ phát hiện ra bên ngoài leo lên vết tích, nói rõ leo tường người là từ cửa chính tiến vào, tường rào bên trong lật ra. Vậy cái này leo tường người đến tột cùng là ý gì? Chu Trạch đối leo tường người hành vi có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chẳng lẽ là tặc? Bất kể có phải hay không là tặc, tóm lại có thể nói rõ một điểm, hung thủ tại ngày 4 tháng 6 muộn đêm hai tên người chết sát hại sau, là từ cửa lớn rời đi, ngày kế tiếp, có lẽ là hung thủ, có lẽ không phải hung thủ cái kia leo tường người, từ cửa lớn tiến vào, lại lật tường rời đi. Đã đặt vào cửa lớn không đi, kia leo tường rời đi chỉ có hai cái khả năng, một cái là vì nhanh chóng thoát đi, cái thứ hai muốn tránh đi người chứng kiến, từ một điểm này, liền có thể tiến một bước nói rõ hung thủ đối hiện trường hoàn cảnh có nhất định hiểu rõ. Đinh Chí Hoa hung hăng hít một hơi thuốc. Ta có một cái ý nghĩ, không biết là có hay không thành lập. Chu Trạch tiếp lời nói, có lẽ cái kia leo tường người vốn là nghĩ từ cửa lớn rời đi, nhưng phát hiện cửa lớn bị khóa có lẽ có người tiếp cận, dưới tình thế cấp bách mới lựa chọn leo tường. Chúng ta tại hiện trường hỏi qua quần chúng đây xem, cũng tìm tới leo tường tiến sân nhỏ mở cửa tên tiểu tử kia, hắn nói bên trong cửa không có khóa trái, trực tiếp bố néo liền có thể mở ra. Trong đó một cái điều tra viên nói, kia liền không tồn tại cửa lớn bị khóa trái tình huống, xem ra hung thủ hẳn là cực độ căng thẳng, hoặc là chính là phát hiện cổng có người. Đây chẳng phải là nói rõ có người chính mắt trông thấy hung thủ giết người thoát đi toàn bộ quá trình. Không bài trừ loại khả năng này. Nhưng người chứng kiến vì sao không có kịp thời báo cảnh? Có lẽ là bởi vì người chứng kiến không nghĩ quấn vào không phải là, hoặc là bị hung thủ nhận ra lọt vào uy hiếp. Một đề tài bị mở ra, mọi người thì thầm với nhau, thấp giọng phát biểu lấy cái nhìn của mình. Ừm. Tốt, trước bỏ qua một bên leo tường hành vi này, Đinh Chí Hoa háng giọng một cái, đánh gậy đám người phỏng đoán, Tử Lăng, ngươi nói tiếp. Không thể để cho mọi người tư duy quá phát tán, hẳn là tập trung tinh lực phân tích hung thủ tâm lý trạng thái cùng động cơ. Từ hiện hữu manh mối bên trong tìm ra càng nhiều chứng cứ, dần dần tiệm xúc nhỏ người hiểm nghi phạm vi. Nếu như những này đều nói đến trôi qua, chúng ta căn cứ hiện trường thu thập manh mối, hung thủ hẳn là chỉ có một người, kia vì sao hàng xóm cái kia Hùng đại mụ cùng Lý đại mụ sẽ nói, nghe thấy người chết trong phòng tại không có người tình huống dưới truyền đến một tiếng dị hưởng. Nếu như là một cái báo án người nói như vậy, có lẽ là phát sinh lầm nghe hoặc là ký ức sai lầm, nhưng là Lý đại mụ cũng biểu thị xác thực nghe tới, chính là bởi vì kia âm thanh dị hưởng, nàng mới lựa chọn khăng khăng muốn đi vào tìm tòi hư thực, nếu là không có kia thanh âm, nàng khẳng định liền rời đi. Cũng căn bản không có khả năng lựa chọn báo cảnh. Có phải hay không là cái này âm thanh dị hưởng là cái kia leo tường người tại trở về quá trình bên trong vô ý làm ra tiếng vang? Trong đó một tên điều tra viên tiếp lời gốc dạng, không có khả năng, lúc kia leo tường người đã sớm chạy, từ bức tường leo lên vết tích cùng bãi cỏ dẫm đạp ấn ký đến xem, leo tường người thoát đi sau vẫn chưa trở về, đương nhiên càng không khả năng là người chết phát ra thanh âm. Kia kỳ quái, đến tột cùng là cái gì thanh âm? Nghe nói là bịch một tiếng, tựa như là kim loại rơi xuống thanh âm. Kim loại? Đám người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng về một phương hướng suy nghĩ. Chẳng lẽ là hung khí rớt xuống đất? Nhưng hiện trường vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì kim loại hung khí, nếu là đao cụ đều đặt ở phòng bếp trong ngăn kéo. Vẫn là nói, kia âm thanh dị hưởng có khác nguồn gốc, cùng vụ án không quan hệ. Tóm lại có một chút có thể 10 phần xác định, nhất định sẽ không là người chết lấy ra thanh âm. Đám người trầm mặc một hồi, Đinh Chí Hoa hỏi, Tử Lăng, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Tạm thời không có. Hồ Tử Lăng lắc lắc đầu nói. Vậy chúng ta tiếp xuống phân tích một chút Hạ Vân nguyên nhân cái chết, Tử Lăng, ngươi tiếp tục. Hồ Tử Lăng nói, xin mọi người tiếp tục xem Hạ Vân kiểm tra thi thể báo cáo. Hạ Vân, nữ, 17 tuổi, thân cao 150cm, thể trọng 35kg. Đám người nhao nhao cúi đầu xuống tiếp tục xem xét liên quan tới Hạ Vân kiểm tra thi thể báo cáo chi tiết. Tử vong thời gian suy đoán, ngày 4 tháng 6 năm 2000-2022, 00, phù hợp cộng đồng gây án thời gian đặc thù. Thi biểu kiểm nghiệm, thi ban tím nhạt màu đỏ, phân bố tại lưng eo bộ cùng tứ chi sau bên cạnh, ép chi không phai màu. Vô tính xâm vết tích, quần áo hoàn chỉnh. Chương 150, kém chút bị Hồ Tử Lăng bóp chết. Chương 150, kém chút bị Hồ Tử Lăng bóp chết thi cương, tồn tại ở cằm, cổ cùng chi trên nhỏ khớp nối, cường độ yếu kém, chi dưới khớp nối thi cương bắt đầu làm dịu, bởi vì hơi gầy hình thể cùng nhiệt độ cao hoàn cảnh ra tốc thi cương làm dịu. Vết hằn vị trí cùng hình thái, phần cổ trước bên cạnh, xương sụn giáp chạm đến cằm xương cạnh dưới thấy hình cung dưới da chảy máu mang, từ năm chỗ hình lưỡi liềm chỉ vết hằn tạo thành, khoảng thời gian 1.520 cm, bên trái cằm sừng phía dưới bạn đầu hình ra lột thoát. Màu sắc hiện màu đỏ tím sẫm, mép kèm theo màu xanh nhạt tứ choáng. Tầng sâu bộ phận tổn thương, phần cổ cạn da thịt tầng rộng khắp tính chảy máu, 50cm 35cm. Gãy sừng trên sụn giáp bên trái, không thấy gãy sừng lớn xương móng. Cái khác, giáp mạc trung độ và đủ, đầu lưỡi hơi lộ ra tại răng liệt bên ngoài, bóp chết điển hình triệu chứng. Nguyên nhân cái chết, phần cổ ách ghép gây nên máy móc tính ngạt thở tử vong. Hồ Tử Lăng nói, từ kiểm tra thi thể báo cáo đến xem, Hạ Vân tử vong thời gian cùng Hà Quế phân cao độ ăn khớp, nói rõ hung thủ gây án thời gian tập trung. Ngoài ra, thi ban cùng thi cương đặc thù cũng phù hợp nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ biến hóa quy luật. Đáng lưu ý chính là, Hà Quế phân là bị đâm chết, mà Hạ Vân thì là bị bóp cổ chí tử, phần cổ có rõ ràng vết hằn, khí quản thụ ép dẫn đến ngạt thở. Điều này nói rõ hung thủ tại gây án lúc sử dụng khác biệt thủ pháp. Nhưng là, chúng ta không thể coi nhẹ một chi tiết, Hạ Vân trên thân cũng có bị đâm tổn thương, mặc dù vết thương kém cỏi, không đủ để chí mạng, các ngươi nhìn. Hồ Tử Lăng chỉ vào trong tấm ảnh vết thương chi tiết, vết thương ở bụng trái dài 2cm, góc vết thương rõ ràng, có cả cạnh sắc và cạnh tủ, cạnh sắc dài 18cm, sâu 05cm, chưa đạt màng bụng, xung quanh vết thương không có dải bầm rộng, phù hợp lực nhẹ độ nghiêng hành tích kích, chính là từ phải bên trên phía bên trái hạ. Hồ Tử Lăng làm một cái trái phía dưới hướng đâm vào động tác. Tiếp xuống, chúng ta nhìn Hạ Vân vai phải bộ vết thương, dài 3cm, cạnh sắc của góc vết thương hướng lên trên, cùng bên cạnh hướng xuống, sâu 3cm, thương tới tam giác cơ, cơ bắp đứt gãy chiều dài 22cm, hướng của đường vết thương nghiêng từ trước trên về sau dưới nghiêng 30 độ, xem ra người chết lúc ấy hẳn là ở vào tư thế ngồi hoặc nằm bị lúc, hung thủ từ phía trước phương đâm tới. Căn cứ Hạ Vân trên thân gây nên tổn thương phương thức suy đoán, hung thủ hẳn là tay không một tay ép. Hồ Tử Lăng đối mọi người bắt đầu mô phỏng tràng cảnh, một bả nhấc lên bên người Chu Trạch, đối phần cổ của hắn làm ra ách ép động tác, Chu Trạch phối hợp làm ra dãy rụt chạm, đám người không chớp mắt quan sát, chi tiết dần dần hiện hiện. Hồ Tử Lăng bên cạnh biểu thị bên cạnh giải thích, hung thủ tay phải dùng sức, tay trái phụ trợ, tạo thành phần cổ hai bên tính đối xứng tổn thương. Các ngươi nhìn, hung thủ ngón cái ở vào bên trái cằm sừng, bốn ngón tay phân bố tại phía bên phải phần cổ, ách ép tiếp tục thời gian hẹn 3-5 phút, kết hợp vai phải vết thương và đường đi của vết thương góc độ, nhắc nhở người bị thương bị đâm tổn thương lúc ở vào không phải chống cự trạng thái, sau bị bóp cổ chí tử. Đại khái là bởi vì biểu diễn quá đầu nhập vào, Hồ Tử Lăng trên tay cường độ làm sâu sắc một chút, Chu Trạch sắc mặt biến hóa, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, hắn vội vàng vô vô Hồ Tử Lăng cánh tay, ra hiệu đình chỉ. Điểm nhẹ, Chu Trạch lẹ lưỡi nhỏ giọng hô. Hồ Tử Lăng lông mày cau lại, bị đánh gãy suy nghĩ cấp tốc hấp lại, nàng không vui nói, làm gì làm cái đó, đại nam nhân ngay cả ta điểm này cường độ đều gánh không được sao? Đại tiểu thư, ngươi cái này cường độ cũng không nhỏ, khí lực lớn cỡ não ta đều phải chết ở đồn cảnh sát. Chu Trạch cười khổ vuốt vuốt cổ. Cắt. Thật yếu đuối, Hồ Tử Lăng hừ nhẹ một tiếng, vung lòng tay ra. Ngươi Chu Trạch dở khóc dở cười, ngươi làm rõ ràng, ngươi là cảnh sát, ngươi không phải bình thường tiểu nữ nhân. Đám người nhao nhao cúi đầu cười trộm, đối hai cái này hoan hỉ hoan gia hô động sớm đã thành thói quen. Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch biểu thị hoàn tất, mặc dù có chút ít nhạc đệm, nhưng là trong lòng mọi người đối hung thủ gây án thủ pháp có rõ ràng hơn nhận biết. Cho nên, ta người suy đoán là, Hạ Vân lúc ấy ngay tại gian phòng trước bàn sách, hung thủ đi vào gian phòng, tỷ lệ lớn có mặt đối mặt nói chuyện phiếm, hoặc thấp giọng tranh chấp loại trạng thái này, kỳ thật hung thủ tại đâm bị thương Hạ Vân lúc, cường độ cũng không lớn, càng giống là đang thử thăm dò hoặc uy hiếp. Hạ Vân bị kinh sợ, bản năng quay người chạy trốn, hung thủ thừa cơ từ phía sau bóp chặt phần cổ của nàng, dùng sức áp bách khí quản, dẫn đến ngạt thở tử vong. Chu Trạch sờ sờ cổ của mình, hắn liếc mắt nhìn Hồ Tử Lăng, lòng vẫn còn sợ hay nói, xem ra hung thủ ý tại Hà Quế Phân, Hạ Vân chỉ là bổ sung mục tiêu. Đám người gật đầu, biểu thị đồng ý. Đinh Chí Hoa nói, Hạ Vân vết thương dù nhạt, lại biểu hiện tên hung thủ này tâm lý chỉnh thể biến hóa, từ thăm dò đến quyết tuyệt, xem ra hắn ngay từ đầu cũng không muốn giết chết nữ hải tử này. Đúng, ta cũng có đồng cảm. Hồ Tử Lăng nói, Hạ Vân vết thương đặc thù cùng hiện trường vết tích đều chỉ hướng hung thủ tại gây án quá trình bên trong từng có do dự, cái này không chỉ là thủ pháp biến hóa, càng là tâm lý phương diện ba động, hung thủ khả năng tại đối mặt Hạ Vân lúc nội tâm sinh ra trình độ nào đó dao động, nhưng loại này dao động tại hắn đối Hà Quế phân hành hung bên trong vẫn chưa xuất hiện. Vì cái gì hung thủ tâm thái lại đột nhiên phức tạp, là cái gì tình huống để hắn tại gây án quá trình bên trong kinh lịch do dự cùng chuyển biến? Có lẽ Hạ Vân một ít đặc chất hoặc hành vi xúc động hung thủ tình cảm, khiến cho hắn sinh ra ngắn ngủi thương hại hoặc chần chờ. Đinh Chí Hoa trầm tư một lát, nói: nhưng cuối cùng hung thủ lý trí bị cừu hận hoặc loại nào đó mãnh liệt động cơ chỗ chủ đạo, lựa chọn giết chóc một mực không thế nào mở miệng nói chuyện Khang Thành. Đột nhiên thấp giọng nói, đám người bị Khang Thành thanh âm hấp dẫn trôi qua. Không rõ Khang Thành vì cái gì đột nhiên nói ra như thế một phen, cái này cùng phân tích án tình để hoàn toàn khác biệt. Thấy mọi người nhao nhao nhìn mình, Khang Thành tựa hồ cũng ý thức được mình có chút thất ngôn, ánh mắt của hắn thâm thúy, đem chủ đề dẫn về tình tiết vụ án, động cơ cùng tình cảm thường thường là xen lẫn, chúng ta hẳn là hảo hảo phân tích hung thủ vì sao lựa chọn trong cùng một lúc đoạn bên trong đối hai người hạ thủ. Đinh Chí Hoa ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Khang Thành, phát hiện thần sắc của hắn có một chút dị dạng, Đinh Chí Hoa nháy mắt minh bạch, Khang Thành nhất định là nhớ tới Diêu Tú Tú, cũng là một cái hoa quý thiếu nữ, đồng dạng tại hoa văn tuổi tác gặp bất hạnh. Khang Thành ánh mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ, tia đoạn ký ức lần nữa nhói nhói hắn tâm. Đám người trầm mặc một lát, trong không khí tràn ngập nặng nề cùng suy tư. Đinh Chí Hoa đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, nói: cho nên, chúng ta nhất định phải tìm tới hung thủ cùng người bị hại ở giữa liên quan, dù sao hung thủ ngay từ đầu tựa hồ cũng không có muốn giết chết Hạ Vân. Có hay không một khả năng khác? Trong đó một cái điều tra viên sờ lên cằm, chậm rãi nói, hung thủ ngay từ đầu xác thực không muốn giết chết Hạ Quế Phân, mà là muốn thông qua Hạ Vân đến uy hiếp Hạ Quế Phân, nhưng tình thế dần dần mất khống chế, dẫn đến hắn không thể không cải biến kế hoạch. Sự tình không đi đến một bước cuối cùng, mọi thứ đều có khả năng. Đinh Chí Hoa nói xong, đứng người lên, đi đến bạch bàn trước, cầm lấy bút bắt đầu trải bút. Đinh Chí Hoa phỏng đoán, có thể là Hạ Quế Phân sinh hoạt cá nhân dẫn phát trận này tranh chấp, dẫn đến bi kịch phát sinh. Có một bộ phận nhân viên cảnh sát lại cho rằng, có lẽ là Hạ Vân tiếp xúc trên xã hội một ít bất lương nhân viên, tiến tới liên lụy ra phức tạp gấp mắc. Chương 151, phức tạp hai mẹ con chương 151, phức tạp hai mẹ con phân tích án tình sẽ liền hai cái người chết liên quan tính triển khai xâm nhập nghiên cứu thảo luận, không khí hiện trường càng thêm kịch liệt, Đinh Chí Hoa yên lặng tại phát họa trên bảng trắng ra khả năng manh mối đồ. Theo Đinh Chí Hoa, hắn càng lớn có khuynh hướng Hà Quế Phân sinh hoạt vấn đề tác phong là dây dẫn nổ, nhất là nàng cùng nhiều tên nam tính kết giao nghe đồn, có lẽ chính là bởi vậy kích thích quan hệ nhân mạch tiềm ẩn mâu thuẫn, người hiểm nghi khả năng cùng nàng có tình cảm gút mắc, động cơ gây án hoặc vì tình sát. Nếu thật là bởi vì tình sát, kia người hiểm nghi rất khả năng ngay tại Hà Quế Phân kết giao đối tượng bên trong. Cuối cùng hội nghị quyết định, đầu tiên tiến một bước loại bỏ Hà Quế Phân việc xã giao, khóa chặt trọng điểm người hiểm nghi. Đồng thời, đối Hạ Vân quan hệ xã hội cũng phải tỉ mỉ điều tra, không bỏ qua bất luận cái gì manh mối, có lẽ có thể tìm tới giữa hai bên mấu chốt liên hệ. Bởi vì hiện trường không có phát hiện hung khí, mọi người phỏng đoán hung thủ khả năng có nhất định phản điều tra năng lực, cố ý ẩn giấu công cụ gây án. Đã không có phát hiện hung khí, vậy sẽ phải trước từ trên người người chết vết thương vào tay, phân tích vết thương đặc thủ, phỏng đoán hung khí loại hình. Căn cứ hai tên người chết vết thương hình thái học phân tích, hung khí hẳn là một thanh đơn lưỡi đao dao găm, đơn lưỡi đao dao găm vết thương do vật sắc gây ra mang tính điển hình đơn lưỡi đao sắc bén hình thái, mép vết thương gọn gàng, thành vết thương nhắn không có cầu mô nối giữa các thành, góc vết thương có đặc điểm một sắc, một tù vì phía sắc là mép cắt của lưỡi dao, còn phía tù là mép bị ép bởi súng dao. Vết thương chiều sâu cùng đâm tới cường độ chính tương quan, Hà Quế Phân bộ ngực trí mạng sáng tạo sâu đạt 8 cm, có thể trực tiếp xuyên qua trái tim, Hạ Vân vai sáng tạo sâu 3 cm, đồng đều phù hợp dao găm đâm cắt kiêm dùng cơ chế. Sáng tạo tuần làm tổn thương thay mặt minh đâm tới tốc độ nhanh, tại đường cạnh xương ức sáng tạo duyên bên trong quyển vết thương làm đao lưới đao xoay tròn bố trí. Tiến một bước so sánh hai nơi vết thương, phát hiện lưới đao độ rộng nhất trí, phỏng đoán là cùng một hung khí gây nên. Kết hợp vết thương hình thái, rất nhanh liền suy đoán ra hung khí dáng vẻ. Là một thanh đơn lưới đao dao găm, kỳ nhận rộng 2.530 cm. Lưới đao dài 8 cm, đơn lưới đao bên cạnh sắc bén, bởi vì cùng duyên làm tổn thương rõ ràng, cho nên sống đao hẳn là so sánh dày. Chưa tại vết thương biên giới phát hiện điều trạng vết hẳn, trôi đao không có phòng trượt văn, phỏng đoán là thẳng trôi, không phải tự chế thức dao găm. Đã xác định hung khí loại hình, bước kế tiếp chính là căn cứ hung khí đặc thù, mau chóng khóa chặt mấy khoản phổ biến dao găm loại hình, cũng thông qua thị trường điều tra, tiến một bước thu nhỏ phạm vi. Đinh Chí Hoa nói, hung khí một mực không có tìm được, xem ra hung thủ đem hung khí mang rời khỏi hiện trường. Chu Trạch nói, hung khí là phản bác kiến nghị kiện phá án và bắt giam mấu chốt. Không có cái này hung khí không thể được, ta sẽ mở rộng lục soát phạm vi, sau đó đi trọng điểm loại bỏ chung quanh cư dân sân nhỏ cùng hẻm nhỏ, có lẽ có thể phát hiện hung khí giấu kín vết tích. Trước mắt hội nghị tiến hành đến này, cảnh sát sơ bộ phán đoán là người quen gây án, mặc dù trước mắt manh mối giải rác, nhưng Hồ Tử Lăng thông qua kiểm tra thi thể đối người chết nguyên nhân cái chết có đại khái hiểu rõ, tăng thêm đối người chết quần áo tiến hành tỉ mỉ phân tích, nhất là tại cổ áo cùng nơi ống tay áo phát hiện một chút vi lượng vật chứng. Dưới tình huống bình thường, hung thủ tại sát hại người chết quá trình bên trong, bình thường sẽ tại quần áo bên trên lưu lại nhỏ bé vết tích, như sợi vết máu hoặc vi lượng vật chứng, mặc dù hung thủ mang theo găng tay cùng nhựa cây bộ, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy, nếu là tìm tới một chút liên quan tới hung thủ sinh vật vết tích, thì như lông tóc, da mảnh, lại thông qua bội số lớn tính hiển vi cùng hóa học thuốc thử kiểm tra, liền có thể tìm tới hung thủ DNA hoặc cái khác đặc biệt ký. Hiệu, vì vụ án phá án và bắt giam cung cấp mấu chốt chứng cứ. May mắn chính là, Hồ Tử Lăng tại người chết quần áo nâng lên lấy một chút khả nghi sợi cùng vi lượng vết máu, chỉ cần cảnh sát đem người hiểm nghi bắt được, thông qua so sánh những này sợi cùng vết máu, liền có thể khóa chặt hung phạm. Phân tích án tình sẽ tại sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong kết thúc, đám người chịu suốt cả đêm, hai mắt vằn vện tiêm máu, trong phòng họp tràn ngập dày đặc thuốc vị, Hồ Tử Lăng từ trong phòng họp đi tới thời điểm, cảm giác mình ngâm một cái thuốc xương ngủ tắm. Cứ việc mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hội nghị kết quả tóm lại mình xác bước kế tiếp hành động phương hướng, mọi người phân công hợp tác, tiếp tục truy tra manh mối. Đầu tiên, Đinh Chí Hoa đi tới an trí phòng phiến khu tiến hành kỹ càng thăm viếng, hỏi thăm cư dân phải chăng gặp qua nhân vật khả nghi. Bất quá bởi vì nơi này cư dân lưu động tính lớn, đa số người biểu thị vẫn chưa lưu ý, làm hàng xóm Hùng Đại Mụ chỉ biết ra vào Hà Quế Phân nhà nam tử không ít, nhưng cụ thể thân phận cùng hành tung đều không rõ ràng. Tại Đinh Chí Hoa kiên nhẫn hỏi thăm hạ, Hùng Đại Mụ rốt cục nhớ lại, Hà Quế Phân gần nửa năm cùng một nam tử xa lạ kết giao rất thân, nên nam tử thân hình cao lớn, tuổi tác lớn hẹn tại 40 tuổi khoảng chừng, ngay từ đầu mỗi ngày đều đến tìm Hà Quế Phân, về sau tần suất giảm bớt, nhưng cách mỗi mấy ngày vẫn sẽ tới một lần, trước đó không lâu cũng còn tới qua. Hùng Đại Mụ còn biểu thị, nguyên bản nàng cùng Hà Quế Phân quan hệ coi như không tệ, dù sao cũng là sát vách hàng xóm, nhưng là tại nửa năm trước Hà Quế Phân hữu ý vô ý thông đồng mình bạn già, Hùng Đại Mụ liền sinh ra khúc mắt trong lòng, sẽ không tiếp tục cùng Hà Quế Phân quá nhiều lui tới, cho nên đối Hà Quế Phân về sau sinh hoạt cá nhân chi tiết cũng không hiểu rõ. Tại Hà Quế Phân nhà phụ cận hàng xóm bên trong cũng chỉ có số ít người có thể cung cấp mơ hồ tin tức, mặc dù mọi người đều đối Hà Quế Phân sinh hoạt cá nhân có nghe thấy, nhưng đối những cái kia nam tử xa lạ tình huống cụ thể lại biết rất ít, chỉ có lẻ tẻ miêu tả, khó mà chắp vá hoàn chỉnh chân dung. Chỉ có để cảnh sát trước tìm tới những cái kia nam tử, lại cung cấp ảnh chụp cho các bạn hàng xóm phân biệt, có lẽ còn có thể có hy vọng khóa chặt người hiểm nghi thân phận. Về sau, Đinh Chí Hoa đi tới Hạ Vân chỗ trường học, từ lao sư cùng đồng học trong miệng biết được, Hạ Vân là một tính cách tương đối hướng ngoại nữ sinh, giao hữu rộng khắp, thành tích lưu ban 2 năm, thường cùng ra ngoài trường thanh niên tiếp xúc, đại khái là bởi vì gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, dẫn đến nàng quá sớm tiến vào trường thành thế giới quan hệ phức tạp, liên quan tới điểm này, cùng hàng xóm miêu tả nhất trí. Hạ Vân giao hữu phương hướng chủ yếu tập trung ở ra ngoài trường xã hội nhân sĩ, nhất là cùng một chút bất lương thanh niên kết giao mật thiết, từng nhiều lần bởi vì đêm không về ngủ, trốn học về sớm các loại vấn đề bị trường học cảnh cáo. Xem ra, thật sự là có nó mâu tất có nó nữ, Hạ Vân hành vi hình thức có lẽ chính là thụ Hà Quế phân ảnh hưởng kéo dài, gia đình hoàn cảnh tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tạo nên nàng loại này hành vi bất lương. Trường học đối Hạ Vân chết cảm thấy rất ngoài ý muốn, bọn hắn nhao nhao cho rằng nhất định là Hạ Vân ở bên ngoài trường trêu chọc phải người không nên trêu chọc, bởi vì Hạ Vân là một cái phi thường yêu gây chuyện thị phi học sinh, nhiều lần chẳng những bắt nạt đồng học, còn trộm đồng học đồ vật, thậm chí giống như đang cùng ra ngoài trường người có kéo không rõ quan hệ. Mặc dù không có tìm được chứng minh, nhưng là từ Hạ Vân bình thường xử sự hành vi đến xem, nàng làm ra những chuyện này cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá trường học không nghĩ tới, Hạ Vân vậy mà lại còn trẻ như vậy liền gặp bất trắc. Đinh Chí Hoa còn từ Hạ Vân ở trường bên trong một cái quan hệ khá tốt nữ sinh trong miệng biết được, Hạ Vân từng trong lúc vô tình lộ ra mình nhận biết một chút trên đường người, còn khoe khoang qua bọn hắn bản sự mà lại Hạ Vân thậm chí còn không chỉ một bạn nam giới. Chương 152, tìm tới hung khí chương 152, tìm tới hung khí biết được Hạ Vân cùng nhiều tên bất lương thanh niên cấu kết, Đinh Chí Hoa bắt đầu ở hoài nghi, hẳn là Hà Quế Phân cùng Hạ Vân bị hại, là bắt nguồn từ Hạ Vân phía sau những này phức tạp quan hệ xã hội. Chẳng lẽ hung thủ ngay từ đầu mục tiêu là Hạ Vân, mà không phải Hà Quế Phân? Nhưng bây giờ đến xem, mặc kệ là Hà Quế Phân hay là Hạ Vân, đều là hai cái quan hệ xã hội hết sức phức tạp nhân vật, muốn làm rõ trong đó liên quan, còn cần xâm nhập đào móc các nàng riêng phần mình xã giao vòng tròn, có lẽ còn có thể tìm ra tiềm ẩn giao tập điểm. Đinh Chí Hoa quyết định từ Hà Quế Phân bạn nam giới cùng Hạ Vân bạn nam giới nhóm đồng thời vào tay, dần dần loại bỏ bối cảnh của bọn hắn cùng động cơ. Mà tại một bên khác, Chu Trạch mang theo Khang Thành tiến về các loại cửa hàng, dần dần so sánh giao găm loại hình, tìm kiếm xứng đôi đặc thủ. Chu Trạch phụ trách xem xét đao cụ bán đi chép, Khang Thành thì điều lấy mỗi cửa hàng màn hình giám sát, tìm kiếm khả nghi nhân viên tung tích. Bất quá bọn hắn hai bận rộn một lúc lâu, đều không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đối tượng. Chu Trạch cảm thấy tiếp tục như vậy không được, nếu như tìm không thấy hung khí nguồn gốc, vụ án phá án và bắt giam đem lâm vào cục diện bế tắc. Hắn quyết định mở rộng lục soát phạm vi, điều chỉnh mạch suy nghĩ, đem mục tiêu chuyển hướng mạng lưới khu vực giao dịch, từ càng rộng khắp con đường tìm tới manh mối. Mạng lưới khu vực giao dịch loại sự tình này liền giao cho Khang Thành đến xử lý, hắn am hiểu mạng lưới truy tung cùng tin tức đào móc, chính hắn thì từ Hạ Vân cùng Hà Quế phân thường ngày hoạt động quỹ tích vào tay. Chu Trạch đi tới án mạng hiện trường, hắn dọc theo Hà Quế phân nhà phụ cận quấn vài vòng, cẩn thận quan sát xung quanh hoàn cảnh, không ngừng trong đầu hoàn nguyên vụ án phát sinh lúc tình cảnh. Hắn tại mô phỏng vụ án phát sinh quá trình lúc, thay vào hung thủ tâm lý, tìm ra khả năng động cơ gây án cùng đường chạy trốn. Hung thủ tại ngày 4 tháng 6 giết chết Hà Quế phân cùng Hạ Vân về sau, từ cửa lớn rời đi, chạy trốn thời gian hẳn là trong đêm 10 giờ về sau, bởi vì an trí phòng phụ cận vấn đề trị an, đại bộ phận cư dân trên cơ bản qua 9 điểm cũng rất ít đi ra ngoài, trừ giống Lý Đại Mụ như thế nhất định phải xuống ca tối người. Chu Trạch phỏng đoán, hung thủ rất khả năng lợi dụng điểm này, lựa chọn tại đêm khuya gây án để tránh mở người chứng kiến. Nếu như mình là hung thủ, mình sẽ như thế nào thoát đi hiện trường đâu? Chu Trạch dọc theo Hà Quế phân nhà phụ cận ngõ nhỏ chậm rãi đi đi, trong bóng đêm, đèn đường mở vàng chiếu rọi ra pha tạp vết tường. Hắn lấy xuống một cái nhánh cây, xếp thành dao găm chiều dài, mô phỏng lấy hung thủ khả năng động tác. Trước đó căn cứ hiện trường vết tích phân tích, hung thủ xác nhận có nhất định phản trinh sát ý thức, cho nên hắn liền nhất định sẽ để ý dao găm bên trên máu nhỏ xuống khả năng. Chu Trạch đem nhánh cây cầm trên tay, thuận vách tường chỗ bóng tối rẻ rặt di động, trước khi đến Hà Quế phân nhà cửa sau vứt bỏ nhà kho lúc, hắn chú ý tới một chỗ không đáng chú ý vết máu. Tìm tới. Vết máu này có thể là hung thủ đang thoát đi lúc lưu lại. Chu Trạch chấn động trong lòng, lập tức dùng di động chụp được vết máu, vội vàng thông tri Hồ Tử Lăng đến đây lấy mẫu. Tại Hồ Tử Lăng đến trước đó, hắn để một tên khác cảnh sát nhân dân làm tốt hiện trường bảo hộ làm việc, tránh vết tích bị phá hư, mình thì tiếp tục thuận vết máu phương hướng xâm nhập truy tung, xuyên qua cỏ dại rậm rạp đất hoang, cuối cùng tại một chỗ nhà vệ sinh công cộng trước cửa dừng bước lại. Trước đó đề cập tới, an trí phòng hiện về hình chữ kết cấu, tại đông tây nam bắc sừng đều sắp đặt nhà kho cùng nhà vệ sinh công cộng. Chu Trạch đi tới vị trí này đúng lúc là an trí phòng góc tây bắc, lân cận một đầu chật hẹp rãnh thoát nước, dòng nước chậm chạp lại mặt nước so sánh ám. Chu Trạch ngồi xổm người xuống, dùng đèn tin cẩn thận chiếu hướng rãnh thoát nước bên dưới, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào, mà lại đã không có máu vết tích, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, bên cạnh cái này nhà vệ sinh công cộng bên trong khả năng có vật mình muốn, hung khí. Mặc dù Chu Trạch gặp qua rất nhiều buồn nôn hình tượng, nhưng khi hắn đi vào cái này nhà vệ sinh công cộng một máy mắt, hắn triệt để sụp đổ. Đây là một cái hạ xí, không có xả nước thiết bị, bốn cái ngồi xổm bị bên trên che kín ô uế, hôi thối sông và mũi. Cái này tại giữa hè buổi chiều hạn xí tựa như miệng bị liệt nhật nấu nát thùng nước rửa chén, bốc hơi nhiệt khí bọc lấy tanh hôi vị đập vào mặt, là dung dịch amonia, rau nát cùng phân và nước tiểu lên men sau hỗn hợp hôi thối, Chu Trạch kém chút muốn phun ra. Cái mùi này cùng thi thể mục nát mùi có thể liệu một trận, Chu Trạch vì chứng thực trực giác của mình, cố nén khó chịu, ngừng thở, kiên trì nhìn chằm chằm trong hầm phân nhìn. Cái này nhà vệ sinh nam bên trong hết thảy có 4 cái ngồi xổm bị, mỗi cái ngồi xổm vị đều dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tường da mảng lớn bong ra từng mảng lộ ra ố vàng tấm gạch cùng nấm mốc ban, rồi xanh giống máy bay ném bom bảy đâm vào nấm mốc ban dày đặt trên gạch men sứ, cánh màng chấn động vù vù chấn người tâm hốt hoảng, Chu Trạch dọa đến tranh thủ thời gian đeo lên khẩu trang, thuận tiện đem lô thai cũng dùng khăn giấy ngăn chặn, hắn sợ con nào đó mắt bị mù con rồi sẽ một đầu tiến đụng vào mình miệng bên trong hoặc là trong lỗ thai. Chu Trạch nhìn trước mắt những này nước tiểu cấu tại năm này tháng nọ ngâm hạ cơ hồ kết thành địa đồ trạng vỏ cứng, một cỗ mùi khai bay thẳng xoắn mũi, nội tâm của hắn lần nữa sụp đổ. Hắn từ cạnh góc tường tìm tới một cây dị xét cặp gấp than, xem ra hẳn là bảo vệ môi trường công nhân dùng để thanh lý phân và nước tiểu công cụ, bởi vì cặp gấp than bên trên dính đầy màu nâu đen vết bẩn. Cứ như vậy, Chu Trạch dẫm lên màu vàng sẫm nước tiểu cấu, dùng cặp gấp than lật qua lại trong hầm phân vết bẩn, môi đâm một chút, cặp gấp than đều rơi vào dính nước bùn bên trong. Ao phân hiện ra bóng loáng quang trạch, nửa ngưng kết phân khối như bị đạp nát sô cô la bánh gà tổ, mặt ngoài nổi lơ lửng màu xám trắng giòi bọ trứng. Hắn cầm cặp gấp than tay run nhẹ nhẹ, mặc dù mang theo găng tay, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác mình giữa kẽ tay mồ hôi đã sắp thẩm thấu găng tay. Mẹ nhà hắn, quá buồn nôn, Chu Trạch nhịn không được mắng, còn không bằng trực tiếp nhìn thi thể. Trước hai cái ngồi sổ bị cũng không có mang đến bất luận cái gì kinh hỉ, ngược lại là đem mình buồn nôn đầu đầy mồ hôi, nhưng mà, tại cái thứ ba ngồi sổ bị trong hố, cặp gấp than đang chuyển động thời điểm, đột nhiên đụng phải một cái cứng rắn vật thể, phát ra một tiếng vang trầm. Hung khí tìm tới. Chu Trạch ngừng thở, dè dặt dùng cặp gấp than đem vật kia thể một chút xíu móc ra. Một thanh dài 10cm dao găm chính hiện ra lênh quang, màu nâu đen vết máu khảm tại răng cưa chạm trên sống đao, giống cô cạn nham tương. Mau đưa vật chứng túi lấy đi vào. Chu Trạch thanh âm tại rách nát trong nhà vệ sinh quanh quẩn, mang theo một tia đè nén không được hưng phấn cùng nội vàng. Chu Trạch kích động không được, nhanh lên đem dao găm cẩn thận kẹp ra hố phân, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, thanh này hung khí thế mà thật trốn ở chỗ này, hắn liên tục lui ra phía sau mấy bước, đế giày giẫm nát trên mặt đất giòi bọ, phát ra đôm đốp giòn vang. Hồ Tử Lăng vừa vặn rút ra xong Chu Trạch trước đó phát hiện vết máu, nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân một cước bước vào nhà vệ sinh, lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này mùi vị, Hồ Tử Lăng khứu giác sớm đã luyện thành như sắt thép sự nhẫn nại, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là không nhịn được nhíu mày, bởi vì thị giác lực trùng kích thực tế quá mức mãnh liệt. Chương 153, số 1 tình nhân Dương Kiến Siêu. Chương 153, số 1 tình nhân Dương Kiến Siêu. Nàng trong dạ dày nước chua cũng nhanh đội lên đến hầu, nàng trông thấy nước bẩn thuận lưỡi dao nhỏ tại nước tiểu cấu bên trên, mà lưỡi dao phản trong ánh sáng chiếu ra, là Chu Trạch tấm kia bị hun phát xanh mặt. Má ơi, quá kích thích, ta trước trượt. Gặp lại. Hồ Tử Lăng đem vật chứng túi nhét vào Chu Trạch trong ngực, xoay người chạy mở. Lưu lại Chu Trạch một người cười khổ đứng tại tản ra hôi thối trong nhà vệ sinh, trong tay dao găm còn tại hướng xuống chạy xuống nước bẩn, bất quá, hắn lúc này là vui vẻ, bởi vì thanh này dao găm xuất hiện mang ý nghĩa vụ án có đột phá tính tiến triển, trên lưới dao vết máu không thể nghi ngờ là trọng yếu vật chứng. Biết được Chu Trạch tìm tới mấu chốt hung khí, Đinh Chí Hoa hưng phấn không thôi, mà lúc này, hắn bên này đối Hà Quế Phân cùng Hạ Vân quan hệ xã hội điều tra cũng có phát hiện mới. Có một cái nam nhân gây nên Đinh Chí Hoa chú ý, cái này nam nhân gọi Dương Kiến Siêu, năm nay 38 tuổi, là một cái người có vợ, hắn cùng Hà Quế Phân trưởng kỳ duy trì không đứng đắn quan hệ nam nữ, bởi vì sợ bị người khác biết, cho nên hai người làm việc một mực rất bí ẩn, đây cũng chính là vì cái gì phụ cận hàng xóm trên cơ bản đều chưa nghe nói qua Dương Kiến Siêu người này. Đinh Chí Hoa đang điều tra Hà Quế Phân điện thoại trò chuyện ghi chép lúc, phát hiện Hà Quế Phân danh bạ trong cơ bản bên trên sẽ không tồn tên họ của đối phương, mà là dùng một chút kỳ quái danh hiệu đến ký hiệu người liên hệ. Tỷ như lão ca tiểu PM mở tiền sinh chờ một chút, mà trong đó một cái mã số gây nên Đinh Chí Hoa chú ý, AC cái này AC dãy số xuất hiện tại Hà Quế Phân một lần cuối cùng trò chuyện trong ghi chép, mà lại tại án phát thời gian trước, cùng Hà Quế Phân có bao nhiêu thứ trưởng thời gian trò chuyện ghi chép. Đinh Chí Hoa tìm hiểu nguồn gốc, tra được AC chân thực thân phận, chính là Dương Kiến Siêu. Dương Kiến Siêu là một cái tại công trường làm việc bùn việc xây nhà, ngày bình thường trầm mặc ít nói, làm việc ngược lại là lưu loát, quản đốc đối với hắn ấn tượng không tệ, không ai có thể biết hắn cùng Hà Quế Phân quan hệ trong đó. Cùng hắn cùng một chỗ tại công trường làm việc nhân viên tạp vụ cũng chưa từng gặp hắn cùng cái gì nữ nhân đi được gần, những cái kia nhân viên tạp vụ đều biết, Dương Kiến Siêu là có một cái lão bà, tên là Vương Tuệ Chi, nàng trước đó cũng là tại trên công trường. Làm việc, chủ yếu phụ trách nấu cơm cùng một chút việc vặt, bình thường cũng ở tại công trường tập thể trong túc xá, chỉ bất quá đoạn thời gian trước Vương Tuệ Chi bởi vì thân thể khó chịu về quê quán tính dưỡng đi có chừng hơn nửa năm. Kết hợp Hà Quế Phân hàng xóm Hùng Đại Mụ miêu tả, nửa năm trước có một cái nam nhân thường xuyên đến tìm Hà Quế Phân, nói không chừng chính là Dương Kiến Siêu. Tuy nói là tra được cái này Dương Kiến Siêu thân phận, nhưng lại tìm không thấy hắn người này. Trải qua thăm viếng điều tra, Đinh Chí Hoa mới biết được, từ khi vụ án phát sinh sau, Dương Kiến Siêu tựa như là nhân gian bốc hơi mở dạng, điện thoại tắt máy, chỗ ở không có một ai, cùng hắn ở cùng một chỗ nhân viên tạp vụ đều nói hắn đã có 2 ngày không tới làm. Đinh Chí Hoa trong lòng minh bạch, người này 89 phần 10 đã phát giác được cái gì, thậm chí hắn khả năng chạy án. Đinh Chí Hoa lập tức đem Dương Kiến Siêu liệt vào trọng đại người hiểm nghi, cũng an bài cảnh lực đối nó triển khai toàn lực đuổi bắt. Thế nhưng là, ngay tại thông cáo phát ra sau ngày thứ 2, Dương Kiến Siêu thế mà xuất hiện. Đinh Chí Hoa đã thông báo trên công trường người, một khi phát hiện Dương Kiến Siêu tung tích, lập tức thông chỉ hắn. Quả nhiên, quản đốc khi nhìn đến Dương Kiến Siêu xuất hiện ngay lập tức liền lặng lẽ báo động, cảnh sát cấp tốc đuổi tới công trường, đem Dương Kiến Siêu tại chỗ khống chế lại. Đang tra hỏi trong phòng, Dương Kiến Siêu có chút hoảng hốt, Đinh Chí Hoa nhìn ra được hắn một mực tại giả bộ trấn định, nhưng thân thể tựa hồ không bị khống chế, không có ở đây phát run. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm trước mắt Dương Kiến Siêu, thân cao 1m75 khoảng chừng, dáng người khôi ngô, tay chân thô to, che kín vết chai, hiển nhiên trưởng kỳ xử lý lao động chân tay. Xem ra, rất phù hợp tội phạm hình dáng đặc thù. Nói đi, ngươi cùng Hà Quế Phân đến cùng là quan hệ như thế nào? Dương Kiến Siêu nhút nhát nói, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Đinh Chí Hoa cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy vấn vụ án phát sinh trước hai người tấp nập trò chuyện nguyên nhân. Dương Kiến Siêu đáp đúng, một hồi nói là vay tiền, một hồi còn nói là giúp nàng sửa ống nước, trước sau mâu thuẫn, trăm ngàn chỗ hở. Thẩm vấn tiếp tục mấy giờ, Dương Kiến Siêu tâm lý phòng tuyến dần dần sụp đổ, cuối cùng thừa nhận hắn cùng Hà Quế Phân ở giữa tồn tại vượt qua bằng hữu bình thường quan hệ, cũng bàn giao vụ án phát sinh đêm đó hành tung, nhưng khăng khăng mình vẫn chưa giết người. Đinh Chí Hoa theo đuổi không bỏ, tiếp tục tạo áp lực, đã ngươi không giết người, ngươi mấy ngày nay chạy đi nơi đâu? Ta đi nơi khác tìm việc làm, nghĩ đến gần nhất công trường sống không nhiều, liền theo đồng hương đi một chuyến Tây Cương thị, bên kia có cái tạm thời công nhân bút vác cơ hội, kiếm điểm tiền tiêu vặt. Nhưng vừa tới chỗ ấy, điện thoại liền không có điện, ta lại quên mang sạc pin, không nỡ dùng tiền mua, liền nghĩ chờ thêm mấy ngày trở lại hắn nói, lúc đầu cũng không muốn tránh lấy ai, chẳng qua là cảm thấy phiền lòng có nhiều việc, ra ngoài hít thở không khí. Ta biết các ngươi hoài nghi ta, nhưng ta thật không giết người, coi như ta cùng Hà Quế Phân có chút tình cảm gút mắc, ta cũng hạ không được cái tia tay. Ngươi cùng Hà Quế Phân có tình cảm gì gút mắc? Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Dương Kiến Siêu con mắt, ngữ khí nghiêm khắc. Không phải liền là nam nữ điểm kia sự tình, nàng chê ta tính tình bạo, lại nghèo, không chịu cùng ta trưởng kỳ cùng một chỗ, kỳ thật ta biết, nàng không chỉ ta một cái nam nhân, trong lòng ta là có chút hận, thế nhưng là ta thật không tới muốn giết nàng tình trạng, ta lại thế nào xúc động, cũng biết giết người là muốn đền mạng. Làm sao ngươi biết nàng còn có đàn ông khác? Có một lần ta đi nhà nàng tìm nàng, trùng hợp gặp được nàng cùng một người đàn ông xa lạ cùng một chỗ, cái kia nam Âu phục dày da, xem ra rất có tiền bộ dáng. Ta lúc ấy trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng không dám nói thêm cái gì. Xoay người rời đi, Dương Kiến Siêu cúi đầu nói, trong giọng nói mang theo tâm tình bị đè nén, về sau, chính ta cũng đi nghe ngóng, nghe nói nàng xác thực cùng mấy nam nhân từng có vắng lai, trong lòng ta khó chịu nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ai muốn ta yêu nàng đâu? Nghe đến đó, Đinh Chí Hoa có chút dở khóc dở cười, trước mắt cái này trung thực nam nhân, thích một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, biết rõ đối phương một mực tại phản bội mình, lại tại nơi này lớn đàm yêu và không yêu. Ngươi không phải có lão bà sao? Đinh Chí Hoa hỏi, ngươi liền không sợ ngươi lão bà biết ngươi những sự tình này? Ta lão bà thân thể không tốt, lâu dài nằm trên giường, trong nhà trong trong ngoài ngoài toàn bộ nhờ ta một người chống đỡ. Nói thật, trong lòng ta cũng khổ, ta cần tìm nữ nhân thổ lộ hết, cần phải có người chia sẻ. Ta biết ta có lỗi với ta lão bà, nhưng trong lòng ta đè nén rất khó chịu. Dương Kiến Siêu thanh âm run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bất lực. Ta không phải người tốt, nhưng ta thật không giết người, các ngươi phải tin tưởng ta. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Dương Kiến Siêu tấm kia tràn ngập mâu thuẫn cùng thống khổ mặt, trong lòng lại càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Hắn giọng nói vừa chuyển, chậm rãi nói ngươi đi Tây Cương thị có người hay không chứng? Chương 154, thẩm vấn Dương Kiến Siêu. Chương 154, thẩm vấn Dương Kiến Siêu. Có Dương Kiến Siêu vội vàng nói, ta đồng hương có thể làm chứng, còn có bên kia trên công trường quản đốc cũng đã gặp ta, đối, còn có ta bình thường ăn cơm nhà kia tiệm cơm lão bản nương cũng nhận biết ta, bọn hắn đều có thể chứng minh ta ở bên kia đợi mấy ngày, ta thật không có lừa các ngươi. Ngươi lão hương tên gọi là gì? Trương Đăng Hóa, là ta tại trên công trường nhận biết đồng hương, chúng ta cùng một chỗ tại Tây Cương thị bên kia làm việc. Vậy ngươi mấy ngày nay cụ thể đều làm những gì sống? Công nhân bút vác làm việc địa điểm ở đâu con phố? Cái nào công trường? Đinh Chí Hoa tiếp tục truy vấn, ngữ liệu trở nên càng thêm lạnh lùng. Dương Kiến Siêu nhíu mày, nhớ lại, ngay tại Tây Cương thị trận bên cạnh công trường, một tòa ngay tại đổ móng lâu, ta cùng bọn hắn vận chuyển cốt thép, chuyển cả ngày, mệt đến ngất ngư, ngày thứ hai ta lại qua bên kia tiếp tục làm việc, buổi trưa còn cùng quản đốc cùng một chỗ ăn cơm, hắn có thể làm chứng. Đinh Chí Hoa hơi híp mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa mới nói nhà kia tiệm cơm, tên cứ gọi là gì? Mấy giờ ăn cơm? Đều điểm món gì? Tiệm cơm gọi Lão Trương tiệm mì, ngay tại công trường đối diện trong ngõ nhỏ, ngày đó giữa trưa ta cùng quản đốc cùng đi. Đại khái là hơn 11 giờ, điểm một bát mì thịt bò cùng một bàn củ lạc, quản đốc ăn cái gì ta không quá nhớ kỹ. Dương Kiến Siêu có chút bối rối nhớ lại, các ngươi có thể đi hỏi lão bản nương, nàng khẳng định nhớ kỹ ta. Đinh Chí Hoa không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hoài nghi. Gian phòng bên trong nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ có đồng hồ treo tường tí tách rung động. Dương Kiến Siêu tựa hồ không chịu nổi loại trầm mặc này, mồ hôi trên trán chậm rãi trượt xuống, hắn không ngừng dùng ống tay áo lau sạch lấy cái trán, miệng bên trong thì thào nói lấy, ta thật không có nói láo, ta thật không có nói láo. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Dương Kiến Siêu, ánh mắt như lao, ngữ khí lạnh lùng, ngươi đã không giết người, ngươi như vậy căng thẳng làm gì? Ta chỉ là sợ hãi, sợ các ngươi không tin ta. Dương Kiến Siêu thanh em run rẩy, các ngươi nhất định phải đi Tây Cương thị công trường đối diện Lao Trương tiệm mì, là thật là giả cha một cái liền biết. Ta mang các ngươi đi. Bên kia quản đốc danh tự ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, gọi Lý Quân, dâu quay nón, cánh tay trái trên có khối màu xanh mướt, các ngươi hỏi một chút liền có thể đối đầu. Dương Kiến Siêu vội vàng muốn chứng minh trong sạch của mình, nhưng hắn càng như vậy, Đinh Chí Hoa liền càng có chút hoài nghi. Bởi vì hắn nói thực tế là quá kỹ càng, tựa như là sớm chuẩn bị tốt, ngược lại có vẻ hơi tận lực. Đinh Chí Hoa bất động thanh sắc ghi chép Dương Kiến Siêu nói tới hết thảy, ánh mắt nhưng thủy chung không có buông lỏng đối với hắn quan sát. Nửa ngày, hắn khép lại bản bút ký, nhàn nhạt mở miệng, "Lý Quân, dâu quay nón, cánh tay trái có màu xanh mướt." Những chi tiết này ngược lại là nói đến có cái mũi có mắt. Dừng lại một lát, hắn lại nói, chúng ta sẽ đi xác minh, một chữ cũng sẽ không để lọt. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi nói đều là thật. Gian phòng bên trong không khí phảng phất ngưng kết, đè nén để người không thở nổi. Dương Kiến Siêu sắc mặt tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn cố gắng chấn định gật gật đầu. Ta nhất định phối hợp. Đinh Chí Hoa mỉm cười, ánh mắt lại không có chút nào nhiệt độ. Phối hợp là chuyện tốt, nhưng chỉ dựa vào ngoài miệng nói cũng không đủ. Chúng ta kiểm chứng thời điểm, hy vọng ngươi cung cấp mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua được cân nhắc. Hắn dừng một chút, đứng dậy, yên lặng rút lấy trong tay thuốc, thuốc sương mù tại mở nhạt ánh đèn hạ chậm rãi bốc lên, lượn lờ tại hắn trên trán. Hắn hít thật sâu một hơi, ngữ khí không nhanh không chậm. Dương Kiến Siêu, hy vọng ngươi nói là nói thật. Ta nói tuyệt đối là nói thật, ta thể với trời, chỉ cần ngươi đi Tây Cương thị cái kia trên công trường hỏi thăm một chút liền biết. Thuốc cho rơi vào trên mặt bàn, Đinh Chí Hoa chậm rãi phun ra một thanh thuốc sương mù, nhìn chằm chằm Dương Kiến Siêu dạy, trầm thấp nói bổ sung, ngươi biết không? Chúng ta tại Hà Quế phân phía sau nhà tường rào bên trên phát hiện một chút dấu chân, dây mã kích thước xem ra cùng ngươi rất ăn khớp. Dương Kiến Siêu sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng, dấu chân? A, khả năng này có thể là ta trước đó đi qua nơi đó dẫm qua, nhưng không có nghĩa là ta đã giết người, đúng không? Không quan hệ, hiện tại chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi tra, so sánh kết quả rất nhanh liền có thể ra, ngươi bây giờ đến lưu tại nơi này phối hợp điều tra. Đinh Chí Hoa chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như chim ưng sắc bén, Dương Kiến Siêu sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, chúng ta tại hiện trường rút ra đến một viên bờ tay, cùng tại người chết Hà Quế phân móng tay trong khe phát hiện một chút làn da bộ phận, đang tiến hành DNA so sánh. Dương Kiến Siêu, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, hiện tại mỗi một phút đối ngươi đều cực kỳ trọng yếu. Thập, cái gì? Dương Kiến Siêu thanh âm rõ ràng run rẩy lên, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn lắp bắp nói, ta không có giết người, ta thật không có giết người. Vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện DNA so sánh kết quả có thể giúp ngươi nói chuyện. Đinh Chí Hoa thanh âm tỉnh táo mà trầm thấp, phảng phất một thanh vô hình đao, một chút xíu tới gần Dương Kiến Siêu tâm lý phòng tuyến. Dương Kiến Siêu mím chặt môi, mồ hôi trên trán thuận thái dương trượt xuống, ánh mắt du ly bất định, tựa hồ đang liều mạng suy tư nên như thế nào ứng đối tiếp xuống cục diện. Đinh Chí Hoa âm thầm cười lạnh nhìn xem hắn. Gian phòng bên trong lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có kia ngọn cũ kỹ đèn huỳnh quang phát ra yếu ớt tiếng ông ông. Dương Kiến Siêu ngón tay vô ý thức móc gấp mép bàn, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn trái cổ đống núc nhích qua một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ là há to miệng. Đinh Chí Hoa đem thuốc đầu nhấn diệt tại thuốc cho trong vạn, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt hắn, túi người thấp giọng nói, ngươi vừa rồi nói Tây Cương thị công trường, chúng ta lập tức liền sẽ đi thăm dò. A, tốt tốt. Bất quá ta đề nghị ngươi trong đoạn thời gian này, hảo hảo hồi ức một chút mình rốt cuộc đi qua những địa phương nào. Dừng lại một lát, hắn lại bổ sung một câu, ngươi biết, hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, so ngươi tưởng tượng phải đáng tin phải thêm. Dương Kiến Siêu rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt dao động cùng hắn liếc nhau một cái, thanh âm có chút khẳng hạn, các ngươi đi Tây Cương thị cái kia trên công trường hỏi thăm một chút liền biết tiếp xuống. Dương Kiến Siêu một mực tại tái diễn câu nói kia, thanh âm trầm thấp mà máy móc, phảng phất trừ cái đó ra, hắn đã mất đi tất cả có thể ỷ lại ngôn ngữ. Đinh Chí Hoa không nói gì thêm, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thẩm vấn tạm thời có một kết thúc, Dương Kiến Siêu làm trọng điểm người hiểm nghi bị tạm thời khống chế, tổ chuyên án thành viên lập tức triển khai một vòng mới điều tra. Cùng lúc đó, một cái khác tổ nhân viên cảnh sát đã đi Tây Cương thị công trường triển khai thăm viếng điều tra. Bóng đêm dần sâu, phòng thẩm vấn ánh đèn vẫn như cũ chói mắt. Mà tại mấy trăm cây số bên ngoài Tây Cương thị công trường, điều tra nhân viên chính xuyên qua tại cốt thép xi măng ở giữa, mượn đèn tin ánh sáng nhạt, cảnh sát cũng bắt đầu xác minh hắn cung cấp manh mối. Chương 155, Hoàn Mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Chương 155, Hoàn Mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Điều tra rất nhanh triển khai, kết quả lại ngoài dự liệu, Dương Kiến Siêu đích xác tại án phát trong lúc đó, cũng chính là ngày 4 tháng 6 ngày đó xuất hiện tại Tây Cương thị, cũng có bao nhiêu cái chứng nhân có thể chứng minh hành tung của hắn, đồng thời tại Tây Cương thị dừng lại 3 ngày, không chỉ như thế, liền ngay cả tiệm mỹ phụ cận hình ảnh theo dõi bên trong còn rõ ràng bắt được thân ảnh của hắn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện chứng cứ đảo ngược, Đinh Chí Hoa lông mày cao lại, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt đang theo dõi sự dình soát cùng khẩu cung ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái này không quá bình thường. Bình thường mà nói, một người nếu như tận lực giả tạo không ở tại chỗ chứng minh, thường thường sẽ lưu lại lỗ thủng, mà lại Đinh Chí Hoa mười phần khẳng định, cái này Dương Kiến Siêu nhất định có vấn đề. Thế nhưng là vì cái gì? Từ trước mắt tình huống đến xem, Dương Kiến Siêu chứng cứ liên lại dị thường hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói là cẩn thận. Giả thiết là Dương Kiến Siêu sát hại Hà Quế phân mẫu nữ, vậy hắn như thế nào lại tại ngày 4 tháng 6 cùng ngày hiện thân tại khoảng cách Giang Bắc thị hơn 200 cây số bên ngoài Tây Cương thị đâu? Kiểm tra thi thể báo cáo cho thấy, Hà Quế phân mẫu nữ tử vong thời gian là ngày 4 tháng 6 ban đêm 8 giờ về sau. Mà từ Tây Cương thị tiệm mì phụ cận hình ảnh theo dõi có thể nhìn thấy, ngày 4 tháng 6 5 giờ chiều khoảng chừng, Dương Kiến Siêu đích xác xuất hiện ở trong đó. Chẳng lẽ Dương Kiến Siêu có phân thân thuật? Cái này đương nhiên rất không có khả năng. Đinh Chí Hoa trong lòng lẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, loại cảm giác này giống một cây châm nhỏ, đâm vào hắn lý tính thần kinh bên trên. Hắn thức đêm một lần nữa liếc nhìn hồ sơ vụ án vật liệu, dự định từ một chút chi tiết bên trong tìm tới đột phá khẩu, nhưng càng là cẩn thận phân tích, càng tìm không thấy sơ hở. Loại này hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh bắt đầu để vụ án càng thêm khó bề phân biệt. Nguyên bản Đinh Chí Hoa định đem khóa chặt Dương Kiến Siêu chứng cứ, thả trên tường rào rút ra dấu chân cùng trưởng ấn bên trên. Ai ngờ, trận kia đột nhiên xuất hiện mưa to, thêm nữa tường rào mặt ngoài chất nước, vẫn chưa lưu lại quá nhiều có giá trị manh mối. Vẹn vẹn có thể chứng minh, tại số 4 ban đêm có người vượt qua tường rào, mà lại dấu giày cũng đều mơ hồ không rõ. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, pháp y truyền đến tin tức mới, người chết móng tay trong khe rút ra đến làn da bộ phận, thuộc về Dương Kiến Siêu bản thân. Phát hiện này, như là trong đêm tối một đạo ánh sáng nhạt, vì vụ án mang đến mới chuyển cơ. Đinh Chí Hoa ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm pháp y báo cáo lên câu nói kia, vụ án xuất hiện đột phá khẩu mới, mà cây gai kia tại thần kinh bên trên chấm nhỏ, cũng rốt cuộc tìm được điểm dùng lực. Dương Kiến Siêu lần nữa bị đưa vào phòng thẩm vấn, thần sắc so trước đó càng thêm mỏi mệt, ánh đèn hạ, cái bóng của hắn bị kéo đến rất dài. Dương Kiến Siêu, ngươi còn có cái gì muốn nói? Đinh Chí Hoa đem pháp y báo cáo ném đến trước mặt hắn, ngươi giải thích một chút, người chết móng tay trong khe làn da bộ phận, làm sao lại có ngươi giờ đỡ à? Dương Kiến Siêu ánh mắt rơi vào báo cáo lên, sắc mặt lại hết sức bình tĩnh. Trước đó cùng với nàng đánh qua một trận, có thể là khi đó lưu lại a. Dương Kiến Siêu chậm rãi nói. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm hắn, ngựa khí không đội không chậm, lúc nào cùng với nàng đánh nhau? Không nhớ quá rõ ràng, có thể là tại số 3 hoặc là số 4 thời điểm đi. Ngươi số 4 không phải tại Tây Cương thị sao? A, khả năng này chính là ta nhớ lầm, kia liền hẳn là số 3. Đinh Chí Hoa hung hăng vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, Dương Kiến Siêu, ngươi cho ta nghĩ rõ ràng lại nói. Dương Kiến Siêu bị giật nảy mình, đội văn nói, là số 3, chính là số 3. Ngày đó ta đi nhà nàng ăn cơm, cùng với nàng ầm ĩ một trận, chúng ta còn nện chén đến dĩa, còn đánh lên, về sau ta thực tế đánh không lại nàng, liền đi. Ngươi đánh không lại nàng. Đinh Chí Hoa quan sát trước mắt cái này cao lớn thô kệch nam nhân, tại công trường làm việc trên thân nam nhân trên cơ bản đều là cơ bắp, làm sao lại đánh không lại một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Nói là đánh không lại, nơi nào thật đánh không lại. Dương Kiến Siêu thở dài một hơi nói, ta làm sao có thể đi đánh nữ nhân, nàng đi lên liền cào ta, may mà ta lẫn mất nhanh, không có để nàng cào đến mặt, nhưng là nàng đem ngực ta cào tổn thương. Dương Kiến Siêu nói xong, chỉ lồng ngực của mình vị trí. Đinh Chí Hoa tiến lên xốc lên Dương Kiến Siêu vào áo, quả nhiên thấy mấy đạo nhàn nhạt vết chảo, vết tích dù đã kết bẩy, nhưng vẫn có thể nhận ra là mới mẹ vết thương dấu hiệu khép lại. Đinh Chí Hoa nhớ lại sắt vách hàng xóm Hùng Đại Mụ đã nói, Hùng Đại Mụ sừng kia hai ngày đều nghe thấy Hà Quế phân ra truyền ra tiếng cãi vã. Cái này có lẽ mang ý nghĩa, tại Dương Kiến Siêu không tại Giang Bắc thị trong lúc đó, Hà Quế Phân trong nhà còn cùng người khác phát sinh qua tranh chấp. Số 3 ban đêm các ngươi có mấy người cùng một chỗ ăn cơm? Liền ta cùng Hà Quế Phân, con gái nàng ngày đó không tại. Các ngươi mấy điểm phát sinh tranh chấp? Đại khái ban đêm 7h nhiều à, phía chúng ta xem TV, vừa ăn cơm, đúng lúc là bản tin thời sự lúc kết thúc. Bởi vì chuyện gì phát sinh tranh chấp? Cái này Dương Kiến Siêu ấp úng đạo, còn không phải liền là nàng luôn cùng nam nhân khác kéo không rõ sự tình, trong lòng ta phiền, lúc ấy còn uống một chút rượu, liền dùng bên vài câu. Đinh Chí Hoa nhớ kỹ, tại Hà Quế Phân nhà trong phòng khách trên mặt đất, tản mát đều là đĩa cùng bát, cũng không có vỡ vụn chén lớn rượu. Xem ra suy đoán không sai, Hà Quế Phân hẳn là tại 4 ngày ban đêm lần nữa cùng người phát sinh kịch liệt tranh chấp, bất quá người kia hẳn không phải là Dương Kiến Siêu. Từ Dương Kiến Siêu khai tuy có điểm đáng ngờ, nhưng trước mắt chứng cứ không cách nào chứng minh hắn chính là hung thủ. Hiện trường mặc dù có rất nhiều hắn vân tay, nhưng là cũng không thể nói rõ hắn chính là hung thủ, bởi vì hắn thường xuyên ra vào Hà Quế Phân nhà, mà lại vụ án phát sinh thời gian là tại số 4 ban đêm 8 giờ khoảng chừng, mà Dương Kiến Siêu có minh xác không ở tại chỗ chứng minh. Hắn lúc ấy ngay tại Tây Cương thị công trường trực ban, có chí ít 3 tên nhân viên tạp vụ có thể làm chứng. Vì tiến một bước xác minh tình tiết vụ án, điều tra viên cầm Dương Kiến Siêu ảnh chụp để phụ cận cư dân dần dần phân biệt, xác nhận Dương Kiến Siêu phải chăng thường xuyên xuất nhập Hà Quế Phân trụ sở. Tham viếng điều tra kết quả biểu hiện, Dương Kiến Siêu xác thực tấp nập xuất nhập Hà Quế Phân trụ sở, sát vách Hùng Đại Mụ cũng biểu thị gặp qua Dương Kiến Siêu mấy mặt, giống như cùng Hà Quế Phân quan hệ rất tốt. Bất quá, Đinh Chí Hoa vẫn có chút không yên lòng. Hắn để Lý Đại Mụ cẩn thận phân biệt Dương Kiến Siêu có phải là báo cảnh đêm đó gặp leo tường người kia, bất quá Lý Đại Mụ biểu thị mắt mờ, chỉ biết là một cái bóng đen, cũng không thể khẳng định chính là Dương Kiến Siêu, nàng cảm giác thân cao có điểm giống, nhưng thân hình tựa hồ lại hơi gầy một chút, tóm lại, Lý Đại Mụ không thể xác định. Duy nhất người chứng kiến lại không thể cung cấp chứng cứ xác thực, cái này khiến vụ án phá án và bắt giam một trận lâm vào cục diện bế tắc. Hiện trường phát hiện án lưu lại manh mối có hạn, mà Hà Quế Phân khi còn sống quan hệ nhân mạch thành điều tra mấu chốt. Đinh Chí Hoa suy nghĩ, trừ Dương Kiến Siêu bên ngoài, nàng phải chăng còn có cái khác thân mật khác phái băng lai? Hùng Đại Mụ nhắc tới số 4 ban đêm tranh chấp âm thanh đến tột cùng là ai cùng ai xung đột. Điều tra viên biểu thị đã thông qua Hà Quế Phân điện thoại danh bạ tìm tới 7 cái tới quan hệ thân mật người, đồng thời tiến hành tương quan loại bỏ, nhưng những người này cũng có khác biệt trình độ né tránh hoặc từ ngữ mập mờ tình huống. Chương 156, không tầm thường nữ nhân. Chương 156, không tầm thường nữ nhân. Căn cứ điều tra viên nắm giữ tình huống, Hà Quế Phân khi còn sống hết thảy cùng 7 cái nam nhân có tương đối quan hệ mật thiết, những người này có khác biệt xã hội bối cảnh, mở tiệm cơm, làm công trình, vận chuyển lái xe, thậm chí còn có về hưu cán bộ kỳ cựu. Trước mắt chỉ liên hệ với 5 cái nam tính, trong đó 3 người thừa nhận gần đây cùng nàng từng có tiếp xúc, nhưng đồng đều phủ nhận tại án phát đoạn thời gian xuất hiện tại Giang Bắc thị. Có một tiếng người xưng vụ án phát sinh đêm đó ngay tại nơi khác đi công tác, trải qua xác minh, nó đơn vị cung cấp tương quan đi công tác chứng minh, nhưng về thời gian có 2 giờ đứng không cách nào chứng thực hành tung. Một tên khác nam tử thì cảm xúc kích động, nhiều lần cải biến lý do thoái thác, cuối cùng thừa nhận từng bởi vì tiền tài tranh chấp cùng Hà Quế Phân phát sinh tranh chấp, nhưng khăng khăng mình vụ án phát sinh đêm đó một mình ở nhà, lao bà của mình có thể làm chứng. Còn có 2 tên nam tính chưa liên hệ với, điều tra viên ngay tại nghị cách thu hoạch hành tung của bọn hắn tin tức. Kia 2 tên nam tính một cái là bản địa có chút danh tiếng bao con đốc, họ Hoàng, số điện thoại di động đã ngừng máy, điều tra viên thông qua nó vợ trước biết được, Hoàng mỗi đoạn thời gian gần nhất một mực tại nơi khác tiếp nhận công trình, cụ thể đi hướng còn không rõ. Một cái khác thì là Hà Quế Phân bà con xa biểu đệ, họ Trần, từng bởi vì đánh bạc bị cảnh sát xử lý qua, trước mắt không cố định nghề nghiệp, hành tung bất định. Điều tra viên thông qua điều lấy Hà Quế Phân khi còn sống trò chuyện ghi chép phát hiện, vụ án phát sinh trước 3 ngày bên trong, nàng cùng Trần Mộ có quá nhiều lần trò chuyện, thời gian tập trung ở đêm khuya, trò chuyện lúc dài đồng đều vượt qua 10 phút, cái này một đầu mối gây nên Đinh Chí Hoa cao độ coi trọng. Căn cứ điều tra kết quả, tăng thêm Dương Kiến Siêu, hết thảy 8 tên nam tính đều cùng Hà Quế Phân duy trì không đứng đắn quan hệ, kết quả này để Đinh Chí Hoa cảm thấy khó giải quyết. Cái này Hà Quế Phân có phải hay không cũng quá có mị lực. Nàng đến tột cùng là như thế nào một nữ nhân, lại bên người quần nhau nhiều như vậy nam tính. Theo điều tra xâm nhập, Đinh Chí Hoa phát hiện Hà Quế Phân cũng không phải là phổ thông nữ tính. Nàng cực kỳ mạnh mẽ, tinh thông giao tế, giỏi về lợi dụng tự thân ưu thế sử dụng không cục diện, đem các nam tính đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có người vì nàng vung tiền như rác, có người bởi vì nàng trở mặt thành thù. Nàng không chỉ có tinh thông nhân tình thế sự, lại cực giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, đối mỗi một nam nhân đều có thể hợp ý, tranh thủ đồng tình hoặc ưu ái. Tỷ như, nàng thường lấy gia đình bất hạnh, sinh hoạt túng quẫn làm lý do, hướng những nam nhân này vay tiền, mà có ít người cam nguyện phụng dưỡng đồ cũng bất quá là nhu tình của nàng mật ngữ cùng ngắn ngủi vui thích. Theo điều tra, kinh tế của nàng nguồn gốc cũng không giới hạn trong này, nàng còn dài kỳ kiêm chức làm cưới giới cố vấn, mặt ngoài giật dây nhân duyên, kỳ thực lợi dụng chức vụ chi tiện cùng nam hộ khách phát triển tư tình. Đinh Chí Hoa không thể không thừa nhận, nữ nhân này thủ đoạn cao minh, xem ra nàng chết có lẽ là bởi vì tình khúc mắc, cũng có thể là tiền tài tranh chấp, hơn nữa là có người vì che giấu bí mật nào đó mà diệt khẩu. Đối với người hiểm nghi điều tra cũng từ Dương Kiến Siêu một người mở rộng đến cái này bảy tên cùng nàng quan hệ mật thiết nam tính trên thân, nhưng là trải qua một hệ liệt loại bỏ, còn lại 5 người cũng có tương đối minh xác không ở tại chỗ chứng minh. Có lẽ có đáng tin đích chứng nhân chứng nói, tạm thời không cách nào đem bọn hắn cùng vụ án trực tiếp liên hệ tới. Chỉ còn lại kia 2 tên hành tung không rõ nam tử, Hoàng Mỗ cùng Trần Mỗ. Đinh Chí Hoa cho rằng, 2 người này vô cùng có khả năng ẩn giấu đi vụ án mấu chốt manh mối. Đặc biệt là Trần Mỗ, làm Hà Quế Phân bà con xa biểu đệ, giữa 2 người không chỉ có thân thuộc quan hệ, lại vụ án phát sinh trước nhiều lần đêm khuya trò chuyện, hành vi dị thường, hiển nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Bất quá đối với cái kia Dương Kiến Siêu, hắn dù cung cấp vụ án phát sinh lúc không ở tại chỗ chứng minh, nhưng Đinh Chí Hoa đối cái này Dương Kiến Siêu từ đầu đến cuối còn có lo nghĩ, bất đắc dĩ pha án và bắt giam vụ án là cần chứng cứ xác thực, mà trước mắt nắm giữ chứng cứ còn không đủ để lật đổ hắn không ở tại chỗ chứng minh. Nhưng vào lúc này, một điều tra viên vội vàng đi vào văn phòng, cầm trong tay một phần vừa điều lấy màn hình giám sát tư liệu. "Đinh đội, có chút tình huống, ngươi nhìn, cái này giống hay không Dương Kiến Siêu?" "Cái gì? Dương Kiến Siêu?" Đây là khoảng cách hiện trường phát hiện án ngoài 3 cây số một nhà cửa hàng giá rẻ cùng hình ảnh theo dõi, thời gian là ngày 4 tháng 6 11 giờ đêm khoảng chừng. Hình tượng bên trong một nam tử thân hình đặc thù cùng Dương Kiến Siêu cao độ tương tự, hắn từ cửa hàng giá rẻ cổng chợt lóe lên, chỉ có ngắn ngủi 3 giây hình tượng, nhưng đủ để gây nên điều tra viên chú ý nhìn xem kia ngắn ngủi 3 giây hình tượng. Đinh Chí Hoa không khỏi tính nể lên điều tra viên nhạy cảm, phải biết đây là đang vô số cái mơ hồ hình tượng bên trong, bọn hắn bắt được một cái phi thường tất yếu sơ hở. Nam tử bộ mặt hình dáng dù bởi vì tia sáng u ám không cách nào rõ ràng phân biệt, nhưng ngón kia màu đậm áo giả kín, đi đường lúc hơi tả khuynh thói quen động tác, cùng Dương Kiến Siêu cơ hồ không có sai biệt, thời gian cũng 10 phần ăn khớp. Điều tra viên thấp giọng nói bổ sung, chúng ta đã so sánh quần áo, dáng đi, tương tự độ cực cao, cơ bản có thể xác nhận là hắn, nhưng vấn đề là, đêm đó tại Tây Cương Thị cũng đập tới Dương Kiến Siêu thân ảnh, mà Tây Cương Thị cùng vụ án phát sinh qua lại gần 5 tiếng đường xe, theo lý mà nói, hắn căn bản không có khả năng làm được. Trừ phi hắn biết phân thân. Điều tra viên kém chút không có đem câu nói này nói ra miệng, loại này trái ngược lẽ thường tình huống, quả thật làm cho Đinh Chí Hoa cảm thấy có chút hoang mang, chẳng lẽ Dương Kiến Siêu không ở tại chỗ chứng minh là giả tạo. Vì đem chân tướng điều tra rõ ràng, Đinh Chí Hoa quyết định tự mình đi một chuyến Tây Cương Thị, hắn mang theo Chu Trạch cùng Khang Thành lái xe tiến về, Hồ Tử Lăng cũng muốn cùng theo đi, nhưng là cân nhắc đến còn có rất nhiều làm việc không hoàn thành, nàng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn sắt bốn góc thành viên rời đi. Sau 2 giờ, 3 người rốt cục đến Tây Cương Thị. Vì không làm cho người khác chú ý, Đinh Chí Hoa đem xe cảnh sát dừng ở Dương Kiến Siêu nói nhà kia tiệm mì phụ cận. 3 người đạp mạnh tiến tiệm mì, bụng liền đùng ngục cùng ngục điên cuồng gọi bậy, bọn hắn mới phản ứng được hiện tại đã 7h, mà lại 3 người này giữa trưa còn chưa ăn cơm đây. 3 người một người điểm một bát mì thịt heo, không nói hai lời, trước vùi đầu gian khổ làm ra. Tế xong ngũ tạng miếu, 3 người sờ lấy tròn vo bụng vừa lòng thỏa ý, vậy lên 2 chân cùng tiệm mì lão bản nương trò chuyện lên trời. Khi Chu Trạch cầm Dương Kiến Siêu ảnh chụp cho lão bản nương nhìn thời điểm, lão bản nương một mặt kinh ngạc, các ngươi tại sao lại đến tìm hắn, đều tới qua đến mấy lần, hắn đến tụt cùng vờ ngớ ngẩn sự tình. Cái này ngươi đừng quản, hắn ngày 4 tháng 6 đêm hôm đó đúng là nơi này ăn cơm không? Đương nhiên à, liên tục đến 2 ngày, cùng phụ cận bao quản đốc, cái kia bao quản đốc cũng thường xuyên đến, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn à. Lão bản nương một bên thu thập mặt bàn, vừa nói, bao quản đốc ở nơi nào? Lão bản nương nghĩ nghĩ, đối bên người một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu Nam Hải nói, ngươi mang cái này 3 cái thúc thúc đi tìm cái kia Lý Quân. Ta không đi. Tiểu Nam Hải đang nhìn TV, cứ không kiên nhẫn cự tuyệt nói, mẹ nó, lão nương đánh không chết ngươi. Lão bản nương cơ lấy một cây chảy cán bột liền xông đi lên, ngươi có đi hay không? Chương 157, yêu cảnh sát tiểu Nam Hải chương 157, yêu cảnh sát tiểu Nam Hải đừng. Đinh Chí Hoa còn chưa kịp ngăn cản cái này tính khí nóng nảy lão bản nương, tiểu Nam Hải đột nhiên đứng tại trên mặt bàn, hướng về phía Đinh Chí Hoa hô, không đi không đi, muốn đi chính các ngươi đi. Lão bản nương mặt trầm xuống, nói, ngậm miệng, không cho phép dạng này cùng cảnh sát nói chuyện, cẩn thận chờ chút đem ngươi bắt đi. Tiểu Nam Hải sững sờ, vội vàng từ trên ghế nhảy xuống tới, một mặt ngạc nhiên hỏi, các ngươi chính là bắt bại hoại cảnh sát?
Nguyên lai, đây là một cái siêu cấp sùng bái cảnh sát Tiểu Nam Hải, biết được Đinh Chí Hoa ba người thân phận, Tiểu Nam Hải nháy mắt biến thành một cái siêu cấp tự trung phấn, không cần lao bản nương căng dặn, trực tiếp lôi kéo Đinh Chí Hoa hướng phụ cận công trường chạy tới, trên đường đi còn quấn Đinh Chí Hoa, Chu Trạch, Khang Thành ba người hỏi thăm không ngừng. Cái gì nếu như bại hoại có súng, cảnh sát lại không có vũ khí tình huống dưới, nên làm cái gì? Cái gì nếu như trông thấy bại hoại giết người, thế nào mới có thể bảo vệ mình đồng thời, cũng có thể phối hợp cảnh sát bắt bại hoại? Cái gì tiểu đâu, giặc cướp, tội phạm giết người cái này ba loại tội ác có phải là đều có thể xử bắn? Đối mặt Tiểu Nam Hải vấn đề, Đinh Chí Hoa ba người có chút dở khóc dở cười, bất quá bọn hắn vẫn là rất kiên nhẫn trả lời hắn tất cả vấn đề, Tiểu Nam Hải trong mắt đều nhanh toát ra tinh tinh. Đã chúng ta trả lời vấn đề của ngươi, vậy ngươi chờ chút cũng phải đáp ứng chúng ta một sự kiện.
Chuyện gì?
Phối hợp các ngươi làm nội ứng sao?
Tốt tốt tốt,
ta làm.
Tiểu Nam Hải kích động nói.
Đinh Chí Hoa cười cười, nói, không phải để ngươi làm nội ứng, mà là chờ chút nhìn thấy cái kia bao quản đốc Lý Quân, ngươi phải ngoan ngoãn đợi ở một bên, không được nói lung tung, cũng không cho phép chạy loạn, hiểu chưa?
Đinh Chí Hoa không xác định tình huống hiện trường sẽ hay không gặp nguy hiểm, nhất là tại loại này công trường hoàn cảnh hạ, bao quản đốc Lý Quân sẽ hay không có đồng bọn, cùng Lý Quân người này sẽ hay không có vấn đề. Cân nhắc đến các loại khả năng, lại dẫn một đứa bé trai, Đinh Chí Hoa nhất định phải cẩn thận làm việc.
Tiểu Nam Hải nhíu nhíu mày, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, minh bạch,
ta nhất định phối hợp các ngươi, không cho các ngươi thêm phiền phức.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nam Hải mang theo Đinh Chí Hoa bọn hắn đi tới công trường cổng. Ban đêm trên công trường im ắng, cùng ban ngày ồn ào náo động bận rộn cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đèn đường mở vàng hạ, mấy chiếc toa xe xe lẳng lặng dừng ở vũng bùn trên đất trống, bởi vì trước mấy ngày vừa mới mưa, mặt đất lộ ra phá lệ vũng bùn chất lớp. Đinh Chí Hoa mấy người cẩn thận dẫm tại đá vụn bên trên, chậm rãi hướng công trường chỗ sâu đi đến. Đột nhiên, công trường một gian tạm thời dựng căn phòng bên trong truyền đến một trận tiếng cãi vã kịch liệt, thỉnh thoảng còn kèm theo quảng đồ vật thanh âm. Ông Đinh Chí Hoa lập tức lôi kéo Tiểu Nam Hải ngồi xổm người xuống, bốn người núp trong bóng tối quan sát động tĩnh. Tiểu Nam Hải chăm chú dắt lấy Đinh Chí Hoa góc áo, đệ thấp thanh âm hỏi, "Thúc thúc, chúng ta muốn hay không trốn đi?"
Vẫn là vọt thẳng đi vào bắt người.
Đinh Chí Hoa cảm giác sự tình có chút không thích hợp, vội vàng ra hiệu hắn yên tĩnh. Chu Trạch lặng lẽ tới gần căn phòng, xuyên thấu qua khe hở đi đến nhìn lại, chỉ thấy trong phòng có 4-5 người chính kích liệt tranh chấp, ở giữa người kia dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cánh tay trái trên có khối màu xanh mướt, căn cứ cái này một rõ ràng đặc thủ, người này đúng là bọn họ phải tìm bao quản đốc Lý Quân, còn lại 3 người đều đưa lưng về phía cổng, đều vây quanh Lý Quân lớn tiếng kêu la.
"Lý Quân, ngươi đừng cho là chúng ta không biết ngươi nuốt riêng công trình khoản. Ngươi đem tiền giấu chỗ nào? Hôm nay không nói rõ ràng, đừng nghĩ đi ra cái cửa này."
Một người trong đó vô bản giận dữ hét.
Lý Quân cười lạnh, ánh mắt hung ác quét mắt mấy người, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập uy hiếp, "Các ngươi muốn làm gì? Ai không biết công trường gần nhất tài chính căng thẳng, ta còn phải nuôi sống một đám người, nào có tiền nhàn rỗi cho các ngươi tiêu xài?"
Một người khác tức giận chỉ vào cái mũi của hắn, bớt nói nhảm.
"Chúng ta biết ngươi cùng mặt trên người có cấu kết, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Hôm nay ngươi không đem tiền giao ra, chúng ta liền mệt mặt."
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, thế cục hết sức căng thẳng.
Mắt thấy mình bị vây công, Lý Quân vô bản gầm thét, "Lão tử nhọc nhằn khổ sở làm mấy năm, các ngươi một câu vừa muốn đem ta đá ra ngoài cùng, môn đều không có."
Một người khác cười lạnh, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng không nhìn một chút hiện tại cái gì của diện. Ngươi nếu là không nghe lời, chúng ta có rất nhiều biện pháp để ngươi biến mất."
Lý Quân sắc mặt tái xanh, đột nhiên cầm trong tay bình rượu quăng xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi ở giữa, hắn cắn răng nghiến lợi quát, "Các ngươi đừng quá mức."
Vừa dứt lời, đứng ở một bên một đại hán đột nhiên rút ra một thanh sáng loáng dao phay, hung tợn nói, "Bớt nói nhảm, chuyện đêm nay không có đảm, hoặc là các ngươi đem thiếu tiền của ta một phần không thiếu đánh tới trước mục, hoặc là chúng ta liền cá chết lưới rách."
"Hừ, liền ngươi có đạo, ta cũng không phải ăn chay."
Trông thấy đại hán rút ra dao phay, Lý Quân cũng không yếu thế, hắn bỗng nhiên từ bên hông móc ra một thanh lóe hàn quang dao găm, hung hăng cắm ở trên mặt bàn. Mấy người khác sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo.
Một người trong đó cười lạnh, "Lý Quân, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng ngươi bộ này dọa sợ ai?"
Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, trong phòng mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, lúc này, Chu Trạch lặng lẽ lôi kéo Đinh Chí Hoa ống tay áo, thấp giọng nói, "Xem ra nội bộ bọn họ có mâu thuẫn, chúng ta có lẽ có thể mượn cơ hội làm việc."
Tiểu Nam Hải mở to hai mắt, căng thẳng nắm chặt nắm đấm, trong lòng đã sợ hãi lại hưng phấn.
Hắn biết, chân chính kịch bản sắp diễn ra.
Đinh Chí Hoa ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm vào trong phòng thế cục biến hóa. Bên trong là 4 cái đại hán và bữa, bên ngoài là 3 cái cường tráng bên trong hán cộng thêm một nhân loại bên trong con non, không nói đến lực lượng có chút cách xa, thế cục có chút sáng tỏ.
Tối thiểu muốn đem Tiểu Nam Hải an toàn giao cho cha mẹ của hắn đi.
Chu Trạch thấp giọng nói, xông vào khẳng định ăn thiệt thòi, không bằng trước ổn định bọn hắn.
Đinh Chí Hoa đáp lại, ta đi vào cùng bọn hắn tâm sự, ngươi trước tiên đem Tiểu Bằng Hữu đưa trở về.
Đinh Chí Hoa lời còn chưa dứt, Tiểu Nam Hải đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như, nói, ta không quay về, ta muốn gia nhập các ngươi.
Nơi này rất nguy hiểm, bọn hắn đều cầm đao, lúc nào cũng có thể động thủ.
Đinh Chí Hoa thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định, ngươi còn nhỏ, nghe lời, về trước đi.
Tiểu Nam Hải lại quật cường mím chặt bờ môi, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng quật cường.
Cảnh sát thúc thúc.
Tiểu Nam Hải đột nhiên nói, để ta đi vào, bọn hắn sẽ không bắt ta Tiểu Hải tử này thế nào. Mà lại ta biết cái kia Lý Quân thúc thúc, ta trước kia cũng cho hắn mang qua đường.
Không được, quá nguy hiểm. Đinh Chí Hoa một phát bắt được Tiểu Nam Hải ống tay áo, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi muốn làm cảnh sát, lớn lên về sau lại thực hiện mộng tưởng, hiện tại nhất định phải nghe ta an bài. Tiểu Nam Hải hốc mắt phím hồng, nhưng vẫn quật cường đứng bất động. Chu Trạch cau mày, nhẹ giọng khuyên nhủ, hài tử, nghe thúc thúc, an toàn trọng yếu nhất. Lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, tranh chấp âm thanh lại lần nữa thăng cấp, đao quang lấp loé ở giữa, gầm lên giận dữ vang lên, động thủ. Trong chốc lát, Tiểu Nam Hải bỗng nhiên đẩy ra Đinh Chí Hoa, thân hình như mũi tên xông vào trong phòng, quát lớn, dừng tay. Chương 158, Dũng cảm Tiểu Nam Hải. Chương 158, Dũng cảm Tiểu Nam Hải. Trong phòng đám người sững sờ, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái này đột nhiên xâm nhập tiểu bất điểm. Tiểu Nam Hải thanh âm mặc dù non nớt, lại tại cái này căng cứng trong không khí kích thích một tia gợn sóng. Ngoài cửa Chu Trạch thấy thế vội vàng lách mình muốn cùng tiến, Khang Thành càng là một cái bước xa chuẩn bị xông lên trước. Đinh Chí Hoa một thanh níu lại Chu Trạch cùng Khang Thành, khẽ quát một tiếng, nhìn kỳ hắn nói. Đinh Chí Hoa thần sắc mặc dù chấn định, kỳ thật lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh, tay phải không có cảm giác nắm chặt bên hông chui thương. Hắn biết lúc này nếu là vào, chỉ sợ sẽ chỉ làm cục diện càng thêm khó mà không chế, nhất là Tiểu Nam Hải cũng trong phòng, vạn nhất phát sinh xung đột, cực khả năng thương tới vô tội. Hắn nhất định phải tỉnh táo quan sát, tìm kiếm thời cơ tốt nhất tham gia. Trong phòng bầu không khí ngưng trệ, một cái đại hán vạm vỡ xoay người lạnh lùng nhìn lướt qua Tiểu Nam Hải, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, nơi nào đến tiểu thí hải. Tiểu Nam Hải thẳng tắp sống lưng, thanh âm mặc dù non nớt lại mang theo không thể bỏ qua kiên định, ta là tới tìm Lý Quân thúc thúc. Lý Quân híp mắt nhìn về phía Tiểu Nam Hải, trên mặt hung ác thần sắc hơi hòa hoãn mấy phần, hắn nhận ra đây là phụ cận tiệm mì lão bản nhi tử. Lý Quân hỏi, tại sao là ngươi? Ngươi tới làm gì? Tiểu Nam Hải hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ta đến nói cho ngươi, làm người phải có lương tâm. Ngươi trước kia thường xuyên đến nhà ta ăn mì, cha mẹ ta cho tới bây giờ không có bạc đãi qua ngươi. Trong phòng không khí bỗng nhiên ngưng lại, Lý Quân ánh mắt khẽ run lên, đám người có chút động, không biết cái này Tiểu Nam Hải muốn nói gì, trên tay đao không tự giác rủ xuống mấy phần. Tiểu Nam Hải tiếp tục nói, ngươi còn thiếu nhà ta 3 bát mì tiền đâu? 3 bát mì tiền. Lý Quân là người, lập tức khoẹt miệng co quắp đông lúc đích, dưới mắt đều muốn cảnh tàn sát khốc liệt động thủ liều mạng. Tiểu tử này vậy mà xông tới tìm mình muốn 3 bát mì tiền. Huống chi mình căn bản cũng không có thiếu tiệm mì tiền a. Trong phòng một mảnh kinh ngạc, ngay cả nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm mấy người đều sửng sốt. Trầm mặc 5 giây, một cái đại hán vạm vỡ đột nhiên cười như điên, Lý Quân a Lý Quân, ngươi người này làm người không tử tế a, lại bị một cái tiểu mao hài đòi nợ đuổi tới tình cảnh như thế này. Đúng thế, không nghĩ tới Lý Quân ngươi đường đường một cái quan đốc, thế mà lại thiếu 3 bát mì tiền. Đám người cười bang. Nguyên bản căng thẳng bầu không khí nháy mắt bị cái này hoang đường một màn hòa tan mấy phần. Lý Quân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bị bất tình lình nhục nhã đánh bạo khởi, đống nhiên quay người, một cước đạp lăn bên cạnh cái bàn, xoẹt một tiếng, chén dĩa rơi vỡ nát. Đánh rắm, ta căn bản không có thiếu các ngươi cái gì tiền mì. Ngươi tiểu tử này nói hiệu nói vượn cái gì? Lý Quân giống giận, thanh âm như là tiếng sấm đồng dạng tại trong phòng quân quần. Cổng Đinh Chí Hoa trên trán đã chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thấy cái bàn đột nhiên bị đạp lăn, trong lòng của hắn siết chặt, ngón tay đã chạm đến chuôi thương. Nhưng vào lúc này, Tiểu Nam Hải vẫn chưa bị trước mắt một màn này dọa sợ, ngược lại bước về trước một bước, nhìn thẳng Lý Quân con mắt, "Lý Quân thúc thúc, mẹ ta nói, để ngươi mình đi còn." Đột nhiên, Lý Quân tựa hồ trông thấy Tiểu Nam Hải chính đối mình nhẹ nhàng nháy mắt, Lý Quân đột nhiên khẽ giật mình, nháy mắt minh bạch. Tình huống dưới mắt xác thực gây bất lợi cho chính mình, đối diện có 4 người, lại đều là lâu dài tại trên công trường trà trộn kẻ ra đời, như thật độc thủ, mình phương này chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Nếu như có thể mượn cơ hội này cùng Tiểu Nam Hải rời đi nơi này, có lẽ còn có thể tránh một trận xung đột không cần thiết. Nghĩ tới đây, Lý Quân đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn lướt qua 4 phía cười vang đám người, sau đó chuyển hướng Tiểu Nam Hải, ngựa khí trầm thấp lại mang theo một tia hòa hoãn, "Tốt, ta đi theo ngươi còn cái này 3 bát mì tiền." Trông thấy Lý Quân vừa nói vừa nhanh chân đi ra cửa, ngoài cửa Đinh Chí Hoa vô ý thức bùng ra chua thương. Dừng lại, một cái khàn khàn thanh âm đột nhiên từ nơi hẻo lánh bên trong vang lên, một đại hán mở miệng ngăn ở cổng, cười lạnh, "Muốn đi?" "Không cửa. Ta làm sao biết cái này Tiểu Nam Hải có phải là ngươi phái tới ra hỏa?" "Ngươi nói cái gì?" "Ta phái tới." Lý Quân chỉ Tiểu Nam Hải, nói, ngươi lại không phải không biết hắn, hắn là tiệm mì lão bản nương nhi tử, ta đều thiếu bọn hắn tiền mì, ta còn có thể sai sử động đến bọn hắn. Ai biết ngươi có hay không thông đồng lão bản nương? Một đại hán rêu cợt treo chọc nói, ngươi nói chuyện không nên quá phận. Lý Quân sắc mặt tái xanh, ngươi nói hiệu nói bượng. Tiểu Nam Hải đỏ lên mặt, lớn tiếng phản bác, các ngươi không cho nói mẹ ta nói xấu. Tiểu Nam Hải phản bác âm thanh trong phòng quân quẩn, lại dẫn tới càng lớn cười bang. Không cho cười. Tiểu Nam Hải tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Hắn xông lên trước, hướng cái kia dếu cợt hắn đại hán đạp mạnh một cước này không có chút nào lực sát thương, đại hán chỉ là hời hợt thôi một tiếng, lập tức một phát bắt được Tiểu Nam Hải cổ áo, giống sách gà con như nâng hắn lên. Trong phòng tiếng cười im bặt mà dừng. Danh con dám đá ta! Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay giương lên, làm bộ muốn đem Tiểu Nam Hải hung hăng quẳng xuống đất. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Chí Hoa mang theo Chu Trạch cùng Khang Thành xông vào trong cửa. Đinh Chí Hoa quát lớn, dừng tay! Đinh Chí Hoa thanh âm như lưỡi dao vạch phá ngưng trệ không khí, bước chân bỗng nhiên tiến tới một bước, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào đám người. Đại hán kia sững sờ, quay đầu nhìn về phía cổng, thấy mấy người đột nhiên xông tới, động tác trên tay hơi chỉ trệ, Chu Trạch thừa cơ một cái bước nhanh về phía trước, một quyền nện ở đại hán phần bụng, đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, nhẹ buông tay, Tiểu Nam Hải rơi xuống trên mặt đất, Khang Thành lập tức xông lên trước, đem Tiểu Nam Hải bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi là ai? Chúng ta là cảnh sát. Đinh Chí Hoa lạnh giọng quát, đem trong tay đao đều bung ra. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên căng cứng, mấy người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên một tia chơi liều nhi, cũng không tính cầm trong tay đao buông xuống. Cảnh sát thì sao? Chúng ta cũng không phải lần thứ nhất cùng cảnh sát liên hệ. Ta nói nơi nào đột nhiên xuất hiện một tên mao đầu tiểu tử, nguyên lai là cùng các ngươi một năm a. Đại hán cười lạnh, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Đinh Chí Hoa một bọn người. Chỉ mấy người các ngươi cảnh sát tại trên địa bàn của chúng ta dương ai? Thật làm huynh đệ chúng ta sợ các ngươi. Lại nói, các ngươi mẹ của nàng đến cùng có phải hay không cảnh sát còn khó nói đâu. Lời còn chưa dứt, mấy người đột nhiên vung đao nhào về phía Đinh Chí Hoa bọn người, đao quang lấp loé ở giữa, Đinh Chí Hoa không quên tiểu Nam Hải an toàn, cấp tốc đem hắn lôi đến sau lưng, đồng thời nhấc cánh tay đón đỡ ở đối diện bổ tới một đao. Lưỡi đao cùng cánh tay chạm vào nhau, máu nháy mắt vẩy ra mà ra, Đinh Chí Hoa cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén kịch liệt đau nhức ra sức một cước đá ra, chính giữa đối phương đầu gối, chỉ nghe két một tiếng vang trầm, người kia lảo đảo rút lui. Ngay sau đó, Đinh Chí Hoa cảm giác sau tai truyền đến một trận kình phong đánh tới, hắn bản năng nghiêng người lóe lên, một thanh hàn quang lạnh thấu xương lưỡi đao sát hắn bên tai sẽ qua, hiểm hiểm tránh đi đồng thời, Đinh Chí Hoa cấp tốc phản kích, một cái khuỷu tay kích hung hăng đâm vào kẻ đánh lén phần bụng, người kia kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui lại. Chu Trạch cùng Khang Thành cũng đã cùng mấy người kia đưa trước tay, trong phòng cảnh tàn sát khốc liệt, tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc. Chương 159, đột phát tình trạng chương 159, đột phát tình trạng Đinh Chí Hoa vướt một cái dính ở trên mặt vết máu, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng rõ ràng, hôm nay một trận chiến này chỉ sợ khó mà thiện. Đinh Chí Hoa cấp tốc nghiêng người tránh đi chạm mặt tới lưỡi đao, đồng thời hét lớn một tiếng, lại dám đánh lén cảnh sát. Thật mẹ hắn không muốn sống. Chu Trạch như mãnh hổ hạ sơn nhào về phía cổng hai người, một cái đấm móc đánh trúng một người trong đó cái cằm, một người khác thì bị Khang Thành cấp tốc chế phục. Đinh Chí Hoa thân hình lóe lên, tránh đi một người khác vung đến lưỡi đao, thuận thế một cước đá vào đối phương trên đầu gối, người kia kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đinh Chí Hoa động tác tấn mãnh, không hề dừng lại xông về phía trước một bước, đem trên mặt đất rơi xuống đao đá một cái bay ra ngoài, ngay sau đó xoay người một cái, bắt lấy một tên khác cầm đao tay của nam tử cổ tay, đột nhiên uốn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người kia kêu đau lấy buông tay ra, đao rơi xuống đất. Đinh Chí Hoa cấp tốc nhặt lên trên mặt đất đao, ánh mắt đảo qua đám người, thấy mấy người còn lại đã nhao nhao bị khống chế lại. Tất cả chớ động, ai còn dám động một cái, cũng đừng trách ta không khách khí. Đinh Chí Hoa nghiêm nghị quát, đám người bị chấn nhiếp, trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đinh Chí Hoa thở hổn hển, mồ hôi thuận thái dương trượt xuống, hắn cố nén trên cánh tay kịch liệt đau nhức, ánh mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm bọn này kẻ liều mạng. Các ngươi mấy cái này có phải là đầu óc có bệnh? Chu Trạch đạp một cước nằm trên mặt đất lưu manh, một bên thở hổn hển, vừa mắng, ba câu nói chưa nói xong liền dám động đao. Thế mà còn dám đánh lén cảnh sát, các ngươi quả thực muốn chết. Thật mẹ của nàng náo tàn. Luôn luôn tốt tính Khang Thành tại lúc này cũng không nhịn được trách mắng âm thanh đến. Hắn chỉ vào nằm trên mặt đất hừ hừ những người kia, mắng, đều nói là cảnh sát, các ngươi lời nói đều không đợi nói xong cũng động thủ, mấy người các ngươi có phải là chẳng sống. Nằm trên mặt đất mấy người đại hán liên tục cầu xin tha thứ, miệng bên trong không ngừng hô hào đại ca tha mạng, chúng ta không biết thật là cảnh sát loại hình, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng hối hận. Thả ngươi cầu thí, chúng ta vừa lên đến liền cho thấy cảnh sát thân phận. Mấy người các ngươi lỗ tai là điếc vẫn là đầu góc nước vào. Ở đây diễn cái gì diễn? Chu Trạch trước đó không biết bị ai đá phải ngực, hiện tại dừng một chút quá mức nhì, phát giác ngực cẩn ẩn làm đau, lửa giận càng là ngăn không được bật lên. Lúc này một đại hán tựa hồ không có cam lòng, đứng dậy muốn thừa cơ phản kháng, nhưng vừa mới động đậy, Chu Trạch liền một cước đá vào người kia eo bên trên, người kia lập tức đau đến cuộn thành một đoàn, miệng bên trong phát ra thống khổ rên rỉ. Còn dám đánh lén? Đinh Chí Hoa lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, trong lòng rất rõ ràng đám người ô hợp này, trên cơ bản đều là đầu não đơn giản tứ chi phát triển ngu xuẩn. Những người này mặc kệ đối phương có phải là cảnh sát, làm trước lại nói, còn lại bọn gia hỏa này căn bản sẽ không cân nhắc hậu quả. Bất quá Đinh Chí Hoa cũng xác thực không nghĩ tới, những người này thế mà không nói hai lời liền trực tiếp động thủ, lại nói mình nguyên bản cũng không phải là đến tìm những người này, là đến tìm Lý Quân. Những người này vậy mà như thế xúc động cùng lỗ mãng, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, xem ra trên người bọn họ nhất định có bản án mang theo. Liên hệ Tây Cương thị cảnh sát, đem những này người đều khống chế lại. Đinh Chí Hoa một bên lau sạch lấy trên cánh tay vết máu, một bên thấp giọng nói với Khang Thành: "Lão đại, tay của ngươi thụ thương." Khang Giải trông thấy Đinh Chí Hoa trên cánh tay có một đạo thật sâu vết cắt, máu tươi đã thẩm thấu ống tay áo của hắn, còn đang không ngừng mà chảy ra ngoài máu. "Không có việc gì, vết thương nhỏ, trừ độc xử lý một chút là được." Đinh Chí Hoa lạnh nhạt nói. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại cạnh góc tường Lý Quân, chỉ thấy Tiểu Nam Hải một mực dắt lấy Lý Quân góc áo, nhìn qua tựa như tại giúp cảnh sát khống chế Lý Quân giống như. Đinh Chí Hoa dở khóc dở cười, cảm thấy đứa bé trai này chất phát đáng yêu, liền tiến lên ngồi xổm người xuống, cười sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi thật dũng cảm." Cảnh tượng trước mắt sớm đã đem Tiểu Nam Hải dọa đến run lẩy bẩy, thấy Đinh Chí Hoa đối với mình mỉm cười, hắn cũng đáp lại một cái cứng nhắc đủ cười, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi, không có cách nào, mình thực tế cười không nổi. Đinh Chí Hoa căn dặn Khang Thành đem Tiểu Nam Hải mang về nhà, hết thảy an trí thỏa đáng về sau, Đinh Chí Hoa đi đến Lý Quân bên người. "Lý Quân, theo chúng ta đi một chuyến đi." Đinh Chí Hoa nói. "Ta phạm chuyện gì?" Lý Quân ngữ khí có chút khinh thường, ngẩng đầu đạo: "Ngươi cùng mấy người kia sự tình chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, nhưng là hiện tại ngươi đến phối hợp chúng ta, đi." Đinh Chí Hoa không tiếp tục giải thích thêm, đẩy Lý Quân rời đi công trường căn phòng. Tỉnh lỵ thành thị cảnh sát hình sự tại bản thành phố chấp hành công vụ, còn treo màu, Tây Cương thị cảnh sát tự nhiên cao độ coi trọng, tiếp vào tin tức sau cấp tốc tăng phái cảnh lực đuổi tới hiện trường, cũng đem tham dự xung đột mấy tên người hiểm nghi toàn bộ khống chế. Vì phối hợp tỉnh lỵ cảnh sát điều tra làm việc, Tây Cương thị cục tạm thời thành lập tổ chuyên án, khẩn cấp điều lấy xung quanh màn hình giám sát, cũng đối hiện trường người chứng kiến triển khai hỏi thăm, thế muốn điều tra rõ ràng mấy cái kia đại hán đến tuột cùng lai lịch gì, cũng dám đối cảnh sát độc thủ. Cùng lúc đó, Đinh Chí Hoa mang theo Chu Trạch bọn người trở về cục thành phố, chuẩn bị trong đêm thẩm vấn Lý Quân. Trong xe bầu không khí ngưng trọng, Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Lý Quân cái óc, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn biết, cái này không chỉ là cùng một chỗ phổ thông ẩu đả sự kiện, phía sau nhất định có ẩn tình khác. Phong thẩm vấn ánh đèn trước mắt, để Lý Quân không tự chủ được nheo mắt lại. Đinh Chí Hoa tay trái quấn lấy băng vải, tay phải cầm bản ghi chép, ngồi tại Lý Quân đối diện, ánh mắt như dao sắc bén, nhìn thẳng hắn. Đinh Chí Hoa không đội mà mở miệng, chỉ là lặng lặng quan sát lấy Lý Quân phản ứng. Bởi vì Đinh Chí Hoa cảm giác Lý Quân trên thân tựa hồ có cái gì bí mật. Thấy Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm vào mình, Lý Quân ánh mắt có chút dao động, cố gắng che giấu nội tâm ba động. Gian phòng bên trong một mảnh trầm mặc, chỉ có góc tường đồng hồ tí tách rung động. Một lát sau, Lý Quân có chút chịu không được, hắn nhịn không được mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm cảnh sát cũng không thể vô duyên vô cớ đem ta bắt tới, cái gì cũng không nói. Làm gì? Chơi 123 người gỗ a. Lý Quân, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Chu Trạch vô bàn một cái, phẫn nộ quát, ta lại không có phạm pháp, các ngươi bằng cái gì bắt ta? Lý Quân không cam lòng yếu thế cãi lại, vừa mới tại công trường cùng các ngươi động thủ chính là mấy người kia, lại không phải ta. Tốt, đừng nói nhảm. Đinh Chí Hoa ném một cây thuốc cho Lý Quân. Đây là một loại hòa hoãn không khí thăm dò, Lý Quân làm hành tẩu tại giang hồ nhiều năm lão thủ, tự nhiên minh bạch căn này thuốc phân lượng. Đinh Chí Hoa đi đến Lý Quân bên người, cho hắn nhóm lửa thuốc, nói, chúng ta đừng vòng vo, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng không phải là vì mấy người kia sự tình, đơn thuần ngoài ý muốn. Lý Quân hít một hơi thật sâu thuốc, ngẩn người, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Chúng ta là đang hỏi ngươi Dương Kiến Siêu sự tình. Dương Kiến Siêu? Lý Quân nhíu nhíu mày, hắn đến tột cùng làm gì? Cảnh sát các ngươi lần trước đã hỏi một lần. Chúng ta hoài nghi hắn quấn vào một trận trọng đại hình sự vụ án. Không thể nào, Lý Quân kinh ngạc nói, liền cái kia sợ hàng. Hình sự vụ án? Làm sao có thể a? Hắn ngay cả nữ nhân đều đánh không lại. Chương 160, phân thân thuật. Chương 160, phân thân thuật. Đinh Chí Hoa cười lạnh một tiếng, nói, hắn sợ không sợ, chúng ta tự có phán đoán, không dùng ngươi nói nhiều, ngươi liền trả lời chúng ta, ngươi cùng hắn có quen hay không chính là. Cũng liền quen đi. Lý Quân phun ra một thanh thuốc vòng, ngẫu nhiên cùng một chỗ uống qua mấy lần rượu, nhưng chưa nói tới bao sâu giao tình. Hắn ngày 4 tháng 6 ngày đó đều tại Tây Cương thị. Đúng à, hắn đồng hương mang theo hắn đến tìm việc, ta cùng hắn đồng hương Trương Đắc Hóa quen hơn một chút. Tiếp xuống Lý Quân nói lời, trên cơ bản đều cùng lúc trước nắm giữ tin tức ăn khớp, mà lại từ Lý Quân thần thái cùng ngữ khí đến xem, hắn nói xác thực đều là lời nói thật. Cái này liền gặp ủy. Ngày 4 tháng 6 đêm đó tại Giang Bắc thị một nhà cửa hàng giá rẻ phụ cận giám sát bên trong, rõ ràng đập tới một cái thân hình cùng Dương Kiến Siêu cực kỳ tương tự người, mà tại Tây Cương thị tiệm mì phụ cận lại có người chứng minh Dương Kiến Siêu cùng ngày đều xuất hiện tại Tây Cương thị, chẳng lẽ cái này Dương Kiến Siêu có phân thân thuật? Đương nhiên không có khả năng có phân thân thuật, giải thích duy nhất chính là trong đó là giả, hoặc là có người cố ý giả mạo Dương Kiến Siêu, hoặc là người chứng kiến lời chứng xuất hiện sai lầm. Đinh Chí Hoa lông mày càng nhăn càng chặt, hắn nhìn chằm chằm Lý Quân nói, ngươi nói hắn tại Tây Cương thị, vậy ngươi có chứng cứ có thể chứng minh điểm này sao? Lý Quân nhún vai, thuốc cho theo động tác rơi xuống, ta chỗ nào đến chứng cứ? Ta lại không phải hắn cận vệ. Nhưng ta nói đều là lời nói thật, có tin hay không là tùy các ngươi. Lúc này, Chu Trạch đột nhiên chen vào nói, Trương Đắc Hóa ở đâu? Hắn cùng ta chủ cùng nhau chút đấy. Lý Quân nói, các ngươi cũng có thể hỏi một chút hắn, liền có thể chứng minh ta nói đều là thật. Việc này không nên chậm trễ, Đinh Chí Hoa cùng Chu Trạch liếc nhau, lập tức đứng dậy, mang theo Lý Quân tiến về chỗ ở của hắn. Tại Lý Quân trong nhà, trông thấy một cái hai tay để trần, ngay tại gặm hạt dưa trung niên nam nhân, người này thân hình hơi mập, làn da ngăm đen, thấy Lý Quân mang theo hai nam nhân đột nhiên trở về, có chút không biết làm sao. Khi biết được hai người là cảnh sát thời điểm, Trương Đắc Hóa liên tục biểu thị mình sẽ cực lực phối hợp cảnh sát, không rõ chi tiết đem biết tình huống một năm một mười nói ra. Trương Đắc Hóa tự thuật cùng Lý Quân nói tới cơ bản nhất trí, bất quá, Trương Đắc Hóa đưa ra một chi tiết, Dương Kiến Siêu nói mình sinh bệnh, cuống họng có chút không thoải mái, lúc nói chuyện một mực mang theo khàn khàn tiếng nói, còn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, cho nên mấy ngày nay hắn một mực không nói lời nào. Trương Đắc Hóa biết Dương Kiến Siêu không thoải mái, cũng không có một mực tìm hắn nói chuyện. Đinh Chí Hoa nghe đến đó, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, truy vấn, ngươi nói Dương Kiến Siêu cuống họng câm, ngươi cùng cái này Dương Kiến Siêu bình thường có bao nhiêu quen? Trương Đắc Hóa gãi gãi đầu, nói, cũng không tính quá quen, chính là ngẫu nhiên làm một trận điểm việc vặt. Dương Kiến Siêu gần nhất đi đâu? Ngươi liên hệ được đến hắn sao? Vậy ta cũng không biết, hắn ngày đó về sau liền đi, cũng không có nói với ta đi chỗ nào. Trương Đắc Hóa cao mày, hồi đáp, ta có thể thử giúp ngươi liên lạc một chút. Dứt lời, Trương Đắc Hóa lấy điện thoại cầm tay ra, cho Dương Kiến Siêu gọi điện thoại, nhưng thanh âm nhắc nhở biểu hiện máy đã đóng. Trương Đắc Hóa giang tay ra, nói, cái này cũng không trách ta a, tắt máy. Dương Kiến Siêu có lão bà sao? Lão bà tên gọi là gì? Đinh Chí Hoa vội vàng hỏi. Chu Trạch ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm, lão đại không phải biết Dương Kiến Siêu lão bà gọi Vương Tuệ Chi sao? Trước đó không lâu đi quê quán dưỡng bệnh, làm sao còn cố ý hỏi cái này? Nhưng là tiếp xuống, Trương Đắc Hóa, để Chu Trạch nháy mắt minh bạch Đinh Chí Hoa dụng ý, Trương Đắc Hóa sửng sốt một chút, lập tức nói, Dương Kiến Siêu lão bà tên gọi. Têu cái gì? Trương Nhã. Nhã Như, đối, là Nhã Như, ta trước đó nghe hắn đề cập qua mấy lần. Chu Trạch sửng sốt, Dương Kiến Siêu lão bà không phải gọi Vương Tuệ Chi sao? Hệ thống công an tin tức biểu hiện Vương Tuệ Chi mới là Dương Kiến Siêu hợp pháp phối ngẫu, tại sao lại xuất hiện một cái Trương Nhã Như? Đinh Chí Hoa ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục truy vấn, ngươi nói Trương Nhã Như có phương thức liên lạc sao? Trương Đắc Hóa nhẹ gật đầu, nói, có, điện thoại di động ta bên trong tồn lấy đâu. Hắn một bên nói, một bên tìm kiếm danh bạn, một bên nói thầm lấy, ta nhớ được tuần qua, hẳn là ở chỗ này. Tìm tới. Đây là số điện thoại của nàng. Ngươi đánh. Đinh Chí Hoa nói. Ta đánh. Trương Đắc Hóa cảm thấy có chút làm khó, vẻ mặt đau khổ nói, cái này đã ban đêm 10 giờ nhiều, ta muộn như vậy gọi điện thoại cho người khác lão bà, không quá phù hợp đi. Không có việc gì, ngươi là vì phối hợp cảnh sát phá án, ngươi liền đánh đi, có vấn đề gì chúng ta gánh. Trương Đắc Hóa bất đắc dĩ bấm điện thoại, mở ra loa ngoài, lần này kết nối, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một mang theo buồn ngủ, thanh âm có chút khàn khàn giọng nữ, "Uy." Trương Đắc Hóa ấp úng nói, "Cái kia, là ta a, Trương Đắc Hóa a." "A, là ngươi a, muộn như vậy có chuyện gì không?" Đầu bên kia điện thoại thanh âm nghe có chút mỏi mệt. Trương Đắc Hóa lung túng nhìn Đinh Chí Hoa một chút, Đinh Chí Hoa thấp giọng ra hiệu hắn tiếp tục, "Cái kia, ta bên này có chút việc muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết Dương Kiến Siêu gần nhất đi chỗ nào sao?" Trương Đắc Hóa dè dặt hỏi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó thanh âm trở nên cảnh giác, "Ngươi là thế nào biết điện thoại của ta? Có phải là Dương Kiến Siêu xảy ra chuyện?" Trương Đắc Hóa nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Đầu bên kia điện thoại thanh âm càng thêm căng thẳng, "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Dương Kiến Siêu hắn, còn tốt chứ?" Đinh Chí Hoa lấy giấy bút, trên giấy nhanh chóng viết xuống mấy cái điểm mấu chốt, đưa cho Trương Đắc Hóa nhìn. Trương Đắc Hóa liếc mắt nhìn chữ, vội vàng giải thích, "Không phải không phải, Dương Kiến Siêu không có việc gì, ta nói là, hắn gần nhất có hay không cùng ngươi liên hệ? Ta tìm không thấy hắn a." A đối phương tựa hồ thở dài một hơi, nói, "Hắn nói đi một cái tây bộ một cái công trường làm việc, bên kia tín hiệu không tốt, nửa tháng sau liền sẽ trở về." Nghe đến đó, Đinh Chí Hoa trong lòng có chừng số. Ra hiệu Trương Đắc Hóa cúp điện thoại, Đinh Chí Hoa lấy điện thoại di động ra bên trong một chương Dương Kiến Siêu ảnh chụp, hỏi, "Ngươi biết hắn sao?" Trương Đắc Hóa liếc mắt nhìn, nói, "Khẳng định nhận biết ta, cái này không phải liền là Dương Kiến Siêu sao? Tháng trước, Dương Kiến Siêu ở nơi nào? Cùng ta cùng một chỗ tại Thành Đông công trường làm việc a, làm sao?" Trương Đắc Hóa nghi hoặc hỏi lại. Chu Trạch kinh ngạc nhìn xem Đinh Chí Hoa, lại nhìn một chút Trương Đắc Hóa. "Ngươi nói là Dương Kiến Siêu tháng trước cùng ngươi một mực tại công trường?" "Không đúng a." Chu Trạch kinh ngạc nói, "Hắn tháng trước rõ ràng tại Giang Bắc Thị a, chúng ta điều tra qua, hắn tại Giang Bắc Thị cái kia trên công trường, bao quản đốc cùng hắn nhân viên tạp vụ đều có thể chứng minh, ngươi có phải hay không nhớ lầm?" "Không có khả năng nhớ lầm." Trương Đắc Hóa phi thường chắc chắn đạo, "Bởi vì tháng trước ta mỗi ngày đi cùng với hắn, chúng ta ở cùng một cái lều, ăn một nồi cơm, ta còn mượn hắn 200 khối tiền đâu." Chương 161, hai cái Dương Kiến Siêu chương 161, hai cái Dương Kiến Siêu cái này liền kỳ quái, chẳng lẽ Dương Kiến Siêu đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương? Chu Trạch nhíu mày, hiển nhiên trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được loại mâu thuẫn này. Đinh Chí Hoa nhưng lại đăm chiêu mà nhìn xem Trương Đắc Hóa, chậm rãi nói, "Ngươi xác định ngươi thấy người chính là Dương Kiến Siêu, không có khả năng tính sai hoặc là có người giả mạo hắn?" Trương Đắc Hóa lắc đầu, một mặt kiên định, "Không có khả năng, ta cùng hắn cùng làm việc nhiều năm như vậy, hắn là ta đồng hương. Hình dạng của hắn ta còn có thể nhận lầm." Đinh Chí Hoa lại tiếp tục hỏi, "Lần trước các ngươi đi Tây Cương thị công trường thời điểm, hắn làm 3 ngày việc. 3 ngày đều không nói lời nào đúng không?" Trương Đắc Hóa liên tục gật đầu. Đinh Chí Hoa cười cười, cầm điện thoại di động lên tìm tới Dương Kiến Siêu điện thoại, gọi trôi qua, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến không người nghe thanh âm, phải biết, vừa mới Trương Đắc Hóa cho Dương Kiến Siêu đánh trôi qua điện thoại là tắt máy. Đinh Chí Hoa nhìn xem hai cái khác biệt số điện thoại di động, đằng sau số đuôi vậy mà cũng liền chênh lệch một con số, mặc dù hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là miễn không được lấy làm kinh hãi. Thế gian này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Chu Trạch đột nhiên kịp phản ứng Đinh Chí Hoa ý tứ, thốt ra, "Lão đại, chẳng lẽ ý của ngươi là có người giả mạo Dương Kiến Siêu?" Đinh Chí Hoa không có trả lời ngay, mà là chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt lại càng ngưng trọng thêm. Hắn thấp giọng nói, "Không phải có người giả mạo đơn giản như vậy, mà là giống nhau như lúc Dương Kiến Siêu." "Giống nhau như lúc Dương Kiến Siêu?" Lần này, liền ngay cả một mực tại bên cạnh trầm mặc không nói Lý Quân cũng kinh ngạc đến ngây người. "Ngươi chỗ nhận biết cái kia Dương Kiến Siêu, không phải chúng ta nhận biết Dương Kiến Siêu, nói cách khác, cái này Dương Kiến Siêu, có hai cái Dương Kiến Siêu." Đinh Chí Hoa chậm rãi suy đoán của mình nói ra miệng. "Cái gì a, làm sao như thế quấn?" Trương Đắc Hóa một mặt ngây thơ gãi gãi đầu, "Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a, trên thế giới này làm sao có hai cái giống nhau như lúc người? Trừ phi, ngươi nói là song bào thai." Chu Trạch nói, "Không đúng a, ta cùng Dương Kiến Siêu là đồng hương, ta đi qua nhà hắn liền hắn một cái a. Cha mẹ hắn cũng chưa từng có đề cập qua hắn cái gì huynh đệ, càng đừng đề cập song bào thai." Trương Đắc Hóa kinh ngạc nói. Đinh Chí Hoa không còn cùng bọn hắn nhiều lời, mà là cầm điện thoại di động lên liên hệ trong cục, để khoa kỹ thuật đồng sự hỗ trợ tra một chút Dương Kiến Siêu thân phận tin tức, cũng yêu cầu thẩm tra nhiều cái gọi Dương Kiến Siêu người hộ tịch tư liệu, thẩm tra phạm vi từ Giang Bắc thị mở rộng đến Tây Cương thị. Tại chờ đợi trong thời gian này, Đinh Chí Hoa mang theo Lý Quân trở lại đồn cảnh sát, dù sao Lý Quân vẫn là dính líu tụ chúng lẩu đả, kinh tế vụ án chờ một chút, sự tình không có triệt để điều tra rõ trước đó, hắn còn không thể rời đi. Sáng sớm hôm sau, khoa kỹ thuật phản hồi kết quả làm cho tất cả mọi người chấn kinh, thông qua bit data so sánh, vậy mà thật phát hiện hai cái trùng tên trùng họ, ngày sinh cùng quê quán hoàn toàn giống nhau. Dương Kiến Siêu từ trên máy vi tính biểu hiện ảnh chụp đến xem, hai người tướng mạo cũng cơ hồ giống nhau như lúc, nếu không phải quần áo cùng kiểu tóc hơi có khác biệt, cơ hồ khó mà phân biệt. Khác biệt duy nhất là, một người tại Giang Bắc thị có hoạt động uy tích, một người khác lại trưởng kỳ sinh động tại Tây Cương thị, lại giấy căn cước số khác biệt, hai người không có bất kỳ cái gì thân thuộc quan hệ. Loại này quỷ dị tình trạng làm cho cả hình sự trinh sát Hoa Lâm vào một mảnh trầm mặc. Nhưng là Đinh Chí Hoa trong lòng đã đại khái có một cái suy đoán phương hướng, hắn lần nữa gọi Dương Kiến Siêu điện thoại, lần này, Dương Kiến Siêu nghe. "Đinh cảnh sát, ngươi sớm như vậy tìm ta?" Lúc này mới vừa mới 5 điểm, Dương Kiến Siêu hẳn là vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm bên trong còn mang theo một chút buồn ngủ cùng kinh ngạc. "Ngươi hôm nay buổi chiều đến trong cục một chuyến, có một số việc cần xác minh một chút." "Thế nhưng là, ta buổi chiều phải làm việc a." "Làm việc trọng yếu, vẫn là rửa sạch hiểm nghi trọng yếu." Dương Kiến Siêu trầm mặc mấy giây, mới thấp giọng nói, "Tốt a, ta biết." Sau khi cúp điện thoại, Đinh Chí Hoa để Chu Trạch tiếp tục lưu lại Tây Cương thị ngồi chờ, nhất thiết phải tìm tới một cái khác Dương Kiến Siêu tung tích. Mình thì mang theo Trương Đắc Hóa cùng Lý Cương trở lại Giang Bắc thị, chờ đợi Dương Kiến Siêu đến. 2 giờ chiều, Dương Kiến Siêu đúng giờ đi tới Giang Bắc thị cục công an, khi hắn tại trong phòng họp nhìn thấy Trương Đắc Hóa cùng Lý Cương thời điểm, chân nháy mắt có chút như nhũn ra, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, hiển nhiên bị chấn kinh đến không nhẹ. Trương Đắc Hóa nhìn thấy hắn bộ dáng này, không giải thích được hỏi, "Dương Kiến Siêu, ngươi làm sao? Trước đó gọi điện thoại cho ngươi tắt máy, ngươi chạy đi chỗ nào chết?" Dương Kiến Siêu ha to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nửa ngày không có phát ra thanh âm. Ánh mắt của hắn tại Trương Đắc Hóa cùng Lý Cương ở giữa vừa đi vừa về dao động, cuối cùng rơi trên người Đinh Chí Hoa, thanh âm có chút phát run, "Ta khoảng thời gian này, một mực vẫn luôn ở nhà, không có đi ra ngoài. Nói thật đi, đều đến nước này, đúng không?" Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm hắn con mắt, ngữ khí trầm ổn nhưng không để hoài nghi, "Nếu như ngươi hiện tại không nói thật, chờ một lúc coi như không thể theo ngươi." Dương Kiến Siêu sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn tựa hồ ý thức được sự tình đã không cách nào che giấu, hít sâu một hơi, rốt cục mở miệng, "Đinh cảnh sát, ta kỳ thật không phải Trương Đắc Hóa nhận biết cái kia Dương Kiến Siêu." Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng họp lâm vào yên tĩnh như chết, Trương Đắc Hóa cùng Lý Cương hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Đinh Chí Hoa thần sắc chưa biến, phản phất sớm đã dự liệu được đáp án này, hắn chậm rãi gật đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Dương Kiến Siêu cúi đầu xuống, thanh âm có chút khàn giọng bắt đầu tự thuật hai cái Dương Kiến Siêu cố sự. Vì phân chia hai cái Dương Kiến Siêu, liền đem Giang Bắc thị cùng Hà Quế phân có một chân cái này Dương Kiến Siêu xưng là Đại Dương, mà trường kỳ tại Tây Cương thị công trường làm việc một cái khác Dương Kiến Siêu xưng là Tiểu Dương. Đại Dương cùng Tiểu Dương là năm ngoái tại một nhà trong tiệm cơm nhận biết, hai người bọn hắn vừa thấy mặt liền kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hai người cơ hồ là trong một cái mô hình khắc ra, thậm chí ngay cả danh tự đều giống nhau, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, bọn hắn thậm chí ngay cả sinh nhật đều giống nhau. Loại này kinh người tương tự để bọn hắn chính mình cũng không thể tin được, phản phất vận mệnh mở một cái cự đại trò đùa. Ngay từ đầu, Đại Dương cùng Tiểu Dương vốn chỉ là kinh ngạc tại lẫn nhau giống nhau, cho rằng chẳng qua là một cái trùng hợp, nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn hắn phát hiện, giữa bọn hắn tựa hồ thật sự có loại nào đó quan hệ. Tại một lần uống rượu quá trình bên trong, Đại Dương trong lúc vô tình nhắc lên thân thế của mình, nói mình là được thu dưỡng, cha mẹ ruột là ai, đến nay đều không rõ ràng. Tiểu Dương nghe xong vô cùng kinh ngạc, biểu thị mình cũng là được thu dưỡng. Hai người như thế một điều tra, rất nhanh liền chân tướng rõ ràng. Nguyên lai, Đại Dương cùng Tiểu Dương nguyên bản là song bào thai, là cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ, tại bọn hắn 3 tháng thời điểm, cha mẹ ruột ngoài ý muốn qua đời, hai người được đưa đi cô nhi viện, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai huynh đệ bị phân biệt đưa nuôi, từ đây mỗi người một nơi. Chương 162, phản bội chương 162. Phản bội nhưng là vận mệnh tựa hồ rất yêu cùng cái này hai huynh đệ nói đùa, nó để vốn nên cách xa nhau ngàn dặm hai người, lại bởi vì một lần ngẫu nhiên gặp nhau trùng phùng. Theo xâm nhập hiểu rõ, hai huynh đệ phát hiện lẫn nhau sinh hoạt quy tích vậy mà cũng có được kinh người tương tự, đều thích uống rượu, đều tại trên công trường làm việc, thậm chí ngay cả thích nữ nhân loại hình đều không có sai biệt. Đủ loại này trùng hợp để người nghẹn họng nhìn chân chối, phản phất từ nơi sâu xa có một con bàn tay vô hình, dẫn dắt vận mệnh của bọn hắn từng bước một tới gần. Sau đó không lâu, hai người kia tại một cái đêm khuya lều bên trong, mượn yếu ớt ánh đèn, hai người nâng chén đối ẩm, thổ lộ hết lời riêng phần mình những năm gần đây chua xót cùng dãy rủa. Bọn hắn không có dư thừa tiền đi làm một cái thân tử giám định, nhưng lẫn nhau trong lòng đều hết sức rõ ràng, kia phần máu mủ tình thâm thân tình sớm đã trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm. Hai huynh đệ không đổi theo hỏi vận mệnh vì sao như thế trêu cả người, bọn hắn lựa chọn tiếp nhận cái này hoang đường lại chân thực duyên phận. Một bình rượu đế xuống dưới, tại hơi say rượu bên trong, bọn hắn lập xuống lời thề, vô luận con đường phía trước nhiều khó khăn, đều muốn cùng đi xuống đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Đại Dương xảy ra chuyện về sau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là ở xa Tây Cương thị Tiểu Dương. Ngày 3 tháng 6 ngày đó, là Đại Dương phát tiền lương thời gian, hắn mới từ công trường kết xong sổ sách, cất thật dày một sấp tiền mặt, chuẩn bị đi chợ thức ăn mua ít thức ăn đi tìm Hà Quế Phân, đột nhiên nhớ tới Hà Quế Phân trước đó không lâu để cập tới, trong nhà đao cụ có chút ủn, thế là, Đại Dương chuyên môn vây quanh cỡ lớn siêu thị, mua trọn vẹn mới tinh chủ đao. Bởi vì tan tầm sớm, hắn không có sớm cho Hà Quế Phân chào hỏi. Hắn khẽ hát đi trên đường, chuẩn bị đi Hà Quế Phân nhà cho nàng một kinh hỉ. Kết quả, hắn vừa đẩy ra Hà Quế Phân nhà cửa, liền thấy Hà Quế Phân cùng một cái nam nhân nằm ở trên giường. Một khắc này, Đại Dương đầu óc trống rỗng, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, trong lòng rời sông lấp biển, thấy có người đột nhiên xâm nhập, đôi kia nam nữ ngay từ đầu có chút hoảng hốt, nhưng thấy rõ ràng là Đại Dương về sau, Hà Quế Phân ngược lại chấn định lại, nhẹ giọng thúc giục nam tử trên giường mặc quần áo rời đi. Nam nhân không chút hoang mang, cởi trần, chậm rãi mặc quần, trước khi đi, nam nhân kia tựa hồ có chút không cam lòng nhìn Đại Dương một chút, cái nhìn kia mang theo vài phần khiêu khích, lại giống là đang cười nhạo Đại Dương chật vật cùng tiên chân. Cái nhìn kia giống một cây gai vào Đại Dương trong lòng, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn đứng tại chỗ, chân như là mọc rễ, nhìn xem nam nhân kia rời đi bóng lưng, đáy lòng phẫn nộ cùng khuất nhục xen lẫn cuộn cuộn. Hà Quế Phân không có giải thích, cũng không có xin lỗi, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, mang cái gì tốt ăn. Nàng nói xong, liền mang theo Đại Dương mang về kia túi đồ ăn đi vào phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu xuống bếp nấu cơm. Tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Đại Dương vẫn đứng tại chỗ, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất rõ ràng, Hà Quế Phân cùng nam nhân kia rõ ràng chính là xem thường mình. Mà lại từ nam nhân kia quần áo trang điểm đến xem, sắc thực lộ ra so với mình có tiền nhiều, tối thiểu hắn còn xuất lại tại trên tủ đầu giường đồng hồ xem ra có giá trị không nhỏ, mặt đồng hồ bên trên nhãn hiệu tiêu chí chiếu sáng rạng rỡ. Một khắc này, Đại Dương chỉ cảm thấy ngực đổ đắc hoàng, hắn nghĩ phát tác, nghĩ chất vấn, thậm chí muốn động thủ, nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm. Hắn chỉ là yên lặng ngồi ở trên ghế salon, mở ra TV, trên màn hình lấp lóe hình tượng không có chút nào lực hấp dẫn, trong phòng bếp chuyển đến nồi niêu xong chào tiếng vang, phảng phất đang cười nhạo hắn vô năng cùng nhu nhược. Hắn rất sinh khí, nhưng là không dám nổi giận. Hắn lại nhìn một chút nam nhân kia lưu lại đồng hồ, càng xem càng cảm thấy chướng mắt, thế là hắn đứng dậy đem đồng hồ đeo tay kia nhét vào mình túi. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều. Hắn không biết mình vì sao lại làm như vậy, phảng phất là một loại bản năng trả thù. Đồng hồ đeo tay kia chịu nặng đặt ở trong túi, giống một khối củ khoai nóng bằng tay, cũng giống loại nào đó y mắng tuyên chiến. Trong phòng bếp hương khí bay ra, Hà Quế Phân khẽ hát đem đồ ăn đầu ra, Đại Dương đưa tay tiếp nhận đồ ăn đặt lên bàn, phảng phất cái gì đều không có phát sinh, phảng phất hết thảy đều là bình thường. Đại Dương mở ra một bình rượu, cùng Hà Quế Phân một chén tiếp lấy một chén uống vào, rất nhanh, hai người liền có chút hơi say rượu. Rượu tráng sợ người gan, Đại Dương rốt cục có dũng khí nhắc lên chuyện của người đàn ông kia, bất quá Đại Dương hiển nhiên không phải là đối thủ của Hà Quế Phân, Hà Quế Phân dăm ba câu liền đem Đại Dương chắn trở về. Theo Hà Quế Phân, mình là một cái quả phụ, còn có tư sắc, tìm một chút việc vui cũng không thể cỡ trách nhiều, huống chi là giống nàng nhiều năm như vậy phòng không gối trước người, tìm mấy nam nhân bồi mình giải buồn, chẳng lẽ còn phạm pháp không thành? Giải buồn đồng thời lại cho mình mang đến điểm ngoài định mức thu nhập, cớ sao mà không làm? Nàng lúc nói chuyện ngữ khí không nóng không nội, lại lộ ra một loại khinh miệt cùng niềm ai. Đại Dương nghe Hà Quế Phân, bắp thịt trên mặt co quắp một trận, mới hiểu được mình ở trong mắt Hà Quế Phân là một cái gì nhân vật. Mình bất quá là Hà Quế Phân trong sinh hoạt một cái có cũng được mà không có cũng không sao tô điểm, một cái dùng để bổ khuyết nàng chống dông thời gian công cụ. Thậm chí, chẳng qua là một cái đồ chơi a. Đại Dương rốt cục kiên cường một lần, đem chén rượu trùng điệp ngã một cái, mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, tựa như một cái hiệu lệnh một dạng. Đại Dương cùng Hà Quế Phân ở giữa kiềm chế đã lâu lửa giận rốt cục bộc phát. Hai người trọn vẹn đánh hơn nửa giờ, trên bàn cơm chén dĩa cũng đều đập không sai biệt lắm. Cuối cùng, Đại Dương giận đùng đùng vùng cửa mà đi. Nguyên bản Đại Dương cho là mình cùng Hà Quế Phân triệt để kết thúc quan hệ, không nghĩ tới giữa trưa ngày thứ hai, Hà Quế Phân vậy mà như không có việc gì gọi điện thoại cho hắn, ngựa khí nhẹ nhàng hỏi hắn tối hôm qua ngủ có ngon hay không, còn để hắn buổi tối tới trong nhà cùng nhau ăn cơm, có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng. Đại Dương quả thực không thể tin vào tai của mình, nhưng là trở ngại mặt mũi, hắn vẫn là đáp ứng. Cơm trưa thời gian, Đại Dương đúng hẹn mà tới, Hà Quế Phân đã chuẩn bị kỹ càng một bàn đồ ăn, vẫn như cũng là mùi thơm một phía, phảng phất hôm qua cãi lộn chưa hề phát sinh qua. Nàng cười chào hỏi Đại Dương ngồi xuống, ngựa khí nhu hòa xin lỗi, nói hôm qua là mình quá mức, hy vọng Đại Dương không cần để ở trong lòng. Đại Dương trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, phảng phất ngày hôm qua cái tranh chua, châm chọc khiêu khích nữ nhân là ảo giác của mình. Đại Dương uống rượu dần dần buông lỏng cảnh giác, qua ba lần rượu, Hà Quế Phân bỗng nhiên nhấc lên trên tủ đầu giường đồng hồ không thấy, hỏi Đại Dương có nhìn thấy hay không. Đại Dương trong lòng siết chặt, trên mặt lại cố gắng chấn định, lắc đầu nói mình không nhìn thấy. Hà Quế Phân ánh mắt như lao, nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, mới nhẹ nhàng cười một tiếng, biểu thị nếu là hắn thích liền cầm đi chơi, dù sao nàng một nữ nhân cũng không cần đến món đồ kia. Ngữ khí của nàng mập mờ mà ngả lớn, Đại Dương ngượng ngùng cười cười, trong lòng lại giống ép tảng đá, chịu nặng. Ai ngờ, Hà Quế Phân nữ nhi Hạ Vân đột nhiên trở về, vừa lúc tại cổng nghe thấy giữa bọn hắn đối thoại, vừa vào cửa liền châm chọc khiêu khích, nói Đại Dương làm sao còn ý ở chỗ này, thật sự là không muốn mặt, cái gì đồng hồ khẳng định là Đại Dương tên quỷ nghèo này trộm. Chương 163, Đại Dương phẫn nộ chương 163, Đại Dương phẫn nộ. Đại Dương mặt nháy mắt đỏ bừng lên, tiết hầu căng lên, một câu đều nói không nên lời. Thấy Hạ Vân đối với mình làm nhục như vậy, Hà Quế Phân cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị bất mãn, ngược lại túi đầu kẹp lên một khối đồ ăn chậm rãi nhấm nhướt, phảng phất đây hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Giờ khắc này, Đại Dương triệt để giận. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, cái ghế tại mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai, trên mặt bàn chén dĩa bị hắn quét sạch sành sanh, đồ ăn vãi đầy mặt đất, Đại Dương căm tức nhìn hai mẹ con, trong mắt thiêu đốt lên bị nhục nhã lửa giận, ta nhịn ngươi nhóm thật lâu. Hà Quế Phân rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đại Dương, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia trào phúng, ngươi nhận không được liền đừng nhẫn, ai bảo ngươi ở chỗ này bị khinh bỉ. Ngươi bây giờ đi, còn kịp. Tốt, đem tiền trả lại cho ta. Đại Dương cắn răng nghiến lợi quát, trên mặt nổi gân xanh, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, ngươi khoảng thời gian này hoa ta không ít tiền. Hiện tại ngươi ăn ở trong miệng đồ ăn đều là ta hôm qua mua. Ta nhổ vào. Hà Quế Phân đem miệng bên trong đồ ăn phun ra, liền ngươi cho ta điểm kia tiền, ngươi còn không biết xấu hổ muốn. Lao nương cùng ngươi ngủ lâu như vậy, có phải là cũng phải cấp ngươi tính toán sổ sách? Đại Dương giận không kèm được, một tay lấy bình rượu trên bàn nắm lên, chỉ vào Hà Quế Phân mắng, ngươi cái này không muốn mặt kỹ nữ, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Không nghĩ tới Hà Quế Phân đoạt lấy Đại Dương trong tay bình rượu, đột nhiên hướng trên bàn vừa gõ, miệng bình mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, lộ ra sắc bén lỗ hổng, nàng không chút nào yếu thế trừng mắt Đại Dương, dùng miệng bình nhắm ngay Đại Dương cổ, thanh âm đột nhiên cất cao, "Dương Kiến Siêu, ngươi cái này sợ trứng, liên sát người đều sẽ không. Lao nương dạy dỗ ngươi, muốn như vậy mới có thể giết người." Đại Dương bị nàng đột nhiên xuất hiện chơi liều dọa đến sững sờ, trái cổ đông nhúc nhích qua một cái, Hạ Vân thấy Hà Quế Phân thật sự quyết tâm, lập tức từ phòng bếp năm đấu trong tủ trong ngăn kéo tìm ra một thanh dao găm. Kia một bộ dao cụ, vẫn là Đại Dương hôm qua chuyên môn đi đại siêu thị mua đây này. Thấy cảnh này, Đại Dương triệt để phẫn nộ. Thế mà dùng ta mua đồ vật tới đối phó ta. Đại Dương rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, đột nhiên nhào tới đoạt cái kia thanh dao găm. Hai mẹ con thét chói tai vang lên xoay đánh thành một đoàn, Đại Dương khí lực từ đầu đến cuối chiếm thượng phong, hắn một tay lấy dao găm đoạt lấy, một chút mất tập trung, dao găm vào Hà Quế Phân bả vai, máu tươi nháy mắt bừng lên. Hà Quế Phân kêu thảm một tiếng, khuynh tay thẳng hướng lui lại, Hạ Vân cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Đại Dương cũng bị một màn này dọa đến sửng sốt, hắn vô ý thức đem dao găm rút ra, kinh ngạc nhìn Hà Quế Phân. Lúc này, Hạ Vân phẫn nộ cực, nàng chỉ vào Đại Dương mắng to, ngươi lại dám giết mẹ ta, ta hiện tại liền báo cảnh. Đại Dương nghe thấy Hạ Vân câu nói này, nhìn một chút trong tay còn cầm cái kia thanh dính máu dao găm, vội vàng dùng góc áo xoa xoa dao găm bên trên vết máu cùng vân tay, nói năng lộn xộn nói, ta không phải cố ý, là các ngươi bức ta, ngươi xong đời, ngươi cái này không có bản sự không có tiền đồ quỷ sứ. Hạ Vân hùng hổ dọa người, chỉ vào Đại Dương chửi ầm lên. Đại Dương hốt hoảng mà chạy, dao găm không cẩn thận rơi vào Hà Quế Phân nhà. Trên đường trở về, trong đầu không ngừng hiện Hà Quế Phân trên bờ vai phun ra ngoài máu tươi, hắn càng nghĩ càng sợ, nhịp tim đến kịch liệt, phảng phất một đao kia đâm không phải Hà Quế Phân, mà là chính hắn. Hắn bắt đầu hối hận, không nên xúc động. Buổi chiều liệt nhật phơi hắn mắt nổi đom đóm, hắn tìm tới một cái ven đường ghế dài nằm xuống, rất nhanh liền mơ màng ngủ trôi qua. Chờ hắn mở mắt thời điểm, đã là hơn 9 giờ đêm, nhìn xem yên tĩnh bốn phía cùng đèn đường mở vàng tung xuống một mảnh ánh sáng dịu dịu choáng, hắn thậm chí cho là mình làm một giấc mộng. Bất quá hắn cúi đầu nhìn một chút góc áo của mình, nơi đó lưu lại mấy chỗ màu nâu đen vết máu, giống là cấn vào ánh mắt của hắn. Hắn tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn điện thoại, cũng không có người gọi điện thoại cho hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hà Quế Phân cùng Hạ Vân không có báo cảnh sao? Đại Dương ngồi dậy, trong đầu loạn thành một bầy, mang theo nghi hoặc, hắn quay người hướng Hà Quế Phân nhà đi đến. Hắn rón rén đi tới cửa, phát hiện cửa khép hờ lấy, trong phòng ánh đèn đều là mở ra, TV cũng không có đóng. Đại Dương đối trong phòng hô vài tiếng, không người đáp lại. Hắn do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy ra cửa đi vào, trong phòng khách vẫn là một mảnh hỗn độn, nhưng là giống như cùng buổi chiều quẳng qua đồ ăn có chút không giống. Hắn rõ ràng trông thấy giữa trưa quẳng xuống đất đồ ăn có quả ớt xào thịt cùng đông cải xanh, bởi vì hai thứ này đồ ăn chính là lúc trước hắn tại siêu thị mua, nhưng ban đêm nhìn thấy trên mặt đồ ăn lại biến thành ớt xanh sợi khoai tây cùng xào cải trắng, cái này khiến Đại Dương trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Trong lòng của hắn mang theo nghi hoặc, rón rén đi hướng phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra, phát hiện trên giường thình lình nằm đã chết đi Hà Quế Phân. Đại Dương kinh hô một tiếng, vội vàng hướng phía cửa chạy tới, nhưng vừa chạy đến cổng, hắn đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận nói chuyện thanh âm, tựa hồ chính hướng Hà Quế Phân nhà đi tới. Đại Dương hoảng hốt chạy bừa, nghĩ đến đằng sau còn có một cái Hà Quế Phân trước đó tự mình chiếm diện tích đóng nhỏ nhà kho, hắn vội vàng chạy đến nhà kho vị trí, bên cạnh chính là tường rào, chỉ cần lật qua tường rào, liền có thể thuận lợi rời đi Hà Quế Phân nhà. Khi Đại Dương vừa mới lật qua tường rào, hai chân vừa rơi xuống đất thời điểm, quay người đã nhìn thấy cách đó không xa đứng một bóng người, hắn hoảng sợ, vội vàng quay đầu liền chạy. Bóng người kia chính là bắt đầu đề cập tới Lý Đại Mụ. Đại Dương trong bóng đêm liều mạng chạy, tiến vào một cái hẻm nhỏ thời điểm, hắn rốt cục chậm chậm thần, thấy không có người theo tới, cũng không có người phát hiện, âm thầm thở dài một hơi, ai biết, túi đầu lại phát hiện góc áo bên trên còn dính có vết máu, hắn đi đến một cái cửa hàng giá rẻ mua một bình nước, sau đó, hắn càng nghĩ càng sợ hãi, không biết nên làm sao, thế là đem việc này nói cho Tiểu Dương. Đại Tiểu Dương đều không có cái gì văn hóa, nhất là Đại Dương, hắn thậm chí tưởng rằng mình giết chết Hà Quế Phân, bất quá vì cái gì hiện trường như vậy kỳ quái, hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu Dương so hắn hơi thông minh một chút, nghe Đại Dương sau khi nói xong, hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tiểu Dương thậm chí cho là mình cái này thân ca ca thật giết người, vì không để thân tình lần nữa bị thương tổn, hắn quyết định trợ giúp Đại Dương che giấu sự thật. Bởi vì hai người bọn hắn tướng mạo cực kỳ tương tự, lại cùng là tại công trường làm việc nhi, vừa lúc Tiểu Dương đồng hương Trương Đắc Hóa tại Giang Bắc Thị, đêm nay chuẩn bị lái xe về Tây Cương Thị, vừa vặn để Trương Đắc Hóa mang theo Đại Dương từ Giang Bắc Thị đi tới Tây Cương Thị, như vậy, Trương Đắc Hóa tại bất chi bất giác bên trong làm một nhân chứng, lại có thể chế tạo ra một cái không ở tại chỗ chứng cứ. Trương Đắc Hóa là một kẻ thô lỗ, nơi nào muốn lấy được Tiểu Dương thế mà lại còn có một người dáng dấp giống nhau như lúc ca ca Đại Dương. Trương Đắc Hóa còn giống thường ngày lái xe, căn bản không có nghĩ đến ngồi trên xe Tiểu Dương nhưng thật ra là Đại Dương. Chờ Đại Dương đi theo Trương Đắc Hóa đến Tây Cương Thị về sau, nguyên bản muốn đi tìm Tiểu Dương, nhưng là Trương Đắc Hóa một mực lôi kéo Đại Dương không chịu rời đi, thế là Đại Dương cứng đầu đi theo Trương Đắc Hóa đi tới trên công trường. Thẳng đến nửa đêm, Đại Dương cùng Tiểu Dương mới vụng trộm đổi thân phận, Tiểu Dương liền đem Đại Dương an bài tại một cái nhà khách bên trong, sau đó mình chạy về công trường, làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cảnh sát đang tra nhìn giám sát thời điểm, mới phát hiện có hai cái quỷ dị Dương Kiến Siêu. Chương 164, hung thủ là hắn. Chương 164, hung thủ là hắn. Để chứng minh Đại Dương nói là có hay không thực, cảnh sát để Đại Dương liên hệ Tiểu Dương. Trước đó Tiểu Dương sợ hãi mình xuất hiện sẽ khiến cảnh sát hoài nghi, thế là cố ý đem mình ẩn nút, hai anh em họ liên hệ phương thức chính là dựa vào mạng lưới phần mềm chat. Đại Dương rất nhanh tìm đến Tiểu Dương, đồng thời từ Tiểu Dương chứng thực Đại Dương xác thực nói đều là lời nói thật. Hai cái Dương kiến siêu bí ẩn rốt cục bị để lộ, hai huynh đệ sinh đôi thân phận để cảnh sát cũng bất ngờ, cuối cùng trải qua điều tra, cảnh sát xác nhận sát hại Hà Quế Phân cùng Hạ Vân hai mẹ con hung thủ cũng không phải là Đại Dương, mà là một người khác hoàn toàn. Mặc dù Đại Dương bị bài trừ hiểm nghi, nhưng là hắn cùng Tiểu Dương bởi vì ảnh hưởng công vụ cùng che giấu tình tiết vụ án, bị theo luật khai thác tương ứng cưỡng chế biện pháp. Đại Tiểu Dương đều là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, đối với Đại Dương đến nói, hắn vẫn cho là mình giết người, cho nên hốt hoảng mà chạy, mà Tiểu Dương mặc dù thông minh một chút, nhưng cũng bởi vì đối pháp luật vô tri, nghĩ lầm trợ giúp ca ca che giấu chính là kết thân tình thủ hộ, kết quả hai gia hỏa này đều bởi vì chính mình ngu muội trả giá đại giới, làm ra như thế một cái lớn ô long, trời xui đất khiến lừa dối cảnh sát điều tra phương hướng, lãng phí đại lượng cảnh lực tài nguyên. Hung thủ kia đến tột cùng là người nào vậy? Vì cái gì Đại Dương ở buổi tối trở về Hà Quế Phân trong nhà thời điểm, vậy mà phát hiện Hà Quế Phân chết trên giường, lúc ấy bởi vì căng thẳng chạy trốn, vẫn chưa nhìn thấy Hạ Vân thân ảnh, cũng không có phát hiện hung thủ, nhưng là Đại Dương đối hiện trường miêu tả, để cảnh sát có nhất định manh mối chỉ hướng. Đầu tiên căn cứ Đại Dương thuật, cơm trưa đồ ăn rõ ràng là quả ớt xào thịt cùng đông cải xanh, vì sao đến ban đêm liền biến thành ớt xanh sợi khoai tây cùng xào cải trắng? Đó chỉ có thể nói, giữa trưa đập mất bữa cơm kia đồ ăn đã bị thanh lý qua, ban đêm lại phát sinh một lần nện bắt bằng đĩa sự kiện. Xem ra, ban đêm cùng Hà Quế Phân hai mẹ con cùng một chỗ ăn cơm người kia, có lẽ mới thật sự là hung thủ. Đinh Chí Hoa nghĩ đến Đại Dương từ tủ đầu giường trộm cầm đồng hồ đeo tay kia, đã không phải Hà Quế Phân, kia rất có thể chính là một cái nam nhân khác lưu lại, nói không chừng cũng chính là cái kia hung thủ. Đinh Chí Hoa lập tức để kỹ thuật nhân viên đối thủ biểu tiến hành điều tra, nguyên bản ký thác tại nơi tay bề ngoài tìm tới vân tay hoặc là DNA lưu lại, kết quả lại phát hiện đồng hồ mặt ngoài bị lau đến không còn một mảnh, cơ hồ không có để lại bất cứ sinh vật nào vết tích. Lúc ấy Đại Dương cầm tới đồng hồ thời điểm, liền muốn đem đồng hồ chiếm thành của mình, hoặc là bán đi đổi tiền, cho nên tại lấy đi về sau tỉ mỉ lau qua, phía trên vân tay tự nhiên cũng liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Đã con đường này không làm được, kia liền đối thủ biểu tiến hành tố nguyên truy tung, kỹ thuật nhân viên rất nhanh tra ra chiếc đồng hồ đeo tay này nhãn hiệu cùng loại hình, đồng hồ cũng không phải là đặc biệt quý báu, tương đối ít lưu ý, nhưng là giá cả cũng không thấp, đại khái tại 5000 nguyên khoảng chừng. Cái này đồng hồ nhãn hiệu tại Giang Bắc thị chỉ có một nhà cửa hàng chuyên doanh, cảnh sát rất nhanh thông qua số hiệu tra được mua ghi chép biểu hiện chiếc đồng hồ đeo. Tay này là nửa năm trước từ một vị tên là Đồ Hải Ba nam nhân mua, mà cái này Đồ Hải Ba phương thức liên lạc vừa vặn xuất hiện qua tại Hà Quế Phân điện thoại thông tin bên trong. Đồ Hải Ba trở thành cảnh sát trọng điểm điều tra đối tượng. Mặc dù từ Hà Quế Phân điện thoại trò chuyện trong ghi chép tìm tới Đồ Hải Ba phương thức liên lạc, nhưng là từ trò chuyện ghi chép đến xem, hai người kia cũng không có quá nhiều liên hệ, bình quân một tháng cũng chỉ liên hệ một lần, mà lại mỗi lần trò chuyện thời gian đều rất ngắn, dài nhất không cao hơn 3 phút. Cái này cùng Hà Quế Phân đối những nam nhân kia tấp nập liên hệ thói quen hoàn toàn không hợp, ngược lại có vẻ hơi tận lực né tránh. Đinh Chí Hoa bắt đầu hoài nghi, Đồ Hải Ba cùng Hà Quế Phân ở giữa có lẽ tồn tại loại nào đó bí ẩn mà quan hệ đặc thù, loại quan hệ này để bọn hắn không thể không giữ một khoảng cách. Thông qua đối Đồ Hải Ba bối cảnh điều tra, cảnh sát phát hiện hắn là một xe chuyển vận lái xe, mà gia hỏa này cùng Hà Quế Phân biểu đệ Trần Mỗ cùng công trường bao quản đốc Hoàng Mỗ, chính là trước đó cảnh sát không cách nào tìm tới kia hai cái người hiểm nghi, cũng từng có tiếp xúc ghi chép. Bất quá bọn hắn ở giữa tiếp xúc 10 phần đơn giản, chính là từ Hà Quế Phân giới thiệu nhận biết sau, lẫn nhau ở giữa sinh ý vắng lai. Ngay tại tìm tới Đồ Hải Ba không lâu, Trần Mỗ cùng Hoàng Mỗ lần lượt hiện thân, nguyên lai hai gia hỏa này cũng không phải là chạy án, mà là vì trốn nợ chạy trốn tới nơi khác. Chỉ là gần nhất nghe nói Hà Quế Phân bị người giết chết, mới bội vàng vàng gấp trở về phối hợp cảnh sát phá án. Cảnh sát thông qua đối Trần Mỗ cùng Hoàng Mỗ thẩm vấn, biết được hai người này cũng không có động cơ gây án cùng thời gian, chỉ có Đồ Hải Ba nhưng thủy chung không cách nào cung cấp vụ án phát sinh đêm đó minh sắc không ở tại chỗ chứng minh. Đồ Hải Ba điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, cảnh sát lập tức đối với hắn triển khai xâm nhập thẩm vấn. Đối mặt cảnh sát truy vấn, hắn biểu hiện được dị thường căng thẳng, mấy lần sửa đổi hành tung của mình thuyết pháp, lo dịp trăm ngàn chỗ hở. Rốt cục, tại cảnh sát tiếp tục truy vấn cùng chứng cứ trước mặt, Đồ Hải Ba tâm lý phòng tuyến dần dần sụp đổ, hắn bàn giao mình sát hại Hà Quế Phân cùng Hạ Vân phạm tội sự thật. Năm nay 40 tuổi Đồ Hải Ba, nguyên bản có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, dưới cơ duyên xảo hợp, nhận biết Hà Quế Phân, đồng thời cùng Hà Quế Phân có dài đến 5 năm ngoài giá thu tỉnh. Đồ Hải Ba vận chuyển sự nghiệp coi như không tệ, hàng năm chí ít có thể kiếm hơn 10 bạn, hắn làm người cũng hào phóng, nhất là Hà Quế Phân cùng Hạ Vân mẫu nữ, càng là cho cực lớn kinh tế duy trì. Hà Quế Phân nữ nhân này nói ngọn, sẽ giải quyết, đối Đồ Hải Ba càng là đủ kiểu nên hợp, để hắn dần dần hãm sâu trong đó, Đồ Hải Ba cho là mình cùng Hà Quế Phân tình cảm đã siêu việt ngoài giá thu tỉnh, thế là tại năm ngoái, hắn cùng thê tử của mình đưa ra ly hôn, bất quá vì chính bù đắp vượt qua giới hạn sai lầm, hắn lựa chọn ra đi tay trắng. Có lẽ đây chính là hiện thế báo, ly hôn sau Đồ Hải Ba sự nghiệp rất xuống ngàn trượng, vận chuyển sinh ý liên tiếp tao ngộ hao tổn, còn trên lưng không ít nợ nần. Mà lúc này Hà Quế Phân lại thái độ khác thường, không chỉ có không còn đối với hắn hỏi han đơn cần, thậm chí tại Đồ Hải Ba hướng nó vay tiền quay vòng lúc lạnh nói tướng cự, càng làm Đồ Hải Ba sụp đổ chính là, hắn ngoài ý muốn phát hiện, Hà Quế Phân lúc trước cùng mình cấu kết đồng thời, còn cùng mấy cái nam nhân duy trì thật không minh bạch quan hệ. Đồ Hải Ba nói, một khắc này hắn cảm thấy mình như cái đồ đần, bị Hà Quế Phân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn từng cho là mình là đặc biệt, thậm chí một trận tưởng tượng lấy cùng Hà Quế Phân tổ kiến gia đình, đối không phải mình con gái ruột Hà Vân, cũng đầu nhập vào đại lượng tình cảm, thường xuyên mang nàng đi ra ngoài chơi, mua cho nàng các loại lễ vật, chỉ vì để Hạ Vân có thể tiếp nhận mình cái này kế phụ. Vụ án phát sinh ngày đó, cũng chính là ngày 4 tháng 6, hắn mới vừa từ nơi khác lái xe trở lại Giang Bắc thị, hắn không cùng Hà Quế Phân sớm chào hỏi, trực tiếp về đến trong nhà, lúc về đến nhà là hơn 4 giờ chiều, trong nhà một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn có một chút điểm vết dấu vết cùng một thanh dính lấy vết máu dao găm. Một cái mắt, Đồ Hải Ba có chút choáng váng, hắn kém chút coi là trong nhà bị tặc. Hắn sốt ruột đi vào phòng ngủ mới phát hiện, Hà Quế Phân vậy mà thụ thương, bả vai bị lợi khí quẹt làm bị thương, đang nằm trên giường thẳng hừ hừ, từ vết thương tình huống nhìn, giống như là bị người đâm tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Chương 165, hung thủ là hắn 2 chương 165, hung thủ là hắn 2 liên tưởng đến phòng khách trên mặt đất cái kia thanh dao găm, Đồ Hải Ba lại sốt ruột, lại đau lòng, một mực hỏi thăm Hà Quế Phân đến tuột cùng vì sao thụ thương, nhưng là Hà Quế Phân từ đầu đến cuối không chịu nói rõ, Đồ Hải Ba không có cách, chỉ có thể đi hỏi Hạ Vân. Hạ Vân mới cáo chi là một cái gọi Dương Kiến Siêu tới nhà nháo sự, cùng Hà Quế Phân phát sinh tranh chấp, không cẩn thận quẹt làm bị thương Hà Quế Phân, bất quá Hà Quế Phân đã tha thứ Dương Kiến Siêu, cũng căn dặn tất cả mọi người không nên truy cứu việc này. Lại là nam nhân. Đồ Hải Ba lúc ấy trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng hắn không có biểu lộ ra. Hắn chịu được lửa giận, đơn giản xử lý Hà Quế Phân vết thương, yên lặng thu thập trong phòng khách bị nện đến loạn thất bát tao chảy đến dĩa, sau đó tiến phòng bếp nấu cơm đi. Đang dùng cơm thời điểm, Đồ Hải Ba bởi vì Dương Kiến Siêu sự tình cùng Hà Quế Phân phát sinh cãi lộn, trong ngôn ngữ tràn ngập kiểm chế đã lâu bằng khí, Hạ Vân không chịu nổi mẫu thân một mà tiếp, lại mà tam điệu cùng nam nhân dây dưa không rõ, thế là liền trở về phòng đi, đóng cửa phòng về sau, nàng đeo lên hai nghe, đắm chìm trong nàng thích dốc n rồi âm nhạc bên trong, phóng thích mình tâm tình bất mãn. Hà Quế Phân thấy nữ nhi vào phòng, càng thêm không chút kiêng kỵ, bắt đầu chỉ vào Đồ Hải Ba chửi ầm lên, điểm ai hắn là cái không dùng nam nhân. Đồ Hải Ba nghĩ đến mình vì nữ nhân này từ bỏ mình nguyên bản mỹ mãn hôn nhân cùng gia đình, kết quả nữ nhân này thủy tính dương hoa phong lưu thành tính, còn đem mình làm đoan đại đầu, càng nghĩ càng thấy đến mất ức. Lửa giận ở trong ngực hắn bốc lên, lý trí dần dần bị thôn phệ, hắn nhìn chằm chằm Hà Quế Phân tấm kia lạnh lùng mà khuôn mặt quen thuộc, đột nhiên cảm giác được hết thảy đều trở nên hoang đường buồn cười. Trên thế giới này, càng là trung thực chất phát người, hung ác lên liền càng để người không rét mà run. Đồ Hải Ba tại trên sinh hoạt cùng tình cảm bên trên một mức khoan dung nhượng bộ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không có điểm mấu chốt. Giờ phút này, có một cái tà ác suy nghĩ xông ra. Hà Quế Phân vẫn ghé vào lỗ tai hắn líu lo không ngừng, Đồ Hải Ba im lặng mặc đi đến phòng bếp, tìm tới trước đó hắn đặt ở trong ngăn kéo một đôi cao su găng tay, sau đó lại đem cái kia thanh rửa sạch sẽ dao găm đem ra, ước lượng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Trở lại phòng khách trước đó, hắn còn tại khuyên bảo mình, nếu như Hà Quế Phân đình chỉ đối với hắn vũ nhục, như vậy hắn nhất định không cần làm ra xúc động lựa chọn, bởi vì một khi phóng ra một bước kia, vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Rất đáng tiếc, Hà Quế Phân không chỉ có không có đình chỉ nhục mạ, ngược lại càng nói càng khó nghe, trong lời nói tràn ngập niệm ai cùng kinh miệt, Đồ Hải Ba ánh mắt đột nhiên lạnh, trong lòng cuối cùng một kia lý trí rốt cục bị triệt để xé rách. Hắn đi đến Hà Quế Phân trước mặt, lạnh lùng nhìn xem nàng, Hà Quế Phân không làm rõ ràng được tình trạng, coi là Đồ Hải Ba muốn cùng mình cưng rắn, thậm chí còn giơ tay lên muốn xô đẩy Đồ Hải Ba. Đồ Hải Ba cắn chặt bờ môi, giơ lên dao găm, đối lồng ngực của nàng hung hăng đâm xuống dưới. Một chút, hai lần. Hà Quế Phân kinh ngạc đến ngây người. Nàng che lấy vết thương muốn chạy, bị Đồ Hải Ba một thanh níu lại tóc, đưa nàng kéo vào phòng ngủ, dao găm tại ngực nàng lại ngay cả đâm mấy cái, thẳng đến nàng triệt để bất động. Đồ Hải Ba đứng tại trong vũng máu, thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn trước mắt nằm ở trên giường đã không nhúc nhích nữ nhân, hắn cảm thấy một trận tuyệt vọng, hắn từng cho nàng tự tình, dốc hết tất cả, nhưng cuối cùng đổi lấy lại là phản bội cùng nhục nhã. Giết người xong sau, giờ phút này phẫn nộ sớm đã rút đi, chỉ còn lại lỗ trống cùng mờ mịt, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem ngã xuống giường Hà Quế Phân, Đồ Hải Ba cười khổ một cái, dùng chăn mền đắp lên thi thể của nàng, ngơ ngác ngồi, trong đầu trống rỗng. Về sau, hắn muốn rời đi, nhưng đột nhiên nhớ tới Hạ Vân còn tại gian phòng bên trong. Hắn không muốn giết chết cái này đã từng làm thân sinh nữ nhi che chở Hạ Vân. Mang theo phức tạp tâm tình, hắn đem dính đầy máu dao găm tại trên quần áo xoa xoa, may mắn mình mặc một thân quần áo màu đen, trong nhà kia sáng cũng không phải rất sáng. Hạ Vân hẳn là nhìn không ra trên người mình kỳ thật còn dính lấy mâu thân của nàng vết máu đi. Đồ Hải Ba đem dao găm cắm vào bên hông dây lưng chỗ, chậm rãi đẩy ra Hạ Vân cửa phòng. Hạ Vân đang ngồi ở trước bàn sách nghe âm nhạc, vẫn chưa phát giác Đồ Hải Ba đi đến. Tại Hạ Vân phía sau tĩnh đứng đầy một hồi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình sau, Đồ Hải Ba vỗ vỗ nàng, để nàng làm bài tập, đừng cứ mãi nghe những cái kia loạn thất bát tao ca khúc. Hạ Vân lấy xuống tai nghe, dùng một loại rất cổ quái biểu lộ nhìn xem Đồ Hải Ba, thậm chí có thể nói là một loại trào phúng cùng miệt thị. Không ngờ ngươi xen vào ta. Hạ Vân đối Đồ Hải Ba lật một cái liếc mắt, sau đó một lần nữa đeo ống nghe lên, đem âm lượng điều đến lớn nhất, tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Đồ Hải Ba đứng sau lưng Hạ Vân, nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không biết giờ phút này hẳn là giết chết nàng, vẫn là bỏ qua nàng. Đồ Hải Ba lần nữa quăng ra Hạ Vân thay nghe, Hạ Vân một mặt nộ khí xoay người nhìn nam nhân trước mắt này, ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường cũng phẫn nộ. Hạ Vân, ba ba không tốt sao? Đồ Hải Ba ngữ khí cơ hồ là hèn mọn. Ngươi có phiền hay không a? Hạ Vân đem thay nghe từ Đồ Hải Ba trong tay bật lại, ném lên bàn. Ai là cha ta a? Cha ta mới không có ngươi như thế bất tức đâu. Đồ Hải Ba cao mày, một cố khó mà ức chế lửa giận lần nữa trong lòng hắn sôi trào, mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm Hạ Vân, trầm giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, ngươi liền là một cái ổ túi phế. Nghe rõ ràng sao? Liền ngươi dạng này không có tiền đồ không có bản sự nam nhân, còn muốn cùng ta mẹ cùng một chỗ, còn muốn để ta gọi ngươi ba ba. Ta nhìn ngươi không phải điên chính là đầu óc có vấn đề. Hạ Vân gần từng chữ nói xong, mặc dù nàng một mực là đưa lưng về phía Đồ Hải Ba, nhưng là trong giọng nói tràn đầy khiêu khích cùng xem thường. Đồ Hải Ba cười lạnh một tiếng, tay chậm rãi vươn hướng bên hông, băng lãnh dao găm lần nữa bị hắn nắm trong tay. Một đao, hai đao. Hạ Vân không ngừng hô hào cứu mạng, Đồ Hải Ba dùng tay che miệng của nàng, lực đạo to đến cơ hồ muốn bóp nát nàng xương cốt. Hạ Vân cực lực giãy giụa lấy, miệng bên trong không ngừng nhục mạ Đồ Hải Ba. Đồ Hải Ba triệt để đánh mất lý trí, hắn đã vừa mới cảm thụ qua dùng dao găm giết người khoái cảm, nhưng giờ phút này, hắn muốn đổi một loại giết người phương thức, dù sao trước mắt cái này gầy yếu tiểu cô nương với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn muốn dùng hai tay của mình, tự mình cảm thụ nàng sinh mệnh kết thúc. Đồ Hải Ba ánh mắt dữ tợn, cắn chặt môi, hai tay bỗng nhiên bóp lấy Hạ Vân cổ, lực đạo càng lúc càng lớn, hắn muốn đem những năm này đọng lại quất đủ, phẫn nộ, không cam lòng toàn bộ đổ xuống mà ra. Vớt ức, phế vật, thử, ta muốn các ngươi đều đi chết. Hạ Vân con mắt trừng to lớn, sắc mặt dần dần trở nên tím xanh, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tay chân của nàng liều mạng đã đạp, hai tay liều mạng cào lấy Đồ Hải Ba cánh tay, nhưng nàng càng dãy rủa, Đồ Hải Ba bóp đến càng chặt. Trong phòng chỉ còn lại hai người thô trọng tiếng hít thở, còn có cái ghế bị đá lật xoạt âm thanh. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, chiếu rọi tại trên thân hai người, lạnh lùng đứng ngoài quan sát lấy trận này bi kịch.